Chương 29, thối thể 6 tầng vương chương 29, thối thể 6 tầng vương Hô Tần Thần ngồi tại chuẩn bị chiến đấu trên đế, hô ra một ngụm trọc khí. Trải qua một đoạn thời gian hiểu rõ, hắn đã đại khái rõ ràng cái này vạn trượng giác đấu trường một ít quy tắc. Đầu tiên trọng yếu nhất chính là chiến thắng về sau có thể cầm tới bao nhiêu tinh tệ vấn đề. Mỗi thắng lợi một chàng đều có cơ bản nhất thắng chàng khen thưởng 1 vạn tinh tệ. Mà đây chỉ là đầu nhỏ bộ phận, phần đầu bộ phận là thắng liên tiếp tinh tệ khen thưởng. Mỗi khi thắng liên tiếp số trận đạt tới gấp 5 lần mấy thời điểm, đều sẽ có ngoài định mức thắng liên tiếp khen thưởng, thắng liên tiếp số trận càng nhiều, khen thưởng cũng liền càng cao. Bất quá thắng liên tiếp cũng không phải người bình thường có thể làm đến, trong đó thật là khó khăn vô cùng. Vạn trượng giác đấu trường ghép đôi giác đấu quy tắc là tổng hợp tuyển thủ thắng liên tiếp số trận, thắng chàng, tổng số trận 3 đến tiến hành ghép đôi, mà không phải nhìn tuyển thủ cảnh giới. Cũng chính là nói, Tần Thần hiện tại lần đầu tiên tới tham gia giác đấu, gặp phải đối thủ tỷ lệ lớn cũng là loại kia chỉ tham gia qua 1-2 lần hoặc là loại kia hoàn toàn không có tham gia qua giác đấu đối thủ. Tình huống như vậy chính là hắn khả năng sẽ gặp phải thối thể 1 tầng, cũng có thể sẽ gặp phải thối thể 9 tầng, chủ yếu nhìn đối phương chiến tích. Đương nhiên, đây chỉ là trên lý luận ghép đôi kết quả, nếu như hiện trường tuyển thủ bên trong không có năng lực thỏa mãn cùng Tần Thần tương tự chiến tích đối thủ lời nói, như vậy liền có thể sẽ hướng chiến tích càng tốt hoặc là càng kém đối thủ bên trong đi tiến hành ghép đôi. Đồng thời vạn trượng giác đấu trường bên trong còn có một đầu quy tắc, đó chính là không cho phép giết người. Trọng thương bọn họ không quản, thế nhưng người đừng chết tại bọn họ nơi này. Trừ phi giác đấu tiến lên đi giác đấu thăng cấp, đem phổ thông giác đấu thăng cấp vì sinh tử giác đấu. Song phương ký sinh tử khế, đến lúc đó chính là bên thắng sinh, kẻ bại chết, chỉ có một người có thể còn sống đi xuống giác đấu đài. Thông thường mà nói trừ phi là không cách nào hòa giải mâu thuẫn, không phải vậy cũng sẽ không tiến hành sinh tử chiến. Liên tại Tần Thần vẫn còn đang suy tư thời điểm, hắn nghe đến danh hiệu của mình. Mời. Thối thể 6 tầng vương cùng huyết lang đến số 6 giác đấu đài tiến hành giác đấu. Trong chốc lát, trên sân hơn phân nửa người lực chú ý đều bị hấp dẫn tới, đồng loạt đem ánh mắt nhìn phía số 6 giác đấu đài. Biểu hiện trên mặt khác nhau, có khiếp sợ, có hiếu kỳ, có xem thường, còn có căm thù chờ chút. Thối thể 6 tầng vương. Đây là cái nào phách lối ra hỏa lấy danh tự? Hắn đây ý là hắn tại thối thể 6 tầng bên trong xương vương sao? Thật sự là khẩu khí thật lớn. Không phải là cái nào thối thể 9 tầng ra hỏa không biết xấu hổ lấy cái tên này a? Cái này liền có điểm thật mất thể diện a. Ta nếu là thối thể 9 tầng ta cũng dám lấy cái tên này, ta còn dám lấy thối thể 7 tầng đâu đây. Ngươi đừng nói, thật có khả năng. Vẹn vẹn một cái tên, liền để khán đài lâm vào từng đợt nghị luận bên trong. Cùng lúc đó, số 6 giác đấu trên đài phương trên màn hình lớn cũng xuất hiện giác đấu song phương tin tức. Huyết lang, cảnh giới, thối thể 6 tầng, tổng số trận 105, thắng chàng 70, thắng liên tiếp số trận 4 thối thể 6 tầng vương, cảnh giới, thối thể 4 tầng, tổng số trận 0, thắng chàng 0, thắng liên tiếp số trận 0 VNF. Trên khán đài mọi người thấy phía trên tin tức biểu hiện toàn bộ đều bối rối. Xác định hai người bọn họ cảnh giới không phải ngược lại. Còn có, thuần một sắc chứng bịt là cái quỷ gì? Hai người loại này chiến tích có thể ghép đôi đến chính là thuộc về phía trước nói tới tình huống đặc biệt. Song vương bên trong có một người ghép đôi không đến gần chiến tích đối thủ, cho nên tại nào đó vương ghép đôi cơ chế bên dưới liền đem hai cái chiến tích chênh lệch cực kỳ lớn người ghép đôi ở cùng nhau. Không phải, người này đến chiêu cười a. Nhìn hắn lấy cái tên này tưởng rằng hắn có nhiều như bước đầu, kết quả chỉ là một cái thối thể 4 tầng tiểu tốt. Cái này hoàn toàn không cần cân nhắc a. Trực tiếp ngốc niết ghép huyết lang là được rồi. Khá nhiều một bộ phận người lập tức liền làm ra quyết định, đặt cược huyết lang. Người bình thường dùng cái mông nhìn cũng biết hai người này nên tuyển người nào, hoàn toàn không cần có bất kỳ do dự. Trong chốc lát, một cái tỷ lệ đặt cược cũng xuất hiện ở số 6 giác đấu trường màn hình lớn hai người cơ bản tin tức phía trên. Huyết lang 121, thối thể 6 tầng vương 10 đồng thời theo thời gian trôi qua, huyết lang bên này tỷ lệ đặt cược còn đang không ngừng hạ xuống, ngược lại là bên kia tỷ lệ đặt cược vẫn luôn không có biến hóa. Bởi vì đây là vạn trượng giác đấu trường lớn nhất tỷ lệ đặt cược chỉ số, lớn nhất cũng chính là cái này tỷ lệ đặt cược, không thể lại lớn. Nhìn qua phía trên tỷ lệ đặt cược, Thần Thần không khỏi một trận nóng mắt. Đây chính là gấp 10 tỷ lệ đặt cược a. 10 vạn biến 100 vạn, 100 vạn biến 1000 vạn. Đáng tiếc là hắn xem như giác đấu tuyển thủ không thể đối với chính mình đặt cược, trừ phi kêu người khác thay đặt cược. Nhưng bây giờ hiển nhiên không ai có thể giúp hắn chuyện này, mà còn trên người hắn cũng chỉ còn lại 2000 tinh tệ không đến, dù cho tăng gấp 10 lần cũng không có bao nhiêu. Lắc đầu, Thần Thần chậm rãi đứng lên, hướng về số 6 giác đấu đài mà đi. Thần Thần động tĩnh cũng không có trốn qua trên sân ánh mắt của mọi người, dù sao lúc này đại bộ phận người lực chú ý đều tại số 6 giác đấu xung quanh này. Trong chốc lát, tương đối một bộ phận người ánh mắt hướng về Tần Thần nhìn qua. Khi thấy Tần Thần dáng dấp thời điểm toàn bộ đều không khỏi khẽ giật mình. Phản ứng đầu tiên chính là tuổi trẻ. Tuổi trẻ đến để bọn họ cho rằng đây là nhà ai tuyển thủ mang tới tiểu thí hải. Nhưng tất cả mọi người biết cái này không hề khả năng, bởi vì không phải là tuyển thủ dự thi là không thể tiến vào đối chiến tràng. Tên kia chính là thối thể 6 tầng vương. Khó trách sẽ lấy danh tự như vậy, nguyên lai là một cái miệng còn hôi sữa, không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ. Nhớ năm đó ta mới vừa lúc tu luyện cũng nghĩ như vậy, cho rằng chính mình có thể vượt mấy cái cảnh giới đối địch, nhưng về sau làm sao vậy? Về sau không có đột phá võ giả. Chứ những cái kia khán giả bên ngoài, chuẩn bị chiến đấu trên ghế rất nhiều võ giả lúc này cũng đem ánh mắt quay đầu sang. Làm cảm giác được Tần Thần khí tức thời điểm đều dừng một chút. Đúng là thối thể 4 tầng không sai. So với trên khán đài những cái kia khán giả mà nói, nơi này đại bộ phận võ giả đối Tần Thần cảm quan càng nhiều đều là tràn đầy địch ý, bởi vì bọn họ bên trong đại bộ phận người thực lực đều tại thối thể 6 tầng trở xuống. Nhìn thấy Tần Thần lấy cái tên này đương nhiên vô cùng khó chịu. Thứ độ gì? Một cái thối thể 4 tầng thối tiểu quỷ vậy mà khinh thường bọn họ. Lập tức liền có người hướng về số 6 giác đấu trường mà đi, một người khác nói ra, "Huyết Lang, giúp ta thật tốt dạy dỗ một chút tiểu tử này, đến lúc đó cho ngươi 5000 tinh tệ." "Ta cũng cho 5000." Hung hăng đánh tiểu tử này một trận, đặc biệt là hắn gương mặt kia, vào chỗ chết đánh. Giác đấu trường không cho phép có như thế đẹp trai người tồn tại. "Ta cũng tới 5000." "Ta." Rất nhanh liền có 5-6 người hướng về Huyết Lang hô. Huyết Lang là cái dáng người đều đặn, mắt phải chỗ có một đạo sẹo hung ác nam tử, khi nghe đến lời của mọi người về sau lập tức nhếch miệng cười nói, "Bao tại trên người ta." Hắn kỳ thật cũng đối Tần Thần lấy danh tự rất bất mãn. Lúc đầu hắn liền định thật tốt cho tiểu tử này một điểm nhan sắc nhìn, bây giờ còn có thể ngoài định mức kiếm một bút, đây quả thực là thiên hàng hoành tài a. Chỉ chốc lát sau, hai người liền đi tới giác đấu trường bên trên, đều đem ánh mắt hướng về đối phương nhìn qua. Chương 30, hai quyền bại địch chương 30, hai quyền bại địch. Huyết Lang nhìn xem Tần Thần cười gần nói, "Tiểu tử, ghép đôi đến lao tử có hay không cảm giác hai chân như nhũn ra a? Muốn trách thì trách ngươi vận khí không tốt a. Lao tử sẽ thật tốt yêu thương ngươi." "Huyết Lang, Huyết Lang." Cùng lúc đó, trên khán đài cũng vang lên là Huyết Lang hò hét tiếng hô. Cái này không khỏi để Huyết Lang nụ cười trên mặt càng thêm hơn. "Ngươi một cái thối thể 4 tầng cũng dám? Ta nói ngươi làm sao nói nhảm nhiều như vậy đâu? Cảm thấy chính mình nước bọt quá nhiều." Huyết Lang nói được nửa câu trực tiếp bị Tần Thần đánh gãy. Trong chốc lát, một cỗ nộ khí xông lên trong lòng của hắn, để sát mặt hắn cũng không khỏi có chút đỏ lên. "Tiểu tử, ngươi chọc giận ta. Lúc đầu chỉ là chuẩn bị cho ngươi một cái giáo huấn nhỏ nhỏ, hiện tại ta muốn để ngươi một tháng không xuống được giường." Lời còn chưa dứt, Huyết Lang thân hình nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra, hướng về Tần Thần vội vã đi, tốc độ vô cùng nhanh chóng. Tại cái này một khắc, Huyết Lang phảng phất hóa thành một đầu ngay tại đi săn ác lang, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai cực tốc tới gần Tần Thần. Trong chớp mắt liền đi tới Tần Thần trước người, năm ngón tay có chảo hình, hướng về Tần Thần hung hăng bắt tới. Mắt thấy công kích của mình cách Tần Thần càng ngày càng gần, mà Tần Thần vẫn không có mảy may động tác, trong mắt Huyết Lang lướt qua một vẻ hung quang. Quả nhiên là cái miệng còn hôi sữa tiểu quỷ, đối mặt hắn cái này hung mãnh một kích trực tiếp lâm vào ngốc trệ, phản ứng không kịp. 5 tháng liên tiếp, hắn cầm xuống. Không vẹn vẹn Huyết Lang là cái này ý nghĩ, trên khán đài những cái kia khán giả giờ phút này cũng là ý tưởng giống nhau. Nhộn nhịp cho rằng Tần Thần bị chấn nhiếp, liền tránh né động tác đều làm không được. Đối với kết quả này, đại bộ phận người đều không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Cùng bọn họ ban đầu suy đoán một dạng, cái này tiểu quỷ chỉ là một cái loại người tôm tép mại nhép. Chợt, bọn họ hai mắt đông nhiên trừng lớn, không thể tin nhìn qua phía dưới, có ít người thậm chí trực tiếp tuôn ra kinh điển quốc thúy. Chỉ vì tại hai người tiếp xúc nháy mắt một thân ảnh liền ngã bay ra ngoài. Nhưng người này lại không phải mọi người trong dự đoán Tần Thần, mà là Huyết Lang. Huyết Lang thân ảnh sát mặt đất không ngừng phi hành, hai chân giày tại mặt đất ma sát phát ra chói tai âm thanh. Dòng dã lui về sau mấy chục mét về sau mới dừng lại. "Phốc a." Một ngụm máu tươi từ Huyết Lang trong miệng bước ra. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn qua phía trước thân hình không có nửa phần di động Tần Thần. "Ngươi một cái thối thể 4 tầng làm sao lại có như thế lực lượng cường đại? Hỏi cái này lời nói phía trước ngươi có lẽ trước ngẫm lại chính mình vấn đề, thực lực vì sao lại như thế yếu? Nhiều năm như vậy có hay không cố gắng tu luyện, chiến kỹ độ thuần thục tăng không có tăng? Mà không phải vừa đến đã cho là hắn người mạnh, từ trước đến nay không cho rằng chính mình yếu." Tần Thần nhạt âm thanh mở miệng nói. "Ngươi..." Huyết Lang lập tức khó thở. Hắn tại cái này vạn trượng giác đấu trường đánh hơn 100 tràng, chẳng lẽ còn không biết thực lực mình là cái gì tiêu chuẩn sao? Dù cho tại thối thể 6 tầng bên trong, hắn cũng không phải kẻ yếu. Nhưng bây giờ lại bị Tần Thần một quyền đánh thổ huyết. Mặc dù ở trong đó có hắn khinh địch nguyên nhân, nhưng cũng quá không khoa học. Không đợi hắn nghĩ càng nhiều, hắn liền phát hiện trong tầm mắt hắn Tần Thần thân ảnh đột nhiên thay đổi đến bắt đầu mơ hồ. Tiếp lấy trước mắt nhoáng một cái, Tần Thần thân ảnh liền đã xuất hiện ở trước mặt hắn. "Lúc nào?" Huyết Lang con ngươi đột nhiên co lại. Từ hắn vừa rồi phát hiện khác thường đến bây giờ đi qua có một giây sao? Vì cái gì Tần Thần thân ảnh liền xuất hiện tại trước người hắn? Kinh hãi bên trong, Huyết Lang vô ý thức một chảo lại lần nữa hướng phía trước tìm tới. Làm hắn kinh bạo ánh mắt một màn xuất hiện, di động cao tốc Tần Thần tại đối mặt hắn một chảo này lúc chợt hướng bên cạnh một bên, dễ dàng liền né tránh hắn công kích. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, hoàn toàn không có một tia khó chịu, ngược lại không hiểu mang theo một cỗ mỹ cảm. Phản phất giống như lưu động dáng mây đồng dạng. "Bành!" Tiếng vang nặng nề truyền đến, Tần Thần một quyền rơi thẳng vào Huyết Lang phần bụng. Lực lượng cường đại nháy mắt từ hắn trên nắm tay bắn ra, lại lần nữa đem Huyết Lang đánh bay ra ngoài. Lực lượng cường đại cuốn theo hắn bay lượn giác đấu đài, rơi đến dưới đài. Trong chốc lát, toàn bộ giác đấu trường gần như đều lâm vào một loại an tĩnh quỷ dị bên trong. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Rõ ràng có 10 cái giác đấu đài, nhưng lúc này lực chú ý của mọi người đều bị số 6 giác đấu trên đài đạo kia tuổi trẻ thân ảnh hấp dẫn. Qua một hồi lâu, mới lần lượt có người nuốt nước miếng âm thanh truyền đến. "Cái này, đây là giả a? Người nào có thể nói cho ta có phải hay không đang nằm mơ, hay là con mắt ta xảy ra vấn đề? Một cái thối thể 4 tầng 2 quyền giải quyết một cái thối thể 6 tầng. Đây là cái gì ảo tưởng kịch bản? Hay là nói Huyết Lang tên kia tại đánh giả thi đấu, cố ý thua?" Từng đạo âm thanh tại trên khán đài vang lên, trong giọng nói đều là đối Tần Thần tuổi khô lạp hủ chiến thắng Huyết Lang kinh hãi. Phía dưới chuẩn bị chiến đấu trên ghế những cái kia võ giả giờ phút này thì cũng là há to miệng. Bọn họ bên trong đại đa số đều là vạn trượng giác đấu trường khách quen, cho nên tự nhiên vô cùng rõ ràng Huyết Lang thực lực. Mà cũng chính bởi vì rõ ràng Huyết Lang thực lực, ngược lại càng không thể tiếp thu phát sinh trước mắt một màn này. "Huyết Lang tên kia sẽ không thật tại đánh giả thi đấu a? Tiểu tử kia cho hắn bao nhiêu chỗ tốt?" Một cái võ giả trần chờ hỏi. Nhưng hắn lời nói này mới vừa nói ra miệng không bao lâu lập tức liền bị phản bác.
Không,
Huyết Lang không có đánh giả thi đấu. Xuất hiện trường hợp này nguyên nhân là tiểu quỷ kia quá mạnh. Lục Phong chắc chắn nói. Lời này vừa nói ra, tại xung quanh hắn mấy cái võ giả cũng không khỏi đem ánh mắt nhìn sang. Bọn họ cũng không có hoài nghi Lục Phong lời nói, chỉ vì Lục Phong là ở đây đông đảo thối thể cảnh võ giả bên trong người nổi bật. Thối thể 9 tầng đỉnh phong tu vi, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá tinh mạch cảnh tồn tại. Lục Phong nhãn lực có thể so với bọn họ mạnh hơn nhiều. Có thể là vì cái gì? Vì cái gì hắn thối thể 4 tầng sẽ như vậy mạnh? Có người không hiểu hỏi. Lục Phong ánh mắt nhìn chằm chằm số 6 giác đấu trên đài tần thần, trầm mặc nửa ngày mới mở miệng, tiểu tử kia vừa rồi thi triển 2 môn cấp dê chiến kỹ, nếu như ta không nhìn lầm hẳn là cảnh giới viên mãn. Mà còn từ vừa rồi biểu hiện đến xem, cái này 2 môn chiến kỹ tại tất cả cấp dê chiến kỹ bên trong đều là đứng đầu nhất bậc. 2 môn viên mãn độ thuần thục cấp dê đứng đầu chiến kỹ là để hắn có thể dễ dàng như thế nghịch phạt Huyết Lang mấu chốt nhất nhân tố. Lời này vừa nói ra, trên mặt mọi người khiếp sợ lập tức biến thành nồng đậm kinh hãi, tiếp lấy đem ánh mắt đồng loạt nhìn phía tần thần. Cái kia tiểu quỷ, xin hỏi thối thể 6 tầng vương ngươi là muốn thủ lôi hay là hơi chút nghỉ ngơi tiếp tục ghép đôi đối chiến đâu? Người chủ trì âm thanh ở đây bên trên vang lên. Thủ lôi. Tần thần không có chút gì do dự, trực tiếp làm ra quyết định. Chỉ có thủ lôi mới có thể có cơ hội để hắn thần tốc đạt tới thắng liên tiếp, không phải vậy lại lần nữa ghép đôi đối chiến đến hắn cũng không biết muốn qua bao lâu. Tại thủ lôi hình thức bên dưới, vạn trượng giác đấu trường ghép đôi hệ thống liền sẽ không ngừng ghép đôi đối thủ cho tần thần, mãi đến hắn thua mới thôi. Đương nhiên, thủ lôi cũng không phải là người nào đều có thể thử nghiệm. Bởi vì ý vị này đài chủ đem không có thời gian thở dốc, đạt tới thắng liên tiếp tốc độ mặc dù nhanh, nhưng độ khó khăn cũng lớn hơn. Thông thường mà nói chỉ có nghĩ thần tốc đạt tới thắng liên tiếp đồng thời đối với thực lực mình có đầy đủ tự tin võ giả mới sẽ lựa chọn thủ lôi. Tần thần mới vừa rồi cùng Huyết Lang đối chiến thể năng gần như có thể nói không có tiêu hao, cho nên tại thể lực phương diện này tạm thời còn chịu đựng được. Chờ cái gì thời điểm thể lực chống đỡ hết nổi thời điểm lại đi xuống cũng không muộn, mà cái này cũng không đứt rời hắn thắng liên tiếp số trận. Chỉ chốc lát sau, tần thần phía trên màn hình lớn nguyên lai Huyết Lang cái kia một cột tin tức bắt đầu thần tốc thay đổi, mấy giây sau ngừng lại. Chương 31, khoái đao Liêu Phi chương 31, khoái đao Liêu Phi uy mãnh nam nhân, cảnh giới, thối thể tầng 3, tổng số trận không, thắng chẳng không, thắng liên tiếp số trận không ân. Nhìn xem cái này danh hiệu tần thần lông mày nhíu lại, tựa như nghĩ đến cái gì. Cùng lúc đó trên khán đài lại vang lên từng đợt tiếng kinh ngạc khó tin. Trước đây không biết bao lâu mới có thể nhìn thấy một hàng chứng bị, kết quả hôm nay liền thấy 2 cái. Mà còn cảnh giới so trước đó cái kia thấp hơn. Chẳng lẽ lại là một thiên tài có thể vượt cấp mà chiến? Trong lúc nhất thời, mọi người nhộn nhịp mong đợi, nhưng rất nhanh bọn họ chờ mong liền tan thành bọt nước. Ta nhận thua. Chuẩn bị chiến đấu trên ghế truyền đến một đạo giọng nói trầm đục, trong chốc lát, ánh mắt mọi người đều hướng về hắn nhìn qua. Lý Mạnh rất sợ. Không chỉ là bởi vì xung quanh đại bộ phận người ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn, càng quan trọng hơn là hắn ghép đôi đến tần thần. Nhìn qua số 6 giác đấu trên đài cái kia bóng người quen thuộc, Lý Mạnh không hiểu cảm giác ngực có chút đau. Ngày hôm qua bị một quyền đánh bại kinh lịch phảng phất lại hiện lên ở trước mắt của hắn. Không phải, hắn không phải liền là ngày hôm qua sau khi trở về đột phá thối thể tầng 3, cảm thấy chính mình lại đi cho nên hôm nay đến vạn trượng giác đấu trường thăm dò sâu cả sao? Tại sao lại gặp ra hòa này? Cái này ngày hôm qua mới vừa cướp đi hắn uy manh nhất nam nhân danh hiệu người, cho nên không có chút gì do dự Lý Mạnh trực tiếp liền lựa chọn nhận thua. Nói đùa cái gì? Không thấy được tần thần hai quyền đem một cái thối thể 6 tầng lão điểu đều cho làm xuống sao? Hắn cái này lớn cánh tay bắp đùi làm sao có thể là đối phương đối thủ? Đồng thời trong lòng của hắn đã là khiếp sợ lại là vui mừng. Khiếp sợ tần thần rõ ràng ngày hôm qua cũng còn chỉ là thối thể tầng 3, kết quả hôm nay liền đột phá đến thối thể 4 tầng. Cái này độ khó cũng không phải hắn thối thể tầng 2 đột phá đến thối thể tầng 3 có thể so sánh, mà còn thực lực ít nhiều có chút phi nhân loại. Nếu như ngày hôm qua hắn nói một Dương Tam trung lớp 12 cái kia tối cường học sinh không phải tần thần đối thủ còn không quá xác định lời nói, hiện tại chính là vô cùng xác định thêm khẳng định. Hai cái kia ra hỏa cái gì tiêu chuẩn, có thể cho tần thần xét dạy. Vui mừng thì là bởi vì ngày hôm qua tần thần không có giống đối đại Huyết Lang đồng dạng đối đại hắn, không phải vậy hắn sợ là hiện tại còn nằm ở trên giường. Lúc này tần thần ánh mắt cũng nhìn sang, khi thấy Lý Mạnh thân ảnh thời điểm lộ ra một cái quả là thế biểu lộ. Hắn liền biết, trừ cái này ra hỏa bên ngoài đoán chừng không có người sẽ lấy cái tên này. Không có điểm nghệ thuật hàm lượng, không bằng hắn. Thối thể 6 tầng vương, thắng. Theo người chủ trì âm thanh vang lên, trên khán đài lập tức vang lên từng đợt hư thanh. Bất quá cái này hư thanh lại không phải nhằm vào tần thần, mà là đối Lý Mạnh trào phúng. Lấy cái này danh hiệu cho là có bao nhiêu như bước đầu, kết quả là cái yếu xỉu. Liên lên đài chiến đấu cũng không dám, còn Lý Mạnh. Đối mặt những này trào phúng, Lý Mạnh biểu lộ không có chút nào biến hóa, bình chân như vậy ngồi tại chỗ ngồi bên trên. A không có điểm công kích lực. Hắn cũng không vẹn vẹn là trên thân thể bắp thịt lớn, đối với gương mặt bắp thịt cùng làn da rèn luyện cũng có nhất định kiến giải. Tiếp xuống một đoạn thời gian, tần thần tiếp tục thủ lôi, lại ghép đôi đến hai cái đối thủ. Đều không ngoại lệ đều là trực tiếp nhận thua. Bởi vì cái này mấy lần ghép đôi đối thủ chiến tích đều cùng tần thần không sai bị lắm, thực lực không có một cái vượt qua thối thể 6 tầng. Không nhận thua làm gì? Đi lên ăn đòn sao? Mãi đến, khoái đao Liêu Phi, cảnh giới, thối thể 6 tầng, tổng số trận 90, thắng chẳng 73, thắng liên tiếp số trận 91 thanh niên chậm rãi đứng lên, hướng về số 6 giác đấu lên trên bục đi. Là Liêu Phi. Có người kinh hô một tiếng. Liêu Phi lời nói có lẽ có thể đánh bại tiểu quỷ kia a. Cùng là thối thể 6 tầng, Liêu Phi thực lực có thể so với Huyết Lang tên kia mạnh hơn nhiều. thậm chí đã từng chiến thắng qua một vị thối thể 7 tầng, là vạn trượng giác đấu trường tối cường thối thể 6 tầng một trong. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người lại lần nữa tập hợp tới, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Cùng lúc đó, hai người tỷ lệ đặt cược xuất hiện lần nữa tại số 6 giác đấu trên đại phương trên màn hình lớn. Không giống với phía trước chính là, Tần Thần lần này tỷ lệ đặt cược cũng không có cao đến cực hạn bội suất, ngược lại cùng Liêu Phi không kém bao nhiêu. Tần Thần phía trước cái kia cường thế biểu hiện để rất nhiều người xem trọng hắn. Cuối cùng, làm khoái đao đi tới số 6 giác đấu trên đài thời điểm, hai người tỷ lệ đặt cược cũng đình chỉ biến hóa. Khoái đao Liêu Phi 134, thối thể 6 tầng vương 181 Liêu Phi tỷ lệ đặt cược so Tần Thần thấp hơn, điều này cũng không có gì ngoài ý muốn. So với Tần Thần vừa rồi biểu hiện mà nói, càng nhiều người hay là càng xem trọng Liêu Phi. Dù sao Liêu Phi thực lực là trải qua từng tràng chiến đấu kiểm tra. Liêu Phi ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Tần Thần, ngưng tiếng nói, ngươi rất mạnh, ngươi cũng không yếu. Tần Thần lúc này trên mặt cũng là lộ ra vẻ chăm chú. Trên người đối phương tán phát uy thế cho hắn biết đây tuyệt đối không phải một cái dễ dàng đối phó đối thủ. Bất quá dạng này mới có ý tứ. Không phải vậy nếu là giống phía trước mấy trận như thế trực tiếp nhận thua cũng quá không thú vị. Mặc dù hắn mục đích chủ yếu là vì kiếm tiền, trên lý luận đến nói đối thủ nhận thua để hắn nằm lấy kiếm tiền là lựa chọn tốt nhất. Nhưng hắn không đồng ý lý luận. Tại chỗ này ở một đoạn thời gian, hắn đã bị xung quanh bầu không khí lây nhiễm, chiến y hoàn toàn bị câu lên. Hiện tại hắn càng muốn hơn một cái lực lượng tương đương đối thủ để hắn thật tốt lòng một chút gân cốt. Trước mắt khoái đao Liêu Phi hiển nhiên chính là một cái lựa chọn tốt. Hai người cứ như vậy nhìn qua đối phương, không khí im lặng không tiếng động, một đám người lúc này đều đem ánh mắt tập trung tại trên người hai người này. Chợt, hai người đồng thời động. Thân hình nháy mắt thoát ra, hướng về đối phương vội vã đi. Liêu Phi giơ lên trong tay trường đao, tại tới gần Tần Thần thời điểm hung hăng một đao bổ tới. Đao quang vô ảnh, nháy mắt lướt qua, gây nên khán đài bên trên từng đợt kinh hô. Nhưng tốc độ này cực kỳ nhanh chóng đao, nhưng như cũng không có bổ trúng Tần Thần, Tần Thần thân thể một bên, giống như phía trước tránh thoát huyết lang công kích như vậy tránh thoát cái này một đao. Tiếp lấy áp dụng cùng phía trước đồng dạng sách lược, một quyền hướng về Liêu Phi phần bụng đánh tới. Nhưng Liêu Phi cũng không phải huyết lang, chỉ thấy hắn ánh mắt ngưng lại, bổ xuống đao đông nhiên lấy một góc độ quái lạ chuyển cánh mặt, lại lần nữa hướng về Tần Thần đánh tới. Cảm nhận được nguy hiểm Tần Thần không chút do dự, lập tức từ bỏ tiến công, bước ra bay ngược. Đao quang lướt qua, một đoạn vải rơi xuống trên đài. Tần Thần ánh mắt ngưng trọng, cúi đầu nhìn thoáng qua chỗ ngực xuất hiện một đạo vết nứt y phục, sau lưng có chút phát lạnh. Vừa rồi nếu như không phải hắn trốn nhanh, nói không chừng hiện tại liền không chỉ là y phục bị chém cái lỗ hổng đơn giản như vậy. Khoái đao, quả nhiên rất nhanh. Đồng thời cái này cũng cho hắn một lời nhắc nhở, tại hắn không cách nào dùng nắm đấm chính diện gắng gượng chống đỡ vũ khí phía trước, một thanh vũ khí vẫn là vô cùng hữu dụng. Nói lên cái này, tìm thời gian hắn cũng đi làm thanh đao tới. Trước mấy ngày từ trường học chiến kỹ các được đến hám nhạc tuổi thành đao đã hết đuổi vài ngày. Cái này cũng không thể trách hắn, ai kêu hắn cái này mấy ngày đều như thế bận rộn đâu. Căn bản là không có thời gian đi làm thanh đao đến học nó. Bất quá cái này ít nhất cũng là chuyện ngày mai, hắn hiện tại muốn làm chính là trước chiến thắng trước mắt đối thủ này. Nhớ tới ở đây, Tần Thần thân thể có chút ngồi xuống, tiếp lấy thân hình lóe lên, lại lần nữa hướng về Liêu Phi vội vã đi. Chương 32, Liêu Phi, bại. Chương 32, Liêu Phi, bại. Đao quang cùng quyền ảnh không ngừng đan xen. Số 6 giác đấu trên đài hai người ngươi tới ta đi, đánh đến vô cùng kịch liệt. Liêu Phi đao vẫn là trước sau như một nhanh a. Có người cảm thán nói. Đúng vậy a. Bằng vào chiêu này khoái đao, dù cho rất nhiều thối thể 7 tầng võ giả ứng đối đứng lên cũng vô cùng phiền phức. Một người gật gật đầu, mở miệng phụ họa. Ngay sau đó liền đem ánh mắt rơi vào cùng Liêu Phi giao thủ trên thân Tần Thần, trong mắt mang theo rõ ràng tán thưởng. Bất quá cái kia tiểu quỷ vậy mà có thể cùng khoái đao đánh đến có bề, đây mới là nhất khiến người giật mình địa phương. Bọn họ vốn cho rằng Tần Thần cùng Liêu Phi chiến đấu khẳng định sẽ ở thế yếu, không nghĩ tới vậy mà lại là lực lượng tương đương. Mặc dù Liêu Phi đao rất nhanh, nhưng Tần Thần tốc độ càng nhanh. Tại viên mãn độ thuần thục Lưu Hà Trục Nguyệt bộ trợ giúp bên dưới, Tần Thần mỗi một lần đều có thể trốn rơi Liêu Phi công kích, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Cho nên đừng nhìn hai người đánh đến rất hung, nhưng kỳ thật Tần Thần một điểm tổn thương đều không có. Đương nhiên, Liêu Phi cũng giống như vậy, Tần Thần cánh tay so với Liêu Phi trường đao đến nói hay là quá ngắn một điểm. Mỗi lần sắp công kích đến Liêu Phi thời điểm đều sẽ bị đối phương trường đao bất lui. Trừ phi áp dụng lấy thương đổi thương phương pháp, không phải vậy Tần Thần rất khó đối Liêu Phi tạo thành hữu hiệu tổn thương. Theo thời gian trôi qua, Tần Thần tiếng thở dốc dần dần thay đổi đến nặng nề. Gặp tình hình này, Liêu Phi khẽ miệng không khỏi nhiễm lên một vẻ tiêu ý, nhìn xem Tần Thần nhạt tiếng nói, "Bộ pháp của ngươi là ta chiến đấu qua người bên trong tối cường, nhưng cảnh giới của ngươi quá thấp, liên tục cường độ cao sử dụng môn này cấp dê chiến kỹ đối ngươi thể lực đến nói là cái không nhỏ tiêu hao a. Ta thừa nhận ngươi phương diện khác rất mạnh, nhưng tại thể lực phương diện này, ta không cho rằng ngươi một cái thối thể 4 tầng sẽ mạnh hơn ta. Hiện tại ta không làm gì được ngươi, ngươi cũng không làm gì được ta. Đánh đến cuối cùng ngươi cảm thấy sẽ là ai thắng đâu?" Liêu Phi lời nói này mơ hồ có công tâm ý tứ, nhưng hắn lại cũng không cảm thấy chính mình làm như vậy có vấn đề gì. Tâm tính vốn là chiến đấu bên trong vô cùng trọng yếu một vòng, mà còn hắn hiện tại đang đứng ở xung kích 10 thắng liên tiếp thời điểm then chốt. Vì 10 thắng liên tiếp khen thưởng, hắn không thể sai sót. Chợt, Tần Thần lui ra phía sau mấy bước, cùng Liêu Phi kéo ra một khoảng cách. Ánh mắt hơi trầm xuống. Mặc dù hắn sẽ không bởi vì Liêu Phi mấy câu liền rơi vào sốt ruột, nhưng không thể không thừa nhận chính là Liêu Phi nói cũng không có sai. Hắn muốn chống lại Liêu Phi liền nhất định phải thời khắc vận chuyển Lưu Hà Trục Nguyệt bộ, mà đây nhất định sẽ cho hắn thể lực mang đến cực lớn tiêu hao. Trong thời gian ngắn còn tốt, một khi thời gian dài không thể tránh né sẽ xuất hiện vẻ mệt mỏi. Trận chiến đấu này là hắn xung kích 5 thắng liên tiếp mấu chốt chiến đấu. hắn cũng không muốn dừng bước nơi này. Nhớ tới ở đây, Tần Thần trong mắt hiện lên một tia ánh sáng nhạt, thần sắc dần dần thay đổi đến kiên định. Sau một khắc, thân hình của hắn lại lần nữa hướng về Liêu Phi phóng đi. Thấy thế, Liêu Phi trong mắt cũng là hiện lên một vẻ ý lạnh, nắm chặt trường đao trong tay lại lần nữa hướng về Tần Thần vung chém mà đi. Tất nhiên Tần Thần không muốn nghe khuyên vậy, hắn chỉ có thể dùng thực lực làm cho đối phương chịu phục. Trong chớp mắt hai người liền đi tới trước người đối phương. Liêu Phi một đao vạch phá không khí, lưỡi đao bên trên tán phát lạnh thấu xương khí tức. Tần Thần giống như phía trước đồng dạng hướng bên cạnh nhẹ nhàng một bên, nhưng cùng lúc trước khác biệt chính là, lần này Tần Thần nghiêng người về sau lại trực tiếp dùng thân thể của mình hướng về Liêu Phi đao đỉnh đi. Trong chớp mắt, Tần Thần thành công dùng thân thể đem Liêu Phi đao đỉnh đi ra một khoảng cách, nhưng cũng bị lưỡi đao mở ra một đường vết rách. Một đạo tơ máu từ hắn cánh tay trái nổ tung, nhưng Tần Thần lại không quan tâm, một quyền hung hăng hướng về Liêu Phi đánh tới. Liêu Phi con ngươi đột nhiên co lại, muốn đem đao thu hồi lại, nhưng đã không kịp. Tần Thần một quyền này không có chút nào ngoài ý muốn, rơi thẳng vào Liêu Phi trên phần bụng. Oanh, không khí bên trong phát ra một đạo nổ vang, lực lượng cường đại nháy mắt từ Tần Thần trên nắm tay bắn ra, toàn bộ hướng về Liêu Phi chút xuống mà đi. Liêu Phi thân ảnh giống như đạn pháo lấy cực nhanh tốc độ bay ngược mà ra, thậm chí mơ hồ phát ra yếu ớt tiếng xé gió. Một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, tại trên không hóa thành một đoàn huyết vụ. Đang bay mười mấy mét về sau, Liêu Phi bỗng nhiên đem trong tay đao hướng xuống đất cắm tới. Mũi lao cùng mặt bàn ma sát sinh ra kịch liệt tia lửa. Dù là như vậy, Liêu Phi thân ảnh cũng lại lần nữa lui tiếp cận 10 mét. Đợi hắn dừng lại về sau, hắn gần như đã đứng ở giác đấu bên bàn liền, chỉ có không đến 1 mét khoảng cách liền sẽ rớt xuống. Liêu Phi tay trái che lấy bụng của mình, lưng hơi gấp, ánh mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa Tần Thần, sắc mặt hơi có vẻ trắng xám. Lúc này hắn chỉ cảm thấy bụng của mình phảng phất muốn nổ tung đồng dạng, từng đợt đau nhức thấu xương không ngừng truyền đến. Thậm chí hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng dạ dày đều đang không ngừng co rút. Nếu như không phải hắn kinh lịch vô số chiến đấu, đối đau đớn năng lực chịu đựng vô cùng cường đại, hiện tại sợ là đều đã nằm xuống. Tần Thần cái này cách làm là hắn không nghĩ tới. Cái này lại không phải cái gì sinh tử quyết chiến, ai có thể nghĩ tới đối phương vậy mà lại áp dụng lấy thương đổi thương đấu pháp. Bất quá từ trước mắt tình huống đến xem, đối phương cái này sách lược rất thành công. Tần Thần chỉ là cánh tay trái bị hắn đao vạch ra một đạo vết thương, nhưng hắn nhưng là rắn rắn chắc chắc chịu Tần Thần một quyền. Thương thế của hắn rõ ràng so Tần Thần nặng rất nhiều. Liêu Phi ánh mắt hơi trầm xuống, ánh mắt lập lòe, đang suy tư phương án giải quyết. Nhưng Tần Thần hiển nhiên sẽ không cho hắn thời gian này, thân hình lóe lên liền biến mất ở tại chỗ, lấy cực nhanh tốc độ hướng hắn vọt tới. Đáng ghét. Liêu Phi chửi nhỏ một tiếng, đồng dạng hướng về Tần Thần nên đón tiếp lấy. Hai người lại lần nữa trên đài không ngừng giao thủ đứng lên, theo thời gian trôi qua, Tần Thần trên thân vết đao lại nhiều mấy đạo, nhưng đều chỉ là một chút nhàn nhạt vết thương. Trái lại Liêu Phi lúc này trên thân mặc dù nói nhìn không ra rõ ràng thương thế, nhưng hắn khí thế lại so Tần Thần vẻ ngoài rất nhiều. Mỗi ở trên người Tần Thần lưu lại một đạo vết đao, hắn liền nhất định phải trả giá bị đánh trúng một quyền đại giới. Mấy quyền xuống, hắn đã có điểm không chống nổi. Nếu như không phải đối với 10 tháng liên tiếp mãnh liệt khát vọng một mực kiên trì hắn đã sớm nhận thua. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Theo trên thân Tần Thần lại lần nữa nhiều ra một đạo mới vết đao, nắm đấm của hắn lại lần nữa rơi vào Liêu Phi trên thân. Bành! Tiếng vang nặng nề truyền đến, Liêu Phi bị một quyền đánh bay ra ngoài. Ở giữa không trung Liêu Phi cảm giác xương đều muốn tan thành từng mảnh, nhưng hắn còn muốn dãy rủa một chút, đem trong tay đao hướng về dưới thân cắm tới, muốn lần nữa thông qua ma sát mặt đất để chính mình dừng lại. Nhưng vượt quá hắn dự liệu chính là, cái này một đao trực tiếp cắm trống không. Lúc này hắn mới phát hiện chẳng biết lúc nào hắn đã bay ra giác đấu đài bên ngoài. Trong chốc lát, trong lòng hắn cố kia khí tàn đi, trên mặt ngược lại lộ ra một cái thoải mái nụ cười, nhắm mắt lại, cảm giác mệt mỏi nháy mắt giống như là thủy triều đánh tới, để hắn nháy mắt hôn mê bất tỉnh. Theo một đạo vật thể rơi xuống đất âm thanh vang lên, Liêu Phi thân thể nặng nề màn đện ở trên mặt đất. Giác đấu trường bên trong lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, trừ mặt khác 9 cái giác đấu trên đài giao đấu võ giả còn tại hành hành cấp hấp bên ngoài, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc bên trong. Ánh mắt tập trung ở số 6 giác đấu trên đài đạo kia áo quần rách nát, nhưng ngạo nghệ đứng thẳng thân ảnh bên trên. Mãi đến mấy hơi về sau, hiện trường đột nhiên bộc phát ra từng đợt kịch liệt tiếng vang. Chương 33, Cửu Liên thắng chương 33, Cửu Liên thắng tên kia vậy mà thắng. Hắn vậy mà thật thắng khoé đao Liêu Phi. Từng đợt sợ hãi thán phục âm thanh truyền đến, gần như đều là đối với Tần Thần chiến thắng Liêu Phi rung động. Mặc dù bọn họ phía trước không phải không lường trước qua trường hợp này phát sinh, nhưng làm chuyện này thật phát sinh thời điểm nhưng vẫn là cảm giác như vậy không chân thật. Số 6 giác đấu đài, thối thể 6 tầng vương, thắng. Lúc này, người chủ trì âm thanh đúng lúc truyền đến. Đứng tại trên đài Tần Thần lúc này cũng là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Liêu Phi có thể so với huyết lang khó đối phó quá nhiều, hắn cái kia một tay khoái đao sát thực đối hắn uy hiếp không nhỏ. Nhưng dù vậy, cuối cùng còn là hắn thắng. Ở trong đó Lưu Hà Trục Nguyệt Bộ phát huy vô cùng tác dụng cực lớn. Chính là bởi vì có viên mãn cấp bậc Lưu Hà Trục Nguyệt Bộ, hắn mới có thể mỗi lần vô cùng tinh chuẩn lấy nhỏ nhất thương tổn đạt tới lớn nhất hiệu quả. Chỉ có thể nói không hổ là một dương tam trung tối cường khó khăn nhất cấp dê chiến kỹ. Thối thể 6 tầng vương, xin hỏi ngươi muốn tiếp tục thủ lôi hay là tạm dừng ra đấu? Lúc này, người chủ trì âm thanh lại lần nữa truyền đến. Ta muốn nghỉ ngơi. Tần Thần nhạt âm thanh hô. Mặc dù trên người hắn bị vạch mấy đạo vết đao, nhưng những vết thương kia đều không sâu, mà còn tại thất thương quyền tác dụng dưới đang không ngừng khôi phục, hiện tại hắn cũng có thể cảm giác được những vết thương này đã bắt đầu kéo màn. Những thương thế này đối hắn cơ bản không có ảnh hưởng gì, chỉ là trận chiến đấu này đối hắn thể lực tiêu hao nhưng là cực lớn, hắn cần tạm hoãn một chút, khôi phục một chút thể lực. Tần Thần chậm rãi đi xuống giác đấu đài, tùy tiện tại chuẩn bị chiến đấu trên ghế tìm một chỗ ngồi xuống, chậm rãi bình phục chính mình khí tức. Xung quanh những võ giả khác lúc này nhìn hướng trong mắt Tần Thần lại không còn phía trước khinh thị, ngược lại mang theo mơ hồ bội phục. Khoái đao Liêu Phi thực lực tại thối thể 6 tầng bên trong là thuộc về đứng đầu nhất một nhóm kia. Chiến thắng hắn Tần Thần đã xứng với hắn lấy danh hiệu, mà còn Tần Thần hay là lấy thối thể 4 tầng cảnh giới nắm giữ thực lực như vậy, điều này không khỏi làm cho người chịu phục. Không có Tần Thần sau khi chiến đấu, mọi người lại nhìn mặt khác chiến đấu thời điểm không hiểu cảm giác có chút kẻ nhạt vô vị. Rõ ràng cùng phía trước không có gì khác biệt, nhưng chính là cảm giác thiếu một chút đồ vật. Cái này liền giống như là mỗi ngày ăn heo ăn là không có vấn đề gì, nhưng thỉnh thoảng ăn một chút cám miệng về sau lại trở về ăn heo ăn liền có chút không thích đứng được. Giác đấu trên đài cũng không phải là không có so Tần Thần thực lực càng cường đại hơn tồn tại, thậm chí thối thể 9 tầng cao thủ đều có ra sân, nhưng mọi người chính là tìm không được nhìn Tần Thần chiến đấu loại cảm giác này. Luôn cảm giác kém một chút hương vị. Trong lúc nhất thời, không ít người đều đem ánh mắt hướng về chuẩn bị chiến đấu trên ghế Tần Thần nhìn qua, kỳ vọng hắn sau đó không lâu có thể tiếp tục xuất chiến. Tần Thần cũng nghĩ như vậy. Vừa rồi thắng cái này, năm chàng hắn đã thu được 15 vạn tinh tệ, trong đó 5 cái thắng chàng cơ bản khen thưởng 1 chàng 1 vạn. Còn có chính là 5 thắng liên tiếp 10 vạn tinh tệ khen thưởng. Mà từ hắn trận đầu chiến đấu bắt đầu đến cuối cùng một trận chiến đấu kết thúc trong lúc này, chỗ thời gian hao phí không cao hơn nửa giờ. Liên cái này tốc độ kiếm tiền, người nào đến người nào không mơ hồ. Chớ nói chi là 10 thắng liên tiếp khen thưởng thậm chí có 20 vạn tinh tệ. Nếu để cho hắn hiện tại liền đình chỉ khiêu chiến, hắn sợ hắn lương tâm sẽ bị khiển trách chết. Sau một tiếng, tại mọi người nhìn xuyên thu thủy trong ánh mắt, thể lực khôi phục chín thành Tần Thần lựa chọn tiếp tục ghép đôi. Nhưng lần này nhưng cũng không giống lần thứ nhất như vậy không bao lâu liền ghép đôi đến đối thủ, mà là dòng ra chờ hơn nửa giờ về sau tên của hắn mới xuất hiện tại trên màn hình lớn. Mời thối thể 6 tầng vương cùng như gió đồng dạng nam nhân đến số 1 giác đấu đài tiến hành giác đấu. Thối thể 6 tầng vương, cảnh giới, thối thể 4 tầng, tổng số trận 5, thắng chàng 5, thắng liên tiếp số trận 5 như gió đồng dạng nam nhân, cảnh giới, thối thể tầng 5, tổng số trận 7, thắng chàng 5, thắng liên tiếp số trận 4 Tần Thần đi tới số 1 giác đấu trên đài, chỉ chốc lát sau một cái mặt khổ qua thiếu niên đi tới, tại nhìn đến Tần Thần về sau sắc mặt khổ hơn. Mặc dù vừa rồi tại ngoài sân nhìn Tần Thần thời điểm chiến đấu cảm thấy rất kích động, thậm chí còn vì Tần Thần cố gắng gieo họ. Nhưng nếu để cho hắn đối mặt Tần Thần lời nói vậy thì có điểm khó chịu. Tần Thần vừa rồi có thể là tại mọi người chứng kiến kích xuống dưới bại khoái đao Liêu Phi, hắn cũng không cho rằng chính mình thực lực sẽ mạnh hơn Liêu Phi. Dù cho hắn biết chính mình không phải Tần Thần đối thủ, nhưng vì chính mình 5 thắng liên tiếp, nói cái gì hắn đều phải liều lên một tràng. Nói không chừng Tần Thần mới vừa rồi cùng Liêu Phi sau khi chiến đấu đã là nọ mạnh hết đà đây. Mặc dù khả năng này cũng không lớn. Nhớ tới ở đây, hắn lập tức quay khiếu hướng Tần Thần vào tới. Mấy giây sau theo cái mông truyền đến một trận đau đớn, hắn cảm thấy lây phía sau hay là không nên tin nói không chừng thứ này. Thối thể 6 tầng vương, thắng. Xin hỏi ngươi tiếp tục thủ lôi hay là? Tiếp tục thủ lôi. Tần Thần nhạt âm thanh đáp. Vừa rồi ghép đôi nửa giờ hắn thể lực đã hoàn toàn khôi phục, thương thế cũng là cơ bản toàn bộ đều tốt, chỉ bất quá vết máu còn chưa rơi mà thôi. Trạng thái này bên dưới hắn tự nhiên là lựa chọn tiếp tục thủ lôi. Tiếp xuống 3 trận chiến đấu cùng tại số 6 giác đấu đài thời điểm tình huống gần như giống nhau như lúc. Liên tục 3 trận gặp phải đối thủ đều là loại thực lực đó không đến thối thể 6 tầng, mà bọn họ tự nhiên cũng là toàn bộ đều lựa chọn nhận thua. Lúc này, Tần Thần thắng số trận cùng thắng liên tiếp số trận đều đi tới 9 tràng, chỉ kém sau cùng một tràng liền có thể hoàn thành 10 thắng liên tiếp, cầm tới 20 vạn tinh tệ khen thưởng. Nghĩ tới đây, Tần Thần trên mặt lộ ra rõ ràng kích động. Đây chính là 20 vạn tinh tệ a. Đang đợi không đến 10 giây đồng hồ thời gian về sau, Tần Thần nên đón hắn trận thứ 10 đối thủ. Mời Trần Thanh đến số 1 giác đấu đài cùng vốn là đại chủ tiến hành giao đấu. Trần Thanh, làm sao cảm giác cái tên này có chút quen tai đâu? Trên khán đài có người vô ý thức mở miệng. Một giây sau, hắn tựa như nghĩ đến cái gì, con ngươi đột nhiên co vào. Ánh mắt lập tức hướng về chuẩn bị chiến đấu ghế ngồi quét tới, nghĩ xác nhận có phải là hắn suy nghĩ người kia. Nhưng dù cho giả quét toàn bộ chuẩn bị chiến đấu ghế ngồi, hắn cũng không có nhìn thấy cái thân ảnh kia, trên mặt vô ý thức lộ ra một tia thất vọng. Còn tưởng rằng cái này Trần Thanh là vị kia đây. Nhưng kỳ quái là, chuẩn bị chiến đấu trên ghế một mực không có người đứng lên hướng về số 1 giác đấu đài mà đi. Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, trang quán phía trên đèn chiếu chợt toàn bộ sáng lên, đồng loạt hướng về một phương hướng nào đó chiếu rọi mà đi. Khổng lồ như vậy động tĩnh tự nhiên cũng là đem mọi người lực chú ý đều hấp dẫn tới. Đèn chiếu đánh vào tuyển thủ trên lối đi. Giờ khắc này, một cỗ áp lực vô hình quanh quẩn tại mọi người trong lòng, trên sân tất cả âm thanh tại lúc này đều đột nhiên tiêu tán. Toàn bộ đều không chớp mắt nhìn chằm chằm hắc ám tuyển thủ thông đạo. Chỉ chốc lát sau, không nhẹ không nặng tiếng bước chân từ thông đạo bên trong chậm rãi truyền đến. Mỗi một bước đều phảng phất là đạp ở mọi người đáy lòng bên trên đồng dạng, để sắc mặt của mọi người nháy mắt thay đổi đến vô cùng nghiêm trọng. Mấy giây sau tại vạn chúng chú mục nhìn kỹ, một bóng người cuối cùng từ hắc ám bên trong chậm rãi hiện ra thân hình. Chương 34, Thanh Đồng Dũng Sĩ giác đấu chương 34, Thanh Đồng Dũng Sĩ giác đấu Trần Thanh. Thế mà thật là cái kia Trần Thanh. Trên sân lập tức lâm vào hỗn loạn tương bừng bên trong, trên khán đài những cái kia khán giả lúc này liền cùng cử chỉ điên rồ đồng dạng, không một không tại la hét. Trong ánh mắt tràn đầy kích động cùng cuồng nhiệt. Người đến là một cái khuôn mặt nhìn lên cùng Tần Thần không sai biệt lắm, nhưng tại khí chất bên trên lại so Tần Thần càng thành thục thiếu niên. Trong ánh mắt của hắn đều là lạnh nhạt, phản phất không có cái gì đồ vật có thể dao động tâm cảnh của hắn đồng dạng. Tại hắn hướng đi số 1 giác đấu đài quá trình bên trong, tầm mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn. Trên khán đài những cái kia khán giả vẫn như cũng là tại la to, từng cái vô cùng kích động, thân thể động tác vô cùng phong phú. Mà chuẩn bị chiến đấu trên ghế đám tuyển thủ có một phần nhỏ khắp khuôn mặt là mở bức, không biết phát sinh cái gì. nhưng đại bộ phận mắt người bên trong đều là vô cùng nghiêm trọng, bao gồm thối thể 9 tầng đỉnh phong Lục Phong cũng giống như vậy. Cùng lúc đó, số 1 giác đấu đài trên màn hình lớn cũng hiện ra hai người chiến tích, nhưng tình huống lại cùng phía trước có chỗ khác biệt. Thối thể 6 tầng vương, cảnh giới, thối thể 4 tầng, tổng số trận 5, thắng trận 5, thắng liên tiếp số trận 5 trận thành, thanh đồng dũng sĩ giác đấu. Thanh đồng dũng sĩ giác đấu. Đây là cái quỷ gì? Vì cái gì cái này Trần Thanh chiến tích không có biểu thị? Chuẩn bị chiến đấu trên ghế có tân nhân tuyển thủ một mặt một bức. Thanh đồng dũng sĩ giác đấu. Là vạn trượng giác đấu trường đối với thối thể cảnh võ giả. Cao nhất khen ngợi. Lục Phong ngữ khí trầm thấp mở miệng nói. Mỗi một cái thanh đồng dũng sĩ giác đấu, đều là bên trong thối thể cảnh gần như ở vào đỉnh cao nhất tồn tại. Toàn bộ đều nắm giữ địch nổi, thậm chí chiến thắng tinh mạch cảnh cường giả thực lực. Cho dù là rất nhiều thối thể cảnh 9 tầng cường giả, trong tay bọn hắn vẫn như cũ giống như đồ chơi giống nhau yếu ớt. Làm thu hoạch được thanh đồng dũng sĩ giác đấu xưng hào về sau, chiến tích những cái kia đã không có ý nghĩa, cho nên sẽ không lại hiện lộ chỉ ra quá khứ chiến tích. Thanh đồng dũng sĩ giác đấu cái danh xưng này là đủ nói rõ tất cả. Một Dương thị vạn trượng giác đấu trưởng vô số thối thể cảnh võ giả bên trong, thu hoạch được vinh hạnh đặc biệt này võ giả vẹn vẹn chỉ có 5 cái. Ta đã một đoạn thời gian rất dài không nhìn thấy thanh đồng dũng sĩ giác đấu xuất hiện ở đây, không nghĩ tới hôm nay lại có cơ hội này. Mà còn Trần Thanh hay là trong đó trẻ tuổi nhất một cái, nghe nói hắn còn là một vị cao trung học sinh. Trận đấu này sẽ không thể có thể có bất kỳ lo lắng. Cái kia tiểu quỷ muốn đoán liền đoán cái này đáng chết ghép đôi cơ chế đi. Lục Phong ánh mắt chớp lên, trực tiếp kết luận. Bên kia, Tần Thần nhìn xem dần dần hướng về phía bên mình đi tới Trần Thanh con ngươi cũng là có chút co vào. Trần Thanh, cái tên này hắn không hề lạ lắm, thậm chí có thể nói là quen thuộc, nhưng không phải tại vạn trượng giác đấu trường địa phương này hiểu được. Trần Thanh, Mộc Dương nhất trung học sinh lớp 11, được vinh dự Mộc Dương thị gần 10 năm đệ nhất thiên tài. Tại mấy tháng trước kết thúc lớp 10 thị cấp thi đấu vòng tròn bên trong lấy nghiền ép thế chiến thắng tất cả đối thủ, thu hoạch được thứ nhất. Lúc ấy đoạn thời gian kia hắn trong lớp lao sư cũng không có ít dùng Trần Thanh đến khích lệ bọn họ, đây cũng là hắn sẽ đối Trần Thanh quen thuộc nguyên nhân. Bất quá, cái thằng trời đánh ghép đôi cơ chế có phải bị bệnh hay không? Xác định đây là hắn có thể ứng phó đối thủ. Tần Thần không còn gì để nói, không có bắt đầu đánh hắn liền biết chính mình 10 tháng liên tiếp phải dẹp. Đây là thay cái phổ thông thối thể 7 tầng hắn còn có chút cơ hội, thế nhưng Trần Thanh lời nói, hắn lại thế nào tự tin cũng không cho rằng chính mình có đối kháng Trần Thanh thực lực. Vốn là đỉnh cấp thiên tài, vẫn còn so sánh hắn nhiều tu luyện thời gian 1 năm, cái này cầm đầu đến đánh. Nhưng hắn cũng không có trực tiếp nhận thua tính toán. Hắn muốn nhìn xem, chính mình cùng Trần Thanh ở giữa đến tột cùng lớn bao nhiêu chênh lệch. Không bao lâu, Trần Thanh liền đi đến số 1 giác đấu trên đài, đứng tại Tần Thần đối diện. Nhìn qua trước mắt Tần Thần, Trần Thanh lạnh nhạt không gợn sóng trên nét mặt bỗng nhiên lộ ra một vẻ tiêu ý, nhạt âm thanh mở miệng, học sinh cấp 3. Nghe đến Trần Thanh lời nói Tần Thần sửng sốt một chút, nhưng vẫn là gật gật đầu. Đúng, Mộc Dương Tam trung học sinh cấp 3. Lời này vừa nói ra, trong chàng lại lần nữa lâm vào rung động bên trong. Bọn họ vốn cho rằng Tần Thần chỉ là nhìn xem tuổi trẻ, không nghĩ tới là thật trẻ trung a. Học sinh cấp 3. Đây không phải là mới vừa thức tỉnh không lâu. Trong thời gian ngắn như vậy liền đột phá đến thối thể 4 tầng, càng là nắm giữ gần như thối thể 6 tầng thực lực vô địch. Đây cũng là từ đâu tới quái vật. Trần Thanh gật gật đầu, nhìn xem Tần Thần lần nữa mở miệng nói, ngươi vừa rồi biểu hiện ta đều nhìn ở trong mắt. Ta năm ngoái tại cái này đoạn thời gian cũng là giống như ngươi, vừa vặn đột phá thối thể 4 tầng nhưng thực lực lại so ngươi kém xa. Ít nhất ta lúc ấy liền đồng dạng thối thể 6 tầng cũng không là đối thủ, chớ nói chi là giống khoái đao Liêu Phi dạng này thối thể 6 tầng bên trong gần như không có đối thủ võ giả. Ngươi so với cùng lúc ta mạnh rất nhiều. Nhưng nói đến đây, Trần Thanh ngừng nói, trên mặt nhàn nhạt kích động chuyển biến thành một tia thất vọng. Ngươi thực lực trước mắt hay là quá yếu. Nếu như ngươi bây giờ có thối thể 9 tầng hoặc là thối thể 8 tầng cảnh giới, có lẽ chúng ta hôm nay chiến đấu liền có thể có chút ý tứ. Ta lập tức liền muốn đột phá đến tinh mạch cảnh, cho nên hôm nay vốn là nghĩ đến nhìn có thể tới hay không bạn trưởng giác đấu trường tìm tới một cái lực lượng tương đương đối thủ tiến hành ta tại thối thể cảnh trận chiến cuối cùng. Kết quả để ta có chút thất vọng. Cái khác mấy vị thanh đồng dũng sĩ giác đấu đều không tại. Lúc đầu đều tính toán đi, lại ngoài ý muốn để ta ghép đôi đến ngươi, ngươi nói chúng ta đây coi là không tính duyên phận. Nói xong, Trần Thanh cười như không cười nhìn xem Tần Thần. Tần Thần cái gì cũng không nói, nhưng sắc mặt lại không hiểu đen mấy phần. Lại mắng một câu, đáng chết ghép đôi cơ chế. Tần Thần không do dự, thân thể có chút ngồi xổm xuống, tiếp lấy cấp tốc thoát ra, hướng về Trần Thanh vội vã đi. Liên để hắn đến thử xem, cùng lần trước thiên tài đứng đầu ở giữa chênh lệch. Giữa hai người cách nhau 20 mấy mét, khoảng cách này đối với Tần Thần đến nói một giây thời gian liền đủ để vượt qua. Chỉ là trong nháy mắt Tần Thần liền đi đến Trần Thanh trước người, tiếp lấy một quyền hung hăng hướng về hắn đập tới. Nhìn qua hướng chính mình đánh tới năm đấm, Trần Thanh trên mặt vẫn như cũng là bộ kia lạnh nhạt thần sắc. Thân thể hoàn toàn không có bất kỳ động tác gì, mãi đến Tần Thần nắm đấm cách hắn không đủ 10 cm thời điểm mới hướng về một bên có chút chết đi. Tần Thần một quyền này trực tiếp vung tới không khí bên trên, mà Trần Thanh thân ảnh giờ phút này đã xuất hiện tại mấy mét bên ngoài. Tần Thần quay người, lập tức lại lần nữa hướng về Trần Thanh lấn người mà lên, lại lần nữa hướng về hắn vung ra một quyền. Kết quả không ngoài dự tính, lại một lần nữa vung tới không khí bên trên, sinh ra một đạo nổ vang. Phanh 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 phanh. Từng đạo nổ vang từ số 1 giác đấu trên đài truyền đến, vô luận Tần Thần làm sao tiến công, hắn đều không thể mò lấy Trần Thanh cho dù một mảnh góc áo. Sau một lúc lâu Tần Thần lồng ngực có chút chập trùng, không có lần nữa đối Trần Thanh tiến hành công kích, mà là cùng Trần Thanh ở giữa cách nhau mười mấy mét nhìn qua hắn. Tốc độ của hắn lần thứ nhất bị nghiền ép. Ngày trước bằng vào viên mãn lưu hà trục nguyệt bộ đều là tốc độ của hắn nghiền ép người khác, hôm nay còn là lần đầu tiên thử nghiệm đến tốc độ bị người khác nghiền ép cảm giác. Trần Thanh tuyệt đối cũng nắm giữ cấp D thậm chí cấp C bộ pháp chiến kỹ, đồng thời độ thuần thục chắc chắn sẽ không thấp, không phải vậy không đạt tới hiệu quả như vậy. Đúng lúc này, Trần Thanh bỗng nhiên mở miệng, ngươi tiến công lâu như vậy, tiếp xuống nên đổi ta đi. Chương 35, thảm bại chương 35, thảm bại dứt lời, Trần Thanh thân ảnh nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, trong nháy mắt cũng đã xuất hiện ở Tần Thần trước người. Thật nhanh. Tần Thần con ngươi đột nhiên co lại, vô ý thức đấm ra một quyền, nhưng nắm đấm mới vừa đưa đến một nửa, hắn liền cảm giác một cỗ cự lực từ bụng mình vị trí bộc phát. Siêu. Tần Thần thân ảnh giống như mũi tên đồng dạng bay ngược mà ra, lực lượng cường đại cuốn theo hắn lướt qua giác đấu đài, bay thẳng ra mặt bàn, nặng nghề mà nện đến trên mặt đất. Phốc a. Một ngụm máu trực tiếp từ Tần Thần trong miệng thoát ra, hắn giờ phút này chỉ cảm thấy phần bụng phảng phất muốn bạo tạc đồng dạng, đau nhức thấu xương không ngừng cuốn sạch lấy toàn thân hắn. Trên lệch này thật đúng là lớn a. Hắn thậm chí ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi. Tần Thần lắc đầu bất đắc dĩ cười khổ, tiếp lấy dãy rủa lấy đứng lên. Ngẩng đầu, cùng số một giác đấu trên đài Trần Thanh đối mặt. Đương nhiên, Trần Thanh cười, ngượng ngùng. Hạ thủ độc các điểm. Bởi vì ta cảm thấy tất nhiên lên giác đấu đài, như vậy quá độ đổ nước là một loại không tôn trọng đối thủ hành động. Quá độ. Tần Thần lông mày nhíu lại. Trần Thanh cười không nói. Không có lại xoắn xuýt phương diện này, Trần Thanh ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Tần Thần, nói, ta có dự cảm. Cái này không phải là giữa chúng ta cuối cùng một trận chiến đấu. Hy vọng lần sau gặp lại đến ngươi thời điểm, chúng ta có thể thật tốt đánh một trận. Dứt lời, Trần Thanh trực tiếp hướng về dưới đài đi đến, tại mọi người trong tầm mắt đi vào tuyển thủ thông đạo, thân ảnh dần dần biến mất trong bóng đêm. Thật tốt đánh một trận. Tần Thần ánh mắt lập lòe. Lần sau gặp lại cũng không biết là ai ngược người nào. Lần này bị ngược để hắn biết rõ giữa hai người chênh lệch, nhưng hắn có lòng tin có thể thần tốc rút ngắn cái chênh lệch này. Đối phương thiên phú và tài nguyên sát thực có thể tính là ông chủ nhỏ, nhưng lớn treo có thể là ở trên người hắn. Càng về sau, hắn độ phù hợp tinh năng liền sẽ càng cao, tương ứng tốc độ tu luyện cũng sẽ càng nhanh. Chỉ là đáng tiếc, 10 tháng liên tiếp bị đoạn. Lúc đầu hắn trận này nếu là thắng khoảng chừng 40 vạn tinh tệ, nhưng bây giờ lại vẹn vẹn chỉ có 19 vạn. Ít thắng một chàng trực tiếp thiếu 21 vạn. Giảng đạo lý, Tần Thần không có chút nào đau lòng. Thật không có chút nào đau lòng. Tần Thần cảm thấy chính mình trong ngắn hạn mục tiêu có thần tốc tăng cao thực lực, sau đó đi tìm Trần Thanh hữu hảo luận bàn một phen. Thiên tài ở giữa cùng chung chí hướng, lẫn nhau xác minh thực lực là rất bình thường a. Nếu như không cẩn thận hạ thủ nặng nề một chút, cũng rất hợp tình lý a. Lắc đầu, Tần Thần cũng là chậm rãi hướng về tuyển thủ thông đạo đi đến. Hôm nay liền đến nơi này. Trần Thanh mang đến cho hắn tổn thương ít nhất đều muốn đánh một đoạn thời gian thất thương quyền mới có thể khôi phục. Mà còn mấy trận chiến đấu xuống hắn cũng có chút hề bại. 19 bạn tinh tệ đã đủ hắn một đoạn thời gian chi tiêu, về sau chờ không có tiền lại đến. Chợt, một đạo hô to âm thanh tại Tần Thần một bên trên khán đài vang lên. Thối thể 6 tầng vương. Ân. Tần Thần bước chân dừng lại, hướng về bên cạnh nhìn lại. Mặc dù nói cái tên này là chính hắn lấy, nhưng trước mặt mọi người bị kêu đi ra, ít nhiều có chút. Quá thoải mái có hay không? Chỉ thấy một cái tiểu mập mạp lúc này gương mặt từng đỏ, đầy mặt kích động nhìn qua hắn. Ta quyết định, về sau ngươi chính là thần tượng của ta. Ta tin tưởng có một ngày ngươi cũng có thể trở thành thanh đồng dũng sĩ ra đấu. Tiểu mập mạp tuổi chừng 11-12 tuổi, lúc này nhìn về phía Tần Thần trong ánh mắt mang theo ánh sáng. Ánh mắt kiểu đó, Tần Thần quá quen thuộc rồi, khi còn bé, mỗi lần hắn xem những ủn trà mạn hết cha. Si a, kia, ánh mắt hắn cũng từng rực sáng ý như vậy. Xem ra cái này tiểu mập mạp không nói lời nói dối. Tần Thần cười, ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua hắn, mở miệng nói, ngày đó sẽ không quá lâu dài. Dứt lời, Tần Thần không có lại lưu lại, bước vào tuyển thủ thông đạo bên trong, thân ảnh chậm rãi ẩn vào hắc ám, đêm kia. Lại là Tần Thần quen thuộc thời gian tu luyện. Trải qua một cái buổi chiều thời gian vết thương trên người hắn lúc này đã toàn bộ tốt. Vô số tinh năng giống như điểm điểm tinh quang đồng dạng không ngừng bị hắn hấp dẫn vào thể nội, rèn luyện thân thể của hắn. Cảnh giới của hắn cũng tại hướng về thối thể tầng 5 vững bước tiến lên. Mấy ngày kế tiếp hắn tính toán đều ở nhà tu luyện, thật tốt tăng lên chính mình thực lực. Lấy hoàn mỹ nhất tư thái đối mặt vài ngày sau xếp hạng chiến. Mặc dù cho lấy thực lực của hắn bây giờ đi đối mặt vài ngày sau chiến đấu hắn cũng không cho rằng có ai là đối thủ của mình chính là. Nhưng sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực. Hắn cũng không muốn bại trận thế thảm. Xếp hạng chiến thứ nhất, hắn tình thế bắt buộc. Vài ngày sau một dương tam trung trên diễn võ trường, tiếng người huyên náo. Đập vào mắt thấy gần như đều là đen nghịt đám người. Mặc dù một dương tam trung lớp 10 võ giả học sinh chỉ có hơn 300 người, nhưng vấn đề là khán giả nhiều a. Những cái kia không cách nào trở thành võ giả học sinh bình thường, cùng với những cái kia võ giả học sinh các phụ mẫu, thậm chí còn có một chút cấp cao học sinh cũng tương tự đi tới hiện trường. Dù sao đây là một dương tam trung lần thứ nhất tổ chức lớp tinh anh, tự nhiên là hấp dẫn không ít ánh mắt. Trên diễn võ trường đối chiến đài lúc này cũng không giống phía trước lớp học đối chiến thời điểm chỉ có 10 cái, mà là dòng dã có 16 cái. Đồng thời so trước đó lớp học đối chiến thời điểm diện tích lớn hơn. Tại mỗi một cái trên đối chiến đài phương đều có một khối to lớn màn hình, chiến đấu thời điểm phía trên sẽ thời gian thực biểu thị phía dưới hình ảnh chiến đấu. Tại diễn võ trường phía đông có một loại giống như đài chủ tịch khán đài. Cái này khán đài ở vào những này trong diễn võ trường ở giữa vị trí, có thể nhìn thấy trên sân bất kỳ một cái nào đối chiến đài, là tốt nhất quan sát vị trí. Mà cái này khán đài bên trên lại vẹn vẹn chỉ có mười mấy người ngồi ở chỗ này. Trương hiệu trưởng, nghe nói quý trưởng giới này có mấy cái hạt giống tốt ta. Một cái mang theo tơ vàng khung mắt kính, thoạt nhìn văn trí nho nhã nam tử trung niên có chút nghiêng đầu nhìn xem một dương tam trung hiệu trưởng Trương Hạo Nhiên mở miệng nói. Khương tổng, ngươi kỳ thật có thể trực tiếp báo nữ nhi của ngươi danh tự, không cần thiết đối Trương hiệu trưởng thêm này hỏi một chút. Một bên, một vị dáng người khôi ngô, đầy người bắp thịt trung niên hán tử nhếch miệng. "Ấy, làm sao có thể nói như vậy đâu?" Khương Mục vung vung tay, vẻ mặt thành thật nhìn xem mọi người. "Mặc dù ta là như thế nghĩ, nhưng nói thẳng ra bao nhiêu lộ ra ta có chút trang bức ý tứ." Mọi người một mặt im lặng. "Làm hình như ngươi bây giờ không có đồng dạng." Khương Mục chính là Khương Nhược Hàm phụ thân, nắm trong tay một Dương thị xếp hạng trước 5 tập đoàn, đồng thời tự thân cũng là một vị tinh mạch cảnh cường giả. Xung quanh những người này đồng dạng cũng là quyền cao chức trọng, thì chính là trường học cấp lãnh đạo, nếu không phải tài đoàn khác cao tầng. Tập đoàn tồn tại ý nghĩa chính là vì những cái kia thiên phú không sai thế nhưng tự thân gia đình điều kiện kém học sinh cung cấp trợ lực, để bọn họ có thể phát huy đầy đủ chính mình thiên phú. Đương nhiên, đó cũng không phải không ràng buộc. Tập đoàn sẽ cùng học sinh ký hiệp ước, tập đoàn là học sinh cung cấp nhất định trợ lực, chờ học sinh sau khi tốt nghiệp đại học là tập đoàn công tác bao nhiêu năm loại hình. Đây là thường thấy nhất hình thức. Đương nhiên, toàn bộ đến nói khẳng định là đối tập đoàn càng có lợi hơn, không phải vậy bọn họ làm cái gì sinh ý. Nhưng rất nhiều học sinh đều sẽ lựa chọn tiếp thu, khách quan bị khốn tại tài nguyên mà không cách nào mạnh lên, bọn họ càng muốn tiếp thu giúp đỡ trước hết để cho chính mình mạnh lên. Không phải vậy cùng giữa đồng bối chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn, nói không chừng sẽ bỏ qua thêm cơ hội nữa. Đến lúc đó dù cho nguyên bản có chút thiên phú, bỏ qua tốt nhất thời gian tu luyện cũng có khả năng rất lớn phai mờ trong đám người thường. Trương Hạo Nhiên ánh mắt sâu kín nhìn qua phía dưới đen nghịt đám người, ánh mắt có chút lập lòe. Chương 36, Mạnh Tử Đại Huynh Đệ. Chương 36, Mạnh Tử Đại Huynh Đệ. Thiết lập lớp tinh anh với hắn mà nói là một cái trải qua nghị sâu tính kỹ về sau làm ra quyết định. Trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Mộc Dương Tam Trung đã yên lặng quá lâu. Nói dễ nghe một chút kêu yên lặng, nói không tốt nghe điểm chính là thực lực không đủ. Mộc Dương Tam Trung đã liên tục 5 năm tại Mộc Dương thị trường cấp 3 thi đấu vòng tròn chưa đoạt một quan. Không quản là lớp 10 hay là lớp 11, lớp 12 quán quân đều bị trường học khác cướp đi. Thậm chí liền sắt vách Mộc Dương tứ trung đều ít nhất cầm qua một lần thị cấp thi đấu vòng tròn quán quân, ngược lại bọn họ Tam Trung thật là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Nếu như tiếp tục duy trì dạng này hiện trạng, hắn không chút nghi ngờ phía trên sẽ cắt giảm bọn họ Tam Trung tài nguyên. Cho nên tiến hành biến đổi là phi thường cấp bách cũng nhất định phải làm một chuyện. Ngoài ra còn có một cái rất mấu chốt nguyên nhân chính là Mộc Dương Tam Trung khóa này xác thực có mấy cái hạt giống tốt, bọn họ xuất hiện đối hắn làm ra quyết định này cũng có nhất định ảnh hưởng nhân tố. Theo hắn biết, ban một Khương Nhược Hàm độ phù hợp tinh năng tại Mộc Dương thị khóa này học sinh bên trong là cao nhất một cái. Thậm chí nếu như không phải Mộc Dương nhất trung năm ngoái ra cái trần thành, Mộc Dương thị toàn bộ trường cấp 3 niên cấp đều không có cao hơn nàng độ phù hợp tinh năng. Khóa này là bọn họ Mộc Dương Tam Trung có hy vọng nhất đoạt được quán quân một giới, hắn tự nhiên phải cho bọn họ tốt nhất bồi dưỡng. Sau 10 phút, một thanh âm trải qua loa phóng thanh ở đây bên trên các nơi vang lên. Trên đài lập tức tiến vào thêm nhiệt giai đoạn, mời nhân viên không quan hệ rời đi bên trong tràng vào chỗ khán đài. Tiếng nói vừa ra, đen nghịt đám người bắt đầu tản đi, cuối cùng chỉ để lại tham gia trận đấu học sinh cùng với một chút giữ gìn hậu cần nhân viên công tác. Tiếp lấy vừa rồi âm thanh kia vang lên lần nữa. Phía dưới để ta tới tuyên bố lần tranh tài này quy tắc. Tranh tài chia làm 2 vòng. Vòng thứ nhất là tiểu tổ hỗn chiến thi đấu, vòng thứ hai là đấu vòng loại. Trên sân có 16 cái đối chiến này, đại biểu cho 16 cái tổ biệt. Các ngươi sẽ bị ngẫu nhiên phân đến bất đồng tổ chớ vào đi hỗn chiến. Bị đánh ra đối chiến đài chính là bị coi là đào thải. Cuối cùng đứng tại trên đài hai người tấn cấp top 32, đồng thời cũng đem cầm tới tiến vào lớp tinh anh vé vào cửa. Về sau top 32 lại tiến hành đào thải đối chiến, quyết ra bài danh của mình. Chú ý, khác biệt xếp hạng lấy được tài nguyên nghiêng cũng không giống, cho nên đừng cảm thấy tiến vào top 32, thành công thu hoạch được lớp tinh anh danh ngạch liền có thể gối cao vô ưu. Có thể cầm tới bao nhiêu tài nguyên khen thưởng cuối cùng còn tại ở chính các ngươi. Cơ bản nội dung liền nhiều như thế, một phút đồng hồ sau sẽ tiến hành ngẫu nhiên phân tổ. Dứt lời, trên sân vang lên lần nữa ồn ào âm thanh, vô số học sinh con mắt không khỏi phát sáng lên. Lúc đầu cho là bọn họ lần này chỉ là tới đánh xì dầu, không nghĩ tới tựa hồ còn có tiến vào lớp tinh anh khả năng. Nếu như nói là hoàn toàn bằng thực lực tiến hành đối chiến như vậy rất nhiều xếp hạng dựa vào sau học sinh cũng không có cái gì quá lớn cơ hội. Nhưng nhiều khi ngoại trừ thực lực vận khí cũng rất trọng yếu. Cái này vòng thứ nhất tiểu tổ hôn chiến hình thức liền tương đương với cho bọn hắn một cái nghịch tập cơ hội. Bọn họ hoàn toàn có thể liên hợp lại trước đào thải khá mạnh đối thủ, cuối cùng lại nội bộ phân ra thắng bại. Dạng này dù cho thực lực phổ thông cũng có thể tiến vào lớp tinh anh. Mặc dù loại này phương pháp chỉ có lần này xếp hạng chiến có thể dùng, đợi đến về sau lớp tinh anh thứ tự thông qua khiêu chiến đến biến động thời điểm liền lại không dùng thích hợp, nhưng cũng đầy đủ. Nói thế nào cũng hưởng thụ một tháng lớp tinh anh tài nguyên tu luyện, đã rất kiếm được. Mà còn một bước nhanh từng bước nhanh, có ít người thực lực chính là kẹt tại cái kia cánh cửa, có lớp tinh anh tài nguyên về sau nói không chừng về sau cũng có thể ổn định vị trí của mình. Trong lúc nhất thời, đã có học sinh tại kéo bè kết phái, ước định nếu như phân đến cùng một tổ liền tiến hành liên thủ. Rất nhanh một phút đồng hồ thời gian liền đi qua, mỗi cái học sinh trên cổ tay sao vòng đồng thời vang lên tích một đạo trường âm. Tần Thần hướng về trong tay sao vòng nhìn, một cái nhỏ bé màn hình từ sao vòng nổi lên hiện ra, trong màn hình ở giữa thì là một con số. 9. Tổ thứ 9 sao. Tần Thần thấp giọng mở miệng, thu hồi màn hình liền hướng về số 9 đối chiến lên trên đi. Không bao lâu, Tần Thần liền đi đến số 9 trên đối chiến này, đồng thời đối diện cũng xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Hắn nhìn thấy Tần Thần đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng ngay lúc đó chính là kích động, lập tức hướng về Tần Thần chạy tới, la lớn, đại ca. Ngươi cũng tại tổ thứ 9 A. Tần Thần nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nhạt âm thanh mở miệng, ta cũng không nhớ tới ta lúc nào thành đại ca ngươi. Ngươi tới chính là Lý Mãnh. Lúc này hắn nhìn về phía trong mắt Tần Thần tràn đầy vẻ lấy lòng, đồng thời còn mang theo sâu sắc kính sợ. Trước mắt vị này chính là chân chính đùi vàng A. Trước mấy ngày liền Trần Thanh cái này gần 10 năm Mộc Dương thị thiên phú tối cường người đều nói hắn tại Tần Thần ở độ tuổi này kém xa Tần Thần. Cái này chẳng lẽ vẫn chưa thể nói rõ cái gì sao? Chớ nhìn hắn vóc người hình như chứ bắp thịt hay là bắp thịt, tâm tư có thể tinh tế đây. Ôm bắp đuổi việc này, hắn sợ trùng nhất. Ta nói, ta không phải đại ca ngươi. Tần Thần nhíu mày, hắn cũng không muốn cùng cái này mỗi ngày đem uy mãnh nam nhân treo ở bên miệng giá hỏa đi quá gần. Thật mất thể diện. Cảm thụ được Tần Thần cũng không tính thật tốt thái độ, Lý Mãnh cũng không có nói cái gì. Ngược lại dùng sao vòng hô ra giao diện ảo, ở phía trên thao tác mấy lần. Một giây sau, Tần Thần sao vòng truyền đến một đạo thanh âm nhắc nhở. Tài khoản thu đến gửi tiền, 10 vạn tinh tệ. Ân. Tần Thần trên mặt xuất hiện một giây mở bức. Một giây sau, ha ha ha. Đây không phải là ta Mãnh Tử đại huynh đệ nha. Nha, ngươi cũng tại tổ thứ 9 a. Tần Thần vỗ Lý Mãnh bả vai cười lớn, nụ cười trên mặt vô cùng thuần túy. Xem xét chính là phát ra từ nội tâm nụ cười. Đại ca, là ta. Lý Mãnh lập tức đáp, trên mặt đồng dạng lộ ra nụ cười. Thành. Quả nhiên cùng hắn suy đoán đồng dạng. Tần Thần là cái nghèo, chú trọng tinh thần cấp độ người theo đuổi, cho nên lúc này đến điểm vật chất bên trên biểu thị là dễ dàng nhất đả động nhân tâm. Hắn không nghĩ qua bằng vào cái này 10 vạn tinh tệ liền để Tần Thần đối hắn có quá nhiều cảm kích, chỉ cần tại Tần Thần nơi này quét cái hảo cảm là được rồi. Mãnh Tử a, tất nhiên hai chúng ta tại cùng một cái tổ, cái kia tấn cấp nhân tuyển ta cảm thấy chúng ta hai cái liền rất thích hợp. Người cho rằng đâu? Tiểu đệ cũng cho là như vậy, lấy đại ca thực lực của ngài, liền xem như cái này tổ mọi người chung vào một chỗ cũng không phải ngài đối thủ a. Lý Mãnh lập tức mặt mày hớn hở xu định nói, mà hắn cũng đúng là cho rằng như vậy. Vài ngày trước tại Vạn Trượng Giác đấu trường Tần Thần liền nắm giữ gần như thối thể 6 tầng thực lực vô địch. Liên tính lấy Tần Thần lúc đó thực lực, đối mặt bọn hắn trên đài cái này 20 người cũng có thể đem bọn họ phân đều đánh đi ra. Tần Thần nhiều ít vẫn là quá siêu mẫu một chút, mà còn hắn cũng không cho rằng lấy Tần Thần cái kia khoa trường tốc độ phát triển mấy ngày nay sẽ không trở nên mạnh mẽ. Lời nói này khiến nhân loại trung thành nhất bằng hữu nó đều không tin. Đúng lúc này, trên đài những người khác cũng bắt đầu riêng phần mình tập hợp thành một đoàn. Chương 37, ưu thế tại hắn chương 37, ưu thế tại hắn chỉ chốc lát sau, trừ Lý Mãnh cùng Tần Thần hai người bên ngoài, trên đài tạo thành 3 cái tiểu đoàn thể. Mỗi cái tiểu đoàn thể nhân số đều tại 6 đến khoảng 8 người. Lúc này bọn họ đều cẩn thận mà nhìn chằm chằm vào những người còn lại, trong ánh mắt mang theo địch ý, nơi này mỗi người đều là bọn họ người cạnh tranh, bao gồm bọn họ lâm thời đồng đội cũng thế. Nhưng cái sau đào thải là cuối cùng còn lại bọn họ tiểu đoàn thể thời điểm mới cần cân nhắc sự tình. Tại đem còn lại người đào thải ra khỏi đi phía trước, bọn họ hay là nhất trí đối ngoại. Phút chốc, một thanh âm trên đài vang lên. Các vị, ta cảm thấy chúng ta cần thiết trước liên hợp lại đem hai cái kia không hòa đồng giá hỏa đào thải ra khỏi đi. Không phải vậy chúng ta nếu là trước đào thải đối phương sẽ chỉ làm bọn họ ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hai người bọn họ thân phận chắc hẳn các ngươi cũng rõ ràng a. Một cái giã bảng thứ hai, một cái giã bảng thứ tư. Một khi chúng ta lưỡng bại câu thương, lấy bọn họ thực lực, chúng ta đem không có nửa điểm cơ hội. Người nói chuyện là cái tướng mạo phổ thông nam tử, giờ phút này hắn ánh mắt chính nhìn chằm chằm bên này Tần Thần cùng Lý Mãnh hai người. Trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ. Mà nghe đến hắn lời này về sau những người còn lại cũng không khỏi đem ánh mắt hướng về hai người nhìn sang. Trầm mặc một hồi, riêng phần mình liếc nhau về sau liền làm ra quyết định. Trong đó hai cái đoàn thể hướng về một cái khác đoàn thể phương hướng tới gần, phân biệt đi tới cái kia đoàn thể hai bên. Đồng loạt đem ánh mắt hướng về Tần Thần hai người nhìn sang. Bọn họ không nói gì, nhưng hành động đã biểu lộ bọn họ thái độ. Nhưng mà Tần Thần chỉ là nhàn nhạt liếc bọn họ một cái liền chưa quan tâm quá nhiều. Hai đối hai mười, ưu thế tại hắn. Một số thời khắc không phải nhiều người liền hữu dụng, lấy đối phương đám người kia bên trong cao nhất thối thể tầng 2 thực lực. Nói một lời chân thật, một quyền một cái đều có chút quá tôn trọng bọn họ. A giá bảng chính là giá bảng, trừ rác rưởi hay là rác rưởi. Lúc này, một bên Lý Mãnh nhịn không được mở miệng đổ nước bọt nói. Từ khi Tần Thần lần trước chiến thắng hắn về sau, Tần Thần liền nhảy lên đi tới giá bảng thứ hai. Từ cái hạng này cũng có thể thấy được tới đây giá bảng có nhiều nước. Tại Lý Mãnh xem ra, cái kia giá bảng xếp hạng thứ nhất Khương Nhược Hàm liền sách giày cho Tần Thần tư cách đều không có. Ở đâu ra A Miêu A Cẩu, cũng xứng xếp tại hắn lao đại phía trước. Hắn sợ hắn lao đại một quyền đi xuống Khương Nhược Hàm liền muốn anh. Thối thể 6 tầng vương. Nói đùa với ngươi. Mời các vị tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng, tranh tài lập tức bắt đầu. Lúc này, thanh âm quen thuộc lại lần nữa từ trên sân từng cái loa phóng thanh bên trong truyền ra. Gần như tất cả mọi người thần sắc đều đống nhiên run lên, không tại cười toe toét, mà là thay đổi đến vô cùng nghiêm túc. Mấy hơi phía sau hiện tại ta tuyên bố, tranh tài bắt đầu. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, 16 cái trên đối chiến đài người toàn bộ đều bắt đầu chuyển động, chiến thành một đoàn. Số 9 trên đối chiến đài, cái kia 20 người cũng là không có chút nào do dự, cùng nhau hướng về Tần Thần hai người phóng đi, trong miệng điên cuồng bạch hiếu. Đến hay lắm. Lý Mãnh hét lớn một tiếng. Lão đại, để ta đi thử một chút bọn giá hỏa này tiêu chuẩn. Lời còn chưa dứt, Lý Mãnh bọn thẳng đi ra. Chân chùi phần lưng bên trên Mãnh tiểu chữ bắp thịt dưới ánh mặt trời lộ ra như vậy chói mắt. Lý Mãnh cảnh giới hay là cùng trước mấy ngày một dạng, vẫn còn tối thể tầng 3, cũng không có đột phá đến tối thể 4 tầng. Cái này cũng bình thường. Càng đi về phía sau càng khó đột phá điểm này, Tần Thần có thể là thấm sâu trong người. Hắn mấy ngày nay không biết ngày đêm tu luyện cũng mới tại ngày hôm qua vừa bắt đột phá tối thể tầng 5. Nếu biết rõ hắn điều kiện tu luyện gần như có thể nói là đứng đầu nhất. Phần mạch dung linh quyết tu luyện lúc nháy mắt hấp thu đại lượng tinh năng làm cho hắn hấp thu tinh năng tốc độ không thể so với những cái kia thiên tài đứng đầu thấp, thậm chí còn muốn càng mạnh. Thất thương quyền tác dụng phụ nghịch chuyển thì là tương đương với vô hạn lượng thối thể dịch, đồng thời đối với thân thể khôi phục hiệu quả so thối thể dịch còn muốn càng tốt hơn. lại thêm ngày khác kích tăng trưởng độ phù hợp tinh năng, đối với tinh năng hấp thu dẫn đầu cũng rõ rệt tăng cường. Ba điệp ra dưới tình huống hắn cũng hoa trọn vẹn vài ngày mới đột phá đến thối thể tầng 5. Đúng là có chút khó. Lý Minh bên này, mặc dù hắn chỉ có thối thể tầng 3, đối với tần thần đến nói không tính là cái gì, nhưng đối với đối diện những cái kia thực lực học sinh bình thường đến nói liền hoàn toàn là cái hình người xe tăng. Tiếp cận người bình thường hai lần đại thể loại hình xông vào trong đám người lập tức liền đem phía trước nhất mấy người đụng bay đi ra, nặng nề màn đện ở trên mặt đất. Những người còn lại thấy thế sắc mặt lập tức giật mình, nhưng không có nửa điểm lui lại ý tứ. Lớp tinh anh mang tới sức hấp dẫn xa xa lớn hơn Lý Mạnh đối với bọn họ lực uy hiếp. Một đống người phân tán ra, một nửa người hướng về Lý Mạnh vây lại, một nửa khác thì là tìm tới Tần Thần. Nhìn qua những này hướng hắn bọn tới tạm ngư, Tần Thần chậm rãi rút ra bên hông tiêu phí hắn 10 vạn tinh tệ mua đến cấp dê chiến đao. Lần trước cùng Liêu Phi sau khi chiến đấu hắn rút kinh nghiệm xương máu, ngày thứ hai liền không kịp chờ đợi tại tinh vong bên trên mua một thanh đao. Hám nhạc tuổi thành đao tự nhiên cũng là bị hắn tại ngắn ngủi trong vòng một đêm tu luyện đến viên mãn cảnh giới. Hám nhạc tuổi thành đao không có như vậy nhiều loại loẹn, vẹn vẹn chỉ có một chiêu. Một đao ra, có thể phá thành, có thể hám nhạc. Mặc dù thuyết pháp này ít nhiều có chút khoa trương, nhưng nó lý niệm chính là như vậy. Vứt bỏ những điều kiện khác, theo đuổi cực hạn lực phá hoại. Viên mãn hám nhạc tuổi thành đao tại tay, cho dù là thối thể 8 tầng võ giả tần thần hiện tại cũng dám va vào. Đương nhiên, giới hạn tại những cái kia thực lực phổ thông thối thể 8 tầng, những cái kia vốn là có thể vượt cấp khiêu chiến đối thủ không tính. Hắn hiện tại rút đao tự nhiên không thể nào là thưởng bọn gia hỏa này một phát hám nhạc tuổi thành đao. Lấy bọn họ cái này thân thể nhỏ bé, bao chết. Hắn muốn chính là luyện tập một chút đao pháp của mình. Bởi vì hám nhạc tuổi thành đao chiêu thức đơn nhất nguyên nhân, dù cho hắn đem nó tu luyện tới viên mãn, đối hắn đao pháp cơ bản cũng không có bất luận cái gì tăng lên. Hắn hiện tại đao pháp thuộc về là thất khiếu thông lục khiếu, nhất khiếu bất thông. Cho nên luyện tập nhiều hơn vẫn là vô cùng cần thiết. Tần Thần có chút những người, hiện lên một người trong đó công kích, một đao đập vào trên người hắn. Thân thể của hắn lập tức ứng thanh mà bay, tiếp lấy Tần Thần cứ như vậy đứng tại chỗ, tới một cái đánh bay một cái. Bất quá bọn giá hỏa này cũng rất có tính bền dẻo, chỉ cần không có bị đập tới dưới đài bị loại, dù cho thân thể đau đớn cũng sẽ kiên trì đứng lên, liền vì đập cái kia một đường không có khả năng cơ hội. Bất quá đập về đập, nào thứ này bọn họ vẫn phải có. Tại liên tục mấy lần liền Tần Thần quanh thân một mét bên trong còn không thể nào vào được liền bị đánh bay về sau, bọn họ cũng đã có kinh nghiệm. Kiến nhiều cắn chết voi câu nói này quả thật không tệ, nhưng vấn đề tình huống hiện tại rất rõ ràng bọn họ bên này con kiến không đủ nhiều, xa xa không đạt tới cắn chết Tần Thần đầu này con voi tiêu chuẩn. Tất nhiên dạng này, bọn họ đem tất cả ánh mắt tập trung đến bên kia chiến trường. Chỉ thấy Lý Mạnh lúc này đang bị đám người kia không ngừng lấy đánh, sớm đã không còn ban đầu khí thế, hoàn toàn ở vào bị động bị đánh một phương. Lý Mạnh thực lực sát thực mạnh hơn bọn họ, nhưng chênh lệch cũng không có lớn như vậy. Đồng thời đối mặt tầm 2 3 người, thậm chí 3 4 người cũng còn có thể miễn cưỡng tiếp thu, nhưng cùng lúc đối mặt 8 9 người lời nói, vậy thì có điểm không được đi. Hắn cũng không phải là Tần Thần, không có biến thái như vậy chiến lực. Những này đến vây công Tần Thần học sinh nhìn một chút những cái kia vây công Lý Mạnh học sinh, lại nhìn một chút phía bên mình. Khóc không ra nước mắt. Chương 38, top 32 ra lò. Chương 38, top 32 ra lò. Bởi vì cái gọi là không có so sánh liền không có tổn thương. Nhìn bên kia những cái này ra hỏa từng cái mang trên mặt nụ cười, trên thân gần như không có cái gì thương thế. Lại nhìn xem bọn họ bên này, phân đều sắp bị đánh đi ra. Mỗi người trên thân ít nhất đều chịu Tần Thần đến mấy lần. Trên thân các nơi đau rát. Liếc nhau, mọi người nhất thời có quyết định, cùng nhau hướng về Lý Mạnh bên kia ngang nhiên xông qua. Tần Thần bên này bọn họ là không có biện pháp, người nào thích đánh người nào đánh. Dù sao bọn họ là không thể nào lại tìm Tần Thần phiền phức. Không có việc gì. Tần Thần chiếm cứ một cái danh ngạch, Lý Mạnh bên kia còn không có một cái nha vẫn còn có cơ hội. Bên kia, ngay tại bị đánh Lý Mạnh dư quang đống nhiên liếc về đang theo phía bên mình dựa đi tới đám người, mặt đều xanh biếc. Không phải, hắn liền một cái thối thể tầng 3, có tài đức gì như thế nhiều người tới chiếu cố hắn. Lúc đầu dù cho đối mặt 8 9 người hắn cũng còn muốn kiên trì một chút, nhưng bây giờ là thật không kiên trì được. Lập tức hô to một tiếng, "Đại ca, cứu ta." Nghe đến Lý Mạnh kêu cứu Tần Thần cũng không có làm như không thấy, Lý Mạnh gọi hắn một tiếng đại ca, vậy hắn bao nhiêu đến tận điểm làm đại ca trách nhiệm. Mà còn hắn vừa rồi cũng đã nói ra ngoài, cái này cái thứ hai danh ngạch là Lý Mạnh. Lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người. Mặc dù Lý Mạnh bản ý khả năng cũng không phải là muốn để hắn hỗ trợ, đơn thuần chỉ là nghĩ làm hắn vui lòng. Nhưng hắn chắc chắn sẽ không như thế không hiểu chuyện, hắn không thể để người khác cảm thấy tinh tệ hoa không đáng, đúng không? Tần Thần bước ra một bước, thân hình nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, trong chớp mắt liền đi đến đám người bên trong. Ngay sau đó từng đạo tiếng kêu thảm thiết kèm theo nột ngạt âm thanh vang lên. Trên đài nhân số lấy cực nhanh tốc độ tại giảm bớt, mỗi một người đều thể nghiệm một cái bay lượn cảm giác. Tần Thần lần này dùng sức mạnh có thể so với vừa rồi lớn hơn, những học sinh này từng cái không có bất kỳ cái gì sức phản kháng liền bị đánh bay ra đối chiến đài. Không đến nửa phút, số 9 trên đối chiến đài cũng chỉ còn lại Tần Thần cùng Lý Mạnh hai người, cái khác đều bị thanh ra đi. Từng cái nằm trên mặt đất không ngừng kêu thảm. Cùng lúc đó, trên diễn võ trường đồng bộ vang lên thông báo âm thanh. Số 9 đối chiến đài tấn cấp người đã sinh ra. Trong chốc lát, mặt khác trên đối chiến đài các học sinh động tác cùng nhau một trận, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Có ít người thậm chí cũng bởi vì cái này phân tâm trực tiếp bị đối thủ nắm lấy cơ hội đánh ra đài bên ngoài, mất đi cơ hội lên trước. Số 5 trên đối chiến đài, Khương Nhược Hàm một trưởng đánh bay trước mắt mình một vị học sinh về sau không khỏi đem ánh mắt hướng về số 9 trên đối chiến đài nhìn lại. Khi thấy Tần Thần thân ảnh thời điểm không khỏi ánh mắt lóe lên. Là hắn. Đối với Tần Thần hắn vẫn có chút ấn tượng. Không chỉ là bởi vì hắn thực lực, cũng bởi vì hắn tướng mạo cũng vô cùng ưu việt. Hai bên kết hợp phía dưới ấn tượng tự nhiên là càng thêm khắc sâu. Vậy mà nhanh như vậy liền đem mặt khác đối thủ đào thải sao? Xem ra ngươi quả thật có chút thực lực. Khương Nhược Hàm thấp giọng thì thầm một tiếng, trong ánh mắt nhiễm lên một tầng hưng phấn. Nàng không nhìn thấy Tần Thần giải quyết đối thủ quá trình, nhìn thấy hắn cùng Lý Mạnh đứng tại trên đài chỉ cho là Tần Thần là cùng Lý Mạnh hai người liên thủ đem trên đài những người khác toàn bộ đào thải. Thực lực xác thực khả năng không sai, nhưng không thể nào là đối thủ của nàng. Nàng đối với chính mình có đầy đủ lòng tin, bởi vì nàng cũng không có cùng bất luận kẻ nào liên thủ, mà là một người đối mặt nhiều người, đồng thời nàng bên này học sinh chất lượng rõ ràng so số 9 đối chiến đài càng mạnh. Nàng vừa rồi thậm chí còn đào thải một cái thối thể tầm 3 đối thủ. Mặt khác, nàng vị trí số 5 trên đối chiến đài hiện tại cũng còn sót lại 5-6 người, lập tức nàng liền có thể tấn cấp. Nhớ tới ở đây, Khương Nhược Hàm không có lại quan tâm Tần Thần, mà là hướng về trên đài còn lại học sinh phóng đi. Đại đại ca, cảm ơn. Lý Mạnh tở hồn hển hướng về Tần Thần mở miệng nói. Nếu không phải Tần Thần hắn thực sự bị đào thải, nghĩ đến cái này Lý Mạnh liền tức giận. Nói xong hôn chiến đâu? Xác định không phải bầy đánh. Thật không phải là người a. Lúc đầu 8-9 cái đánh hắn một cái cũng coi như, phía sau vậy mà còn đến một đợt. Hắn chỉ là một cái nho nhỏ thối thể tầm 3, có tài đứa gì? Đồng thời hắn cũng có chút vui mừng, may mắn vừa rồi vừa đến đã quả quyết nhận Tần Thần làm đại ca. Hắn liền nói đi. Đây là một đầu đội vàng, bao không sai. Bên kia, theo thời gian trôi qua, từng cái trên đối chiến đài đều xuất hiện tấn cấp học sinh. Nửa giờ sau, theo cái cuối cùng đối chiến đài hai vị tấn cấp học sinh xuất hiện, trên đài giai đoạn thứ nhất tiểu tổ hỗn chiến thi đấu cũng đến đây là kết thúc. Cùng lúc đó người chủ trì âm thanh cũng đúng lúc vang lên. Đầu tiên chúc mừng các vị. Trải qua khổ chiến về sau cuối cùng tấn cấp, trở thành lần này xếp hạng chiến top 32, thu được tiến vào lớp tinh anh tư cách. Lời này vừa nói ra, tấn cấp học sinh bên trong có một chút một bộ phận người không khỏi lộ ra nụ cười vui vẻ. Những học sinh này đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là ngạnh thực lực không hề tại top 32 bên trong, nhưng được lợi tại chế độ thi đấu, bọn họ thành công xâm nhập top 32. Đến mức càng nhiều học sinh thì là lộ ra biểu tình thất vọng. Bọn họ không thể sống qua vòng thứ nhất tiểu tổ hỗn chiến, trở thành bị đào thải học sinh một trong. Đồng thời cái này cũng mang ý nghĩa bọn họ mất đi tiến vào lớp tinh anh tư cách, thiếu một tháng lớp tinh anh phúc lợi. Tiếp xuống sẽ có một cái giờ thời gian nghỉ ngơi. Một giờ sau chính thức tiến hành vòng thứ 2 đấu vòng loại. Mời tất cả học sinh cách lúc mở màn trung ương. Chờ học sinh cách lúc mở màn trung ương về sau, diễn võ trường đột nhiên bắt đầu chấn động, nhưng cũng không có người vì vậy mà cảm thấy kinh hoàng, bởi vì loại này sự tình bọn họ cũng không phải lần thứ nhất kinh lịch. Chỉ thấy trên sân 16 cái đối chiến đài bắt đầu chậm rãi rời xuống, cuối cùng biến mất trên mặt đất, chỉ để lại từng cái hình vuông chỗ trống. Một giây sau, hai khối lớn mặt đất từ trống rông bên trong dâng lên, đem trống rông bù đắp. Ngay sau đó giữa sân bãi một mảng lớn mặt đất bắt đầu chậm rãi rời xuống, một cái so trước đó đối chiến đài tốt đẹp mấy lần to lớn đối chiến đài từ trống rông bên trong chậm rãi dâng lên. Cái này đối chiến đài có hình vuông, dài rộng đều đạt tới 100m, hoàn toàn đầy đủ để bọn họ những này thối thể cảnh tự do phát huy. Cùng lúc đó một cái to lớn màu lam nhạt màn hình xuất hiện đang đối chiến trên đài phương. Từng cái danh tự xuất hiện ở phía trên, đều là lần này tiến vào top 32 học sinh. Trên khán đài những học sinh này phụ mẫu nhìn thấy chính mình tên của hài tử xuất hiện ở trên màn ảnh lồng ngực đều không tự giác ngồi dậy. Thân là phụ mẫu, chính mình hài tử lấy được thành tích tốt trên mặt tự nhiên là có ánh sáng. Bất quá có một vị phụ thân lúc này sắc mặt lại có chút điểm nghiêm trọng. Trên đài hội nghị, Khương Mộc ánh mắt nhìn chằm chằm trước người màu lam nhạt màn hình. Hắn đã nhìn rất lâu rồi, mà trên màn hình chính là Tần Thần vừa rồi lúc đối chiến hình ảnh. Ít nhất thối thể tầng 5 thực lực. Khương Mộc thấp giọng nói, làm một cái tinh mạch cảnh cường giả, Khương Mộc nhãn lực vẫn phải có. Mặc dù cách nhau khoảng cách rất xa hắn cảm giác không đến Tần Thần cảnh giới, nhưng từ trong hình biểu hiện tình huống đến xem, Tần Thần thực lực sẽ không thấp hơn thối thể tầng 5. Thậm chí hắn mơ hồ cảm giác, Tần Thần còn không chỉ như thế. Không khác, thực sự là Tần Thần biểu hiện quá dễ dàng, liền phảng phất sáng sớm tản bộ đồng dạng, từng cái học sinh liền bị hắn đánh bay đi ra. Tiểu Hàm lần này thứ nhất cảm giác có chút nguy hiểm a. Chương 39, phần thưởng phong phú chương 39, phần thưởng phong phú Khương Mộc sờ lên cằm thấp giọng nói. Đối với nhà mình nữ nhi hắn có thể nói là không thể quen thuộc hơn nữa. Nhìn xem thanh lãnh, hình như đối thứ gì đều không chút nào để ý, nhưng kỳ thật vô cùng ngạo khí. Cái này nếu như bị cùng trường học sinh đánh bại lời nói, tâm tính đoan trường phải nổ. Một bên khác, so với Khương Mộc lo lắng, Trương Hạo Nhiên thì là mang theo một tia kích động. Xem như Mộc Dương Tam Trung hiệu trưởng, hắn khẳng định là hy vọng nhà mình trường học thiên tài càng nhiều càng tốt. Tần Thần. Đối với cái tên này Trương Hạo Nhiên không hề lạ lắm. Lần đầu tiên nghe được cái tên này là thức tỉnh ngày ấy, nhà mình trường học ra cái trăm năm khó gặp độ phù hợp tinh năng chỉ có một điểm học sinh. Chuyện này hắn nghĩ không biết cũng khó khăn. Lần thứ hai nghe đến cái tên này thì là trước đó không lâu hắn đánh bại Lý Mạnh thông tin chuyển đến. Đối với Lý Mạnh cái này học sinh hắn là biết rõ, hoặc là phải nói những cái kia thiên phú tương đối tốt học sinh hắn đều biết rõ. Lúc ấy đối với Tần Thần có thể đánh bại Lý Mạnh hắn liền đã rất giật mình. Cái kia về sau hắn liền đối Tần Thần có chỗ quan tâm, Tần Thần cũng coi là chân chính đi vào tầm mắt của hắn bên trong. Lúc đầu hắn cho rằng Tần Thần thực lực cũng liền so Lý Mạnh mạnh một điểm, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải là dạng này. Hắn không hiểu vì cái gì Tần Thần một cái độ phù hợp tinh năng chỉ có một điểm người có thể đi đến tình trạng này. Nhưng hắn đối với những này cũng không quan tâm. Hắn chỉ biết là Tần Thần cho hắn một cái kinh hỉ lớn. Nhìn tiểu tử này đến tiếp sau biểu hiện làm sao, nếu như có thể mà nói. Đến lúc đó cho hắn cung cấp chút vốn giúp cũng chưa hẳn không thể. Rất nhanh, thời gian một tiếng liền đi qua. Trên diễn võ trường vang lên lần nữa đạo kia thanh âm quen thuộc. Thời gian nghỉ ngơi kết thúc. tiếp xuống sẽ tiến hành vòng thứ 2 đấu vòng loại. Đấu vòng loại áp dụng 2 tiến 1 hình thức, 2-2 tiến hành đối chiến, bên thắng tấn cấp, kẻ bại đào thải. Mỗi tấn cấp một vòng, thưởng thụ được đãi ngộ đẳng cấp đều sẽ cao hơn một tầng. Lớp tinh anh top 32, mỗi tháng có thể lĩnh 5 vạn tinh tệ, 10 chi thối thể dịch. Top 16, mỗi tháng 8 vạn tinh tệ, 15 chi thối thể dịch. Top 8, mỗi tháng 10 vạn tinh tệ, 20 chi thối thể dịch. Tứ cường, mỗi tháng 15 vạn tinh tệ, 30 chi thối thể dịch. Á quân, mỗi tháng 30 vạn tinh tệ, 50 chi thối thể dịch. Quán quân, mỗi tháng 50 vạn tinh tệ, 100 chi thối thể dịch. T. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, trên diễn võ trường vang lên từng đợt hít vào khí lạnh âm thanh. Từng cái trên mặt lộ ra không thể tin biểu lộ, hoài nghi mình mới vừa rồi là không phải nghe nhầm rồi. Cái này đãi ngộ khó tránh quá phong phú a. Một cái học sinh nhịn không được nuốt nước miếng một cái, âm thanh có chút run rẩy. Sau một khắc, toàn bộ diễn võ trường bao gồm trên khán đài bỗng nhiên bạo phát ra từng đợt âm thanh lớn. Chỗ thảo luận nội dung tất cả đều là liên quan tới lớp tinh anh cái này khoa trương đãi ngộ. Cho dù là loại kém nhất top 32, theo một chi thối thể dịch 3000 tinh tệ tính toán, toàn bộ chuyển đổi thành tinh tệ lời nói cũng đầy đủ có 8 vạn tinh tệ. 8 vạn tinh tệ thoạt nhìn hình như rất ít, đối với những cái kia cường đại võ giả gia đình đến nói cũng quả thật là như thế. Nhưng đây đối với một cái phổ thông gia đình đến nói, nhưng là nghĩ cũng không dám nghĩ chữ số. Chủ yếu nhất là cái này vẹn vẹn một tháng đãi ngộ, không phải một năm. Nếu như mỗi tháng đều có 8 vạn tinh tệ, như vậy một năm xuống chính là 96 vạn, gần 100 vạn tinh tệ. Đây là cỡ nào khoa trương chữ số. Tất cả mọi người biết Mộc Dương Tam Trung lần này tổ chức lớp tinh anh khẳng định là hạ đại quyết tâm, đãi ngộ chắc chắn sẽ không kém. Nhưng cũng là thực không nghĩ tới vậy mà lại có như thế tốt. Một tháng hoa hơn 400 vạn tiếp cận 500 vạn tinh tệ tại những này học sinh trên thân, chỉ có thể nói thật có quyết đoán. Trên diễn võ trường, vô số không có tấn cấp học sinh nghe đến đãi ngộ này về sau cũng không khỏi đấm ngực dậm chân, đầy mặt hối hận. Sớm biết vừa rồi liền kiên trì một chút nữa, biết vậy chẳng làm a. Nhưng cũng có một bộ phận học sinh trên mặt biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, ở trong đó lại lấy tấn cấp đến top 32 học sinh chiếm đa số. Những học sinh này đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là gia đình điều kiện đều coi như không tệ. Đối với người bình thường rất nhiều sao tệ theo bọn hắn nghĩ cũng liền dạng này. Cũng tỉ như Khương Ngực Hàm, cho dù là quán quân khen thưởng đối với nàng mà nói cũng liền dạng này. Thức tỉnh đến bây giờ chừng 10 ngày thời gian nàng tiêu hao thối thể dịch cũng không chỉ 100 chi. Lương đợi mấy chục ức thậm chí hơn 100 ức tập đoàn, điểm này tinh tệ đối với nàng mà nói thật không để vào mắt. Nhưng nàng không để vào mắt không đại biểu tất cả mọi người không để vào mắt. Ví dụ như Tần Thần hiện tại con mắt liền trừng đến vô cùng lớn, trong mắt không ngừng lóe ra trong suốt quang mang. 50 vạn tinh tệ a, còn có 100 chi thối thể dịch. Thối thể dịch đối ta vô dụng, đến lúc đó có thể cũng có thể đổi thành tinh tệ. Nếu như theo giá thị trường tính toán, đó chính là dòng giá 80 vạn tinh tệ. Dù cho hắn bán đi khả năng cũng không có nhiều như thế, nhưng cũng đủ làm cho hắn vô cùng động tâm. Trong mắt Tần Thần bộc phát ra một đạo mãnh liệt tinh quang. Quán quân, hắn chắc chắn phải có được. Giờ tới đều cấp không đi. Tiếp xuống tiến hành ngẫu nhiên ghép đôi chiến đấu đối thủ. Người chủ trì âm thanh vang lên, ngay sau đó giữa sân bãi trên đối chiến đài phương to lớn màu lam nhạt màn hình bắt đầu thay đổi đứng lên. 32 cái học sinh danh tự giống như loạn lưu đồng dạng tại phía trên không ngừng nhấp nô. Một hơi về sau, phun trào màn hình nháy mắt thay đổi đến bất động, cùng lúc đó những cái kia danh tự 22 ghép đôi cùng một chỗ có dựng thẳng hướng sắp xếp. Dựng thẳng hướng sắp xếp đại biểu đối chiến trình tự, tiếp xuống mời tổ thứ nhất học sinh Vương Cường, Lý Minh lên đài đối chiến. Dứt lời, hai cái học sinh từ trong đám người đi ra, liếc nhìn nhau, hư không bên trong phảng phát sinh ra kịch liệt kia lửa. Chỉ cần đánh bại đối phương, bọn họ có khả năng lấy được tài nguyên liền đem tăng lên một cái cấp bậc. Chỉ chốc lát sau, hai người tới trên đài, theo ra lệnh một tiếng, hai người thân hình lập tức thoát ra, xông về đối phương. Tần Thần ngồi tại bên sân, ánh mắt buông xuống, cũng không đem ánh mắt thả tới trên đài trên thân hai người. Trên đài hai người thực lực đều vẹn vẹn chỉ là thối thể tầng 2, thực lực này thực sự là liền để hắn nhìn hứng thú đều không có. Còn không bằng thật tốt hoạch định một chút đến lúc đó cầm tới quán quân khen thưởng về sau làm sao tiêu. Đến mức hắn có thể hay không cầm tới quán quân. Ngượng ngùng. Đây là cái khẳng định câu, mà không phải câu nghi vấn. 16 tổ đối thủ bên trong hắn số thứ tự là thứ 15 tổ, còn không có nhanh như vậy đến phiên hắn. Không biết qua bao lâu, xung quanh bỗng nhiên vang lên từng đợt tiếng hô. Tần Thần ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy một cái khuôn mặt tuyệt mỹ thiếu nữ đang đứng đang đối chiến trên này, ba búi tóc đen tung bay, toàn thân tản ra nhàn nhạt thanh lãnh khí tức. Nhược Hàm nữ thần, cố lên, ngươi là tuyệt nhất. Tần Thần khỏe miệng có chút run rẩy, xem ra không quản là nơi nào đều thiếu không được một loại nào đó độc vật. Tần Thần hướng về trên này nhìn lại, nhìn Khương Nhược Hàm vài lần. Ừm, dài đến quả thật không tệ. Nhưng hắn không có một chút hứng thú. Nữ nhân sẽ chỉ là hắn trở thành võ đạo chí cường trên đường chướng ngại vật. Khương Nhược Hàm đứng tại trên này, cảm thụ được xung quanh huyên náo bầu không khí, ánh mắt không có chút nào ba động. Đối với loại này chàng diện nàng đã thành thói quen. Dù cho trước đây còn không có thời điểm thức tỉnh nàng ở trường nội nhân khí đều không chút nào thấp, chớ nói chi là hiện tại. Phút chốc, Khương Nhược Hàm tựa như nghĩ đến cái gì, ánh mắt không khỏi hướng về dưới đài nhìn lại. Chương 40, không sai, ta chính là đang giễu cợt ngươi. Chương 40, không sai, ta chính là đang giễu cợt ngươi. Chỉ chốc lát sau, Khương Nhược Hàm rốt cuộc tìm được mục tiêu của mình. Một giây sau, nàng biểu lộ không khỏi hơi sửng sốt. Theo nàng ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy Tần Thần lúc này chính đem hai tấm ghế tựa liều cùng một chỗ, thư thư phục phục nằm nghiêng trên ghế. Con mắt khép hờ, hoàn toàn không có hướng nàng bên này đưa tới cho dù một tia ánh mắt. Ho. Sau một khắc, một tia lửa giận vô hình không hiểu từ nàng ngược dâng lên. Có ý tứ gì? Mỗi người đều nhìn ta, liền ngươi không nhìn. Ngươi có phải hay không khinh thường ta? Hiện tại tình huống này liền cùng câu nói kia không sai biệt lắm, ngươi có hay không tặng lễ nhân gia không nhất định nhớ tới, nhưng ngươi nếu là không có tiễn đưa người khẳng định nhớ tới. Dám xem nhẹ ta, ngươi tốt nhất chờ chút chờ mong không muốn cùng ta đụng tới, không phải vậy ta tuyệt đối sẽ để ngươi biết cái gì gọi là chênh lệch. Khương Nhược Hàm trong lòng hừ một tiếng, tiếp lấy đem ánh mắt rơi vào đối thủ trước mắt trên thân. Tại trọng tài kêu bắt đầu nháy mắt, thân hình của nàng liền bọt ra ngoài, tốc độ vô cùng nhanh chóng. Đối diện học sinh trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, còn không có kịp phản ứng liền bị Khương Nhược Hàm một trường khắc ở trên thân. Bành! Một đạo tiếng vang nặng nề truyền đến, Khương Nhược Hàm mảnh khảnh bàn tay bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng, đem đối thủ nháy mắt đánh bay ra ngoài. Bay ra đến mấy mét về sau nặng nề mà đập xuống đất. Đau đớn kịch liệt truyền đến, làm cho hắn không chút do dự liền trực tiếp nhận thua. Lúc đầu hắn lên đài đều chỉ là vì khoảng cách gần nhìn một chút Khương Nhược Hàm, đối với mình liệu có thể chiến thắng đối phương không có chút nào lòng tin. Chỉ bất quá, hôm nay Khương nữ thần bề ngoài như có chút táo bạo. Thời gian không ngừng trôi qua, rất nhanh 32 vào 16 tranh tài liền toàn bộ hoàn thành. Sau 2 giờ, 16 vào 8 tranh tài cũng kết thúc. Lại là nửa giờ sau, 8 vào 4 tổ cái khác tranh tài bên trong, Tần Thần nhìn qua đối phương mặt mũi quen thuộc, khóe miệng không khỏi nở một nụ cười. Không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể đi vào top 8, thật đúng là rất hiếm lạ a. Tần Thần, lời này của ngươi có ý tứ gì? Là đang giễu cợt ta sao? Một đạo yêu kiều tiếng vang lên, Vương Tính ánh mắt bất tiện nhìn chằm chằm Tần Thần, hai cái răng mèo mài tới mài lui. Nàng vốn cho rằng Tần Thần bị hắn vạch trần về sau bao nhiêu sẽ có chút ngượng ngùng thậm chí xấu hổ. Ai ngờ Tần Thần nghe xong lại nghiêm túc nhẹ gật đầu. Không sai, ta chính là đang giễu cợt ngươi. Mặc dù hắn không có làm sao nhìn người khác tranh tài, nhưng mọi người ban đầu tiến vào top 32 thời điểm hắn đại khái cảm giác một chút bọn họ khí tức. Trong đó thối thể tầng 3 trở lên võ giả bao gồm hắn ở bên trong tổng cộng có 9 cái. Ở trong đó không hề bao gồm Vương Tính. Nhiều ngày như vậy đi qua, Vương Tính cảnh giới thứ nhất nguyên lưu lại tại thối thể tầng 2, chỉ bất quá bây giờ là thối thể tầng 2 đỉnh phong, tùy thời đều có đột phá thối thể tầng 3 khả năng. Lúc này kỳ thật thiên phú và tài nguyên chênh lệch đã bắt đầu hiện ra. Một tuần trước hắn thối thể tầng 3, Vương Tính thối thể tầng 2, hiện tại hắn thối thể tầng 5, Vương Tính hay là thối thể tầng 2. Hắn cùng Vương Tính ở giữa chênh lệch ngay tại dần dần diễn biến thành lệch trời. Mà còn ở trong đó chênh lệch cũng không bèn bèn là từ cảnh giới đến xem, càng đi về phía sau đột phá càng khó khăn. Vừa mới bắt đầu lúc tu luyện rất nhiều học sinh tại có chút tài nguyên dưới điều kiện, tiến cảnh 10 phần hung mãnh. Trong thời gian ngắn ken két đột phá mấy tầng. Nhưng kỳ thật võ giả con đường này vô cùng không dễ đi. Liên Cầm Trần Thanh đến nói, hắn lúc ấy cùng Tần Thần trò chuyện thời điểm đề cập qua hắn tại năm ngoái khoảng thời gian này cũng đồng dạng đột phá đến thối thể 4 tầng, chỉ là về mặt chiến lược so với Tần Thần đến nói kém xa tít tắp mà thôi. Một tuần tả hữu thời gian đột phá thối thể 4 tầng, sau đó một năm trôi qua đi thối thể 9 tầng đỉnh phong, sắp đột phá tinh mạch cảnh. Thông qua cái này thời gian chênh lệch cũng có thể nhìn ra thối thể cảnh phía sau cảnh giới có nhiều khó đột phá. Võ giả con đường từ trước đến nay đều không phải một mảnh đường bằng phẳng. Vậy ngươi bây giờ ý nghĩ là cái gì? Là chính ngươi chủ động nhận thua, vẫn là muốn ta đến động thủ? Tần Thần nhìn xem Vương Tĩnh nhạt tiếng nói. Nghe vậy Vương Tĩnh sắc mặt lập tức nhất biến, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Thần, ánh mắt hơi trầm xuống. Thật sự như thế khinh thường ta? Ngươi là cảm thấy ta liền hướng ngươi khiêu chiến dũng khí đều không có sao? Chúng ta võ giả, làm quyết chí tiến lên. Dù cho đối mặt cường đại hơn nữa đối thủ, cũng phải có nhấc lên vũ khí dũng khí chiến đấu. Trọng tài, ta nhận thua. Vương Tĩnh quay đầu nhìn về một bên trọng tài nghiêm túc nói. Mọi người. Tần Thần lúc này khóe miệng cũng là có chút run rẩy. Tĩnh tỷ, còn phải là ngươi a? Ta là thời mãn kinh tới mới sẽ cùng ngươi đánh, nói đùa cái gì? Vương Tĩnh bĩu môi, tiếp lấy liền hướng về dưới đài đi đến. Nàng đối với chính mình thực lực hay là có vô cùng rõ ràng nhận biết, cho dù là lúc ấy cùng Lý Mạnh chiến đấu thời điểm Tần Thần nàng cũng không là đối thủ. Chớ nói chi là hiện tại. Mặc dù không thể thẳng tiến vòng tiếp theo có hơi thất vọng, nhưng có thể đi đến nơi này nàng đã rất thỏa mãn. Tựa như Tần Thần nói, thực lực của nàng tại lớp 10 liền trước 10 đều không chen vào được, có thể đi đến một bước này đã tốt vô cùng. 8 vào 4 tranh tài chỉ có 4 trận, cho nên thời gian so với phía trước đến nói nhanh hơn rất nhiều. Không bao lâu thời gian sau cùng tứ cường liền đã ra lò. Tần Thần, Khương Nhược Hàm, Chu Phong, Lý Mạnh. Đây chính là rất bảo tứ cường học sinh. Có sao nói vậy, từ hiện tại tình huống này đến xem, Mộc Dương Tam trung giá bảng hay là rất quyền uy. 4 người này vừa vặn chính là giá bảng xếp hạng 4 vị trí đầu. Theo 4 người danh tự ở trên màn ảnh không ngừng nhấp nô, rất nhanh liền xác định riêng phần mình đối thủ. Khương Nhược Hàm VS Lý Mạnh, Tần Thần VS Chu Phong. Khương Nhược Hàm cùng Lý Mạnh cùng nhau hướng về trên đài đi đến. Sau khi đứng vững, Lý Mạnh nhìn qua trước mắt Khương Nhược Hàm, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Khương Nhược Hàm thực lực tại cái này lâu như vậy chiến đấu bên trong đã sớm bại lộ. Thối thể 4 tầng. Cảnh giới bên trên đối phương so hắn càng có ưu thế, hơn nữa còn nắm giữ mấy cửa cấp dê chiến kỹ. Mặc dù độ thuần thục đều không phải rất cao, nhưng so với hắn đến nói lại mạnh một cái cấp bậc. Dù vậy, Lý Mạnh cũng không có nửa điểm nhát gan ý tứ. Sao thế? Ngươi cho rằng ngươi là đại ca ta? Phàm là hắn ghép đôi đến đối thủ là Tần Thần vậy hắn khẳng định không nói hai lời liền nhận thua. Giữa hai người chênh lệch quá xa, nhận thua rất bình thường. Nhưng hắn cùng Khương Nhược Hàm ở giữa chênh lệch còn không có lớn đến làm hắn ngay cả chiến đấu ý nghĩ đều không có. Chỉ chốc lát sau, theo trọng tài ra lệnh một tiếng, Lý Mạnh thân hình cấp tốc thoát ra, hướng về Khương Nhược Hàm phóng đi. Núi nhỏ đồng dạng to lớn hình thể bắn vọt đứng lên giống như phi nhanh xe lửa đồng dạng. Nhưng Khương Nhược Hàm đối mặt Lý Mạnh thế công sắc mặt lại không có biến hóa chút nào. Tại Lý Mạnh sắp tới trước người nàng thời điểm nhẹ nhàng hướng về bên cạnh đập mạnh. Trong chốc lát, Khương Nhược Hàm thân thể phảng phất giống như tơ liễu đồng dạng, nhẹ nhàng liền tránh thoát Lý Mạnh va chạm. cấp dê chiến kỹ, liêu nhứ thân pháp. Sau khi luyện thành mềm mại không xương, giống như theo gió tung bay tơ liễu đồng dạng, theo bên địch thế công đến tranh né công kích. Khương Nhược Hàm dừng chân lại, lập tức một chân hướng về Lý Mạnh đá vào. Lý Mạnh có ý né tránh, nhưng hắn hình thể quá lớn, tốc độ so với Khương Nhược Hàm đến nói chậm rất nhiều. Một cước này rắn rắn chắc chắc đá đến trên thân Lý Mạnh. Một giây sau, một cỗ lực lượng khổng lồ từ Khương Nhược Hàm trên chân bộc phát ra, Lý Mạnh cái kia khổng lồ thân thể tại cái này một chân bên dưới đều không chống đỡ được lui mấy bước. Đau đớn làm cho hắn nghe răng trợn mắt, nhưng khóe miệng cũng lộ ra vẻ tươi cười. Ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào trước mắt Khương Nhược Hàm. Quả nhiên, so với hắn lão đại đến nói, cái này ra hỏa yếu quá nhiều. Hắn có cùng đánh một trận năng lực. Nhớ tới ở đây, Lý Mạnh không do dự, hô to một tiếng uy mãnh về sau liền lại lần nữa hướng về Khương Nhược Hàm công tới. Chương 41, hắn tần thần, không phải Khương Nhược Hàm. Chương 41, hắn tần thần, không phải Khương Nhược Hàm. Hai người trên đài ngươi tới ta đi, nhưng có thể rõ ràng nhìn ra được Khương Nhược Hàm chiếm cứ lấy thượng phong. Chiến đấu đến bây giờ Lý Mạnh đều không có đụng phải Khương Nhược Hàm cho dù một điểm góc áo, ngược lại là chính mình không biết bị Khương Nhược Hàm công kích bao nhiêu lần. Nhưng vấn đề là dù cho bị đánh nhiều lần như vậy Lý Mạnh vẫn như cũ sinh long hóa hổ, phản phất những công kích kia với hắn mà nói đồng thời không có tác dụng gì. Lý Mạnh đây chính là điển hình thêm điểm đều thêm đến thể chất đi lên. Mặc dù tốc độ thậm chí còn thua kém bình thường tối thể tầng 3, nhưng hắn cứng rắn a. Uy mãnh nam nhân thủ trọng thể chất, thứ nhì mới là mặt khác, không phải vậy làm sao thể hiện hắn uy mãnh. Khương Nhược Hàm bên này, mắt thấy chính mình một mực bắt không được Lý Mạnh, bên hai lại không ngừng chuyển đến đối phương một tiếng tiếp lấy một tiếng uy mãnh. Khương Nhược Hàm rốt cuộc chịu không được. Ngươi có hết hay không? Có thể hay không câm miệng ngươi lại? Khương Nhược Hàm đột nhiên bộc phát tiếng giống để Lý Mạnh sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó liền nết ra một cái nụ cười. Ta liền không. Ngươi cắn ta a. Nói xong, Lý Mạnh lại lần nữa giống lớn một tiếng uy mãnh khí thế so trước đó càng đầy, âm thanh so trước đó lớn hơn. Đây là ngươi bức ta. Khương Nhược Hàm ánh mắt phát lạnh. Lúc đầu nàng là nghĩ giữ gìn một ít thể lực đến ứng đối phía sau một trận chiến đấu, nhưng Lý Mạnh độ cứng là thật có chút nằm ngoài dự liệu của nàng. Xem ra không động điểm thật thật đúng là không dễ qua cái này to con. Làm ra quyết định về sau, Khương Nhược Hàm toàn thân khí thế bỗng nhiên nhất biến, bước ra một bước, thân hình hướng về Lý Mạnh vội vã đi. "Uy Mạnh!" Lý Mạnh hét lớn một tiếng, ánh mắt vô cùng hưng phấn, một quyền hung hăng hướng về đánh tới Khương Nhược Hàm đập tới. Nhưng kết quả nhưng như cũ giống như phía trước như vậy, bị Khương Nhược Hàm nhẹ nhõm tránh thoát. "Bài vấn trưởng!" Khương Nhược Hàm khẽ quát một tiếng, nơi bàn tay toát ra nhàn nhạt sương trắng, một chưởng hung hăng đánh vào trên thân Lý Mạnh. Lực lượng khổng lồ nháy mắt bắn ra. Lý Mạnh cảm giác chính mình không phải bị một cái nữ nhân bàn tay đánh trúng, mà là bị một đoàn tàu lửa đụng đồng dạng. Thân hình nháy mắt bay ngược mà ra, đau đớn kịch liệt từ bị đánh trúng địa phương truyền đến, để hắn trên ngực bắp thịt cũng không khỏi run lên một cái. Chờ Lý Mạnh ngừng lại lui thế, mới phát hiện chẳng biết lúc nào Khương Nhược Hàm vậy mà lại xuất hiện ở trước mắt của hắn. Lại là quen thuộc một trường hướng hắn oanh tới. Bành! Tiếng vang nặng nề vang lên, Lý Mạnh thân thể lại lần nữa bay ngược mà ra. Ngay sau đó, trên đài liền truyền đến từng đạo tiếng vang nặng nề. Theo Khương Nhược Hàm lại là một trường đánh ra về sau, Lý Mạnh thân thể bay ra đối chiến này, hướng về phía dưới rơi đi, mà cái này cũng mang ý nghĩa trận chiến đấu này đã phân ra được thắng bại. Hô thủy Khương Nhược Hàm trên đài từng ngụm thở hổn hển, từng giọt tinh mịn mồ hôi từ trên trán nàng chảy ra, làm ướt mềm mại tóc dài. Nàng hiện tại cảm thấy rất mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi. Lúc đầu bài vân trưởng chính là một cái tiêu hao lớn vô cùng chiến kỹ, mà nàng vừa rồi cũng không biết chính mình đánh ra bao nhiêu trưởng. Lý Mạnh cái này ra hỏa độ cứng vượt qua tưởng tượng của nàng. Liếc qua nằm trên mặt đất bên trên nhè răng trợn mắt Lý Mạnh về sau, Khương Nhược Hàm tâm tình mới thoáng tốt một điểm, tiếp theo từ trên đài nhảy xuống. Trận chiến đấu này đối nàng thể lực tiêu hao quá lớn, nàng phải dùng điểm tiền giấy năng lực đến để chính mình khôi phục nhanh chóng. Trận đầu sau khi chiến đấu kết thúc không bao lâu, Tần Thần cùng Chu Phong hai người liền cùng nhau đi tới trên đối chiến đài. Nhìn qua đối diện thanh tú thiếu niên, Tần Thần ánh mắt lạnh nhạt. Trái lại Chu Phong lúc này lại là ánh mắt vô cùng nghiêm trọng, nhìn chằm chằm đối diện Tần Thần, trên trán thậm chí rịn ra từng tia mồ hôi. Hắn mới thối thể tầng 3 đỉnh phong, đối mặt một cái thối thể tầng 5 tồn tại không khẩn trương mới là lạ. Chiến đấu đến lúc này, tất cả học sinh cảnh giới đều đã bạo lộ ra, ở trong đó cao nhất chính là Tần Thần thối thể tầng 5. Một đường tấn cấp tới, Tần Thần gặp phải tất cả đối thủ đều là một đao giải quyết. Cái này cho hắn áp lực cực kỳ lớn. Bất quá hắn nói thế nào cũng là thối thể tầng 3 đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá thối thể 4 tầng. Có lẽ không đến mức bị một đao giải quyết ta, làm sao cũng phải muốn hai đao. Suy nghĩ ở giữa, trọng tài tuyên bố tranh tài bắt đầu, âm thanh cũng đúng lúc vang lên. Một giây sau, Chu Phong liền cảm giác một trận gió nhẹ vùng đến, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, đập vào mi mắt là chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trước mắt Tần Thần. Chu Phong con ngươi co rụt lại, vô ý thức đem khoanh tay đưa ngang trước người. Một giây sau, hắn chỉ cảm thấy một cỗ cự lực từ trên cánh tay của mình đánh tới. Lực lượng cường đại làm cho hắn nháy mắt giống như đạn pháo bay ngược mà ra, bay hai mươi mấy mét phía sau mới đập ầm ầm tới mặt đất. Phần lưng kịch liệt va chạm làm cho Chu Phong không khỏi khí huyết dâng lên, một cỗ ngai ngái xông lên cổ họng, dì sắt đồng dạng hương vị bao phủ tại trong miệng. Hắn không thể tin nhìn qua cách đó không xa Tần Thần, sau một lúc lâu cười khổ lắc đầu. Trên lệch vậy mà như thế lớn sao? Lúc đầu hắn cho rằng mình nói như thế nào cũng có thể hơi kiên trì một chút, kết quả nhanh như vậy liền bại. Bất quá hắn xác thực không có bị một đao giải quyết chính là, mà là bị một quyền giải quyết. Chu Phong lung lay tê dại cánh tay từ trên mặt đất chậm rãi bò lên, hướng về dưới đài trọng tài mở miệng nói, "Ta nhận thua." "T." Chu Phong nhận thua làm cho trên sân tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn qua trên đài cái kia đứng ngạo nghễ thân ảnh, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin. Bọn họ cùng Chu Phong ý nghĩ không sai biệt lắm, đều cho rằng Chu Phong như thế nào đi nữa cũng có thể hơi chống đỡ một chút. Đặc biệt là nhìn bên trên một chàng Khương Nhược Hàm phí đi lớn như vậy sức lực mới đưa Lý Mạnh đánh bại tình huống. Nhưng bây giờ phát sinh tất cả đều tại nói cho bọn họ, hắn Tần Thần cũng không phải là Khương Nhược Hàm. Trong lúc nhất thời, trên sân dưới sân đều là thảo luận Tần Thần âm thanh. Trên đại hội nghị, những cái kia tập đoàn cao quản cũng là đối Trương Hạo Nhiên không ngừng chúc mừng. Trương hiệu trưởng, quý trưởng vậy mà ra một cái dạng này thiên tài, thật đáng mừng a. Cùng vui, cùng vui. Trương hiệu trưởng cười đáp lại nói, mọi người, cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Không đúng, hiện tại không quan hệ, về sau có lẽ thật đúng là có quan hệ. Những này tập đoàn cao quản trong lòng không khỏi đánh tới tính toán. Từ khi Tần Thần vòng thứ nhất kết thúc về sau, liên quan tới Tần Thần tư liệu liền đã đưa đến trên tay bọn họ. Có sao nói vậy, ban đầu nhìn thấy phần tài liệu này thời điểm bọn họ là không tin. Bởi vì trên tư liệu vậy mà nói Tần Thần là một cái phụ mẫu đều mất học sinh, gia đình điều kiện vô cùng gian khổ. Gia đình điều kiện gian khổ có thể trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến thối thể tầng 5. Nói đùa cái gì? Tại võ giả tu luyện tiền kỳ, trừ phi độ phù hợp tinh năng vượt qua 90, không phải vậy tài nguyên tầm quan trọng đều là lớn hơn tiên phú. Không có thối thể dịch chống đỡ, nếu muốn dựa vào tự thân thể chất năng lực khôi phục để thân thể tại rèn luyện quá trình bên trong tổn thương khôi phục cần tiêu phí thời gian cực kỳ lâu. Nghèo văn giàu võ, thích hợp với bất luận cái gì thời đại. Bất quá không quản Tần Thần như thế nào tại trong thời gian ngắn như vậy đến tối thể tầng 5 cảnh giới này, tất nhiên trên tư liệu nói gia đình hắn điều kiện không tốt. Bọn họ liền có thao tác không gian. Chương 42, đỡ đều không đỡ một chút, nhìn cũng không nhìn một cái. Chương 42, đỡ đều không đỡ một chút, nhìn cũng không nhìn một cái. Ứng phó xong bọn gia hỏa này về sau, Trương Hạo Nhiên đưa ánh mắt về phía đối chiến này, ánh mắt chớp lên. Tần Thần tiên tư có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhanh như vậy tiến cảnh thậm chí so năm ngoái Mộc Dương nhất trung vị kia danh xưng gần 10 năm đến nay tiên phú tối cường Trần Thanh đều mạnh lên một bậc. Dạng này thiên tài xuất hiện tại Mộc Dương Tam Trung hắn tự nhiên là vô cùng vui vẻ, nhưng cùng lúc cũng có chút cấp bách. Lần tranh tài này kết thúc về sau hắn lập tức liền đem Tần Thần kêu đi thương lượng một chút bồi dưỡng tương quan thủ tục. Cái này nếu là không thừa dịp hiện tại đầu tư đối phương chờ cái gì thời điểm Tần Thần phát đạt hắn đều không có ý tứ cầm đối phương đến tuyên truyền. Tại mọi người tâm tư dị biệt khoảng thời gian này, trên đối chiến đài cuối cùng quan á quân tranh đoạt cũng kéo lên màn mở đầu. Bình thường đến nói điểm này thời gian khẳng định không đủ Khương Nhược Hàm khôi phục thể lực, nhưng nàng vì nhanh lên hưởng thụ bị ngược khoái cảm, vận dụng tiền giấy năng lực, mấy chi khôi phục dược dịch đi xuống, trực tiếp liền để nàng khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh. Nhìn qua trước mắt ánh mắt lạnh nhạt Tần Thần, Khương Nhược Hàm sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Vừa rồi Tần Thần cùng Chu Phong đối chiến nàng cũng nhìn, có sao nói vậy có chút nằm ngoài dự liệu của nàng, Tần Thần so với nàng tưởng tượng còn muốn càng mạnh. Nhưng dù vậy, nàng cũng không có mảy may ý sợ hãi. Thối thể tầng 5, nàng cũng không phải là không có thắng qua. Nhờ vào từ nhỏ ưu việt bồi dưỡng điều kiện, thức tỉnh về sau khoảng thời gian này, nàng đem những này nội tình toàn bộ đều tiêu hóa. Tại trong thời gian thật ngắn liền đem 3 môn cấp dê chiến kỹ tu luyện đến tiểu thành tiêu chuẩn. Bài vân trưởng cương mãnh, lực lượng cường đại. Chiến ti kình quỷ quyệt, trăm vòng ngàn xoắn. Liêu Như thân pháp linh động, theo gió tung bay. Chiến đấu thời điểm lập tức tới gần đối phương, cùng hắn cận chiến. Vận dụng Liêu Như thân pháp linh động né tránh công kích của đối phương, lại lợi dụng chiến ti kình hạn chế lại đối phương thế công, tìm đúng thời cơ sử dụng bài vân trưởng cho đối phương một kích chí mạng. Khương Nhược Hàm lúc này trong đầu đang tiến hành đầu góc phong bạo, không ngừng suy tính đối phó Tần Thần phương pháp. Theo suy tính làm sâu sắc, nàng ánh mắt cũng càng ngày càng sáng, trong mắt vẻ tự tin cũng càng ngày càng thịnh. Trải qua nàng tinh vi suy tính, ưu thế tại nàng, nàng có thể thắng. Theo trọng tài tranh tài bắt đầu âm thanh truyền đến, Khương Nhược Hàm thân ảnh nháy mắt vọt ra ngoài. Nhìn qua cách mình càng ngày càng gần Tần Thần, Khương Nhược Hàm thần sắc càng ngày càng hưng phấn. Không sai, chính là như vậy. Hiện tại tình cảnh cùng nàng suy tính giống nhau như lúc, tiếp xuống nàng chỉ cần. Bành! Tiếng vang nặng nề truyền đến, một thân ảnh nháy mắt bay ngược mà ra, tiếp lấy nặng nề mà nện ở trên đối chiến này. Phần bụng truyền đến kịch liệt cảm nhận sâu sắc cùng với sau lưng nóng bỏng cảm giác để Khương Nhược Hàm không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, từng giọt mồ hôi từ trên trán nàng chảy ra. Sắc mặt tái nhợt, nàng hiện tại não còn có chút ngộng, không biết phát sinh cái gì. Làm sao cùng nàng trong dự đoán không giống chứ? Nàng vừa rồi tới gần Tần Thần thời điểm vừa định muốn dùng ra Liễu Như thân pháp lại bỗng nhiên cảm giác phần bụng đau xót, ngay sau đó chính là một cỗ cự lực truyền đến. Lại về sau chính là hiện tại cái này dáng dấp. Quá trình này nhanh đến thậm chí để nàng hoàn toàn phản ứng không kịp. Cốc cốc cốc. Nhẹ nhàng tiếng bước chân từ phía trước vang lên, đem Khương Nhược Hàm lực chú ý kéo về, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Tần Thần chính chậm rãi hướng về nàng đi tới, trên mặt vẫn như cũng là trước sau như một lạnh nhạt. Khương Nhược Hàm dễ dàng lấy bỏ lên, dù cho phần bụng chuyển đến kịch liệt đau nhức để nàng chân đều có chút phát run, nhưng nàng hay là kiên định nói, ta là sẽ không dễ dàng nhận thua. Không tới một khắc cuối cùng, ai biết là ngươi thắng hay là ta bại. Tần Thần bước chân bỗng nhiên dừng lại, tò mò nhìn qua nàng. Cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Khương Nhược Hàm chớp mắt mấy cái, gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng bên trên xuất hiện một tia ngớp manh, một giây sau sắc mặt có chút nóng lên. Không lựa lời nói, lắc đầu, vứt bỏ trong lòng cái kia vẻ lúng túng, Khương Nhược Hàm bước ra một bước, lại lần nữa hướng về Tần Thần vọt tới. Tựa như nàng nói, nàng là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Bành! Lại là một đạo tiếng vang nặng nề truyền đến, Khương Nhược Hàm thân ảnh lại lần nữa bay ngược ra ngoài, nặng nề màn đện ở trên mặt đất. Trên sân yên lặng mấy giây, tiếp lấy bộc phát ra từng đợt kinh thiên động địa tiếng hô. Tần Thần ngươi là người a? Đối mặt Nhược Hàm nữ thần đẹp như vậy, nữ hài ngươi cũng hạ nặng tay như vậy. Không sai. Ngươi có phải hay không nam nhân a? Ngươi còn có hay không một điểm lòng chắc ẩn? Trên sân dưới sân lúc này đều là một mảnh đối Tần Thần thảo phạt thanh âm, từng cái nam sinh mặt đỏ tía hai gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thần. Bộ dáng kia phảng phất Tần Thần làm cái gì thiên lý bất dung sự tình đồng dạng. Quyền thứ nhất thời điểm quá nhanh, không có chuẩn bị, dẫn đến bọn họ chưa kịp phản ứng mà phun. Bây giờ mới phản ứng, bọn họ đương nhiên muốn vì bọn họ nữ thần nâng đỡ. Nhưng mà bọn họ không nói lời nào còn tốt, vừa nói lập tức liền đưa tới xung quanh nữ sinh một mảnh tiếng mắng. Không phải, các ngươi là ở đâu ra liếm cho a? Đây là tranh tài, bọn họ là tại đối chiến đài bên trên, cái này đều có thể nói người ta Tần Thần hạ thủ trọng. Đúng thế đúng thế. Ta nhìn những người này chính là ghen ghét nhân gia Tần Thần ca ca dáng dấp đẹp trai, cố ý tại cái này chửi bới nhân gia. A phía dưới nam. Theo những nữ sinh này bộc phát ra lực chiến đấu của mình, những nam sinh này lập tức mỗi một người đều không dám nói lời nào, vô ý thức rụt cổ một cái. Tại cái nhau phương diện này nhiều ít vẫn là nữ sinh càng có thực lực một điểm. Không chỉ là Khương Nhược Hàm có chính mình nam phấn, Tần Thần hiện tại cũng có chính mình một đống lớn phan nữ. Dù sao thực lực mạnh, dài đến lại đẹp trai nam nhân đồng dạng vô cùng được ưa thích. Trên đối chiến này, Tần Thần thân hình lóe lên, xuất hiện tại Khương Nhược Hàm trước mặt, đang định lại bổ điểm thương tổn thời điểm Khương Nhược Hàm bỗng nhiên đưa ra hai tay. "Ngừng, ta nhận thua." "Ân." Tần Thần trên mặt lộ ra vẻ khác lạ. "Ngươi không phải nói sẽ không dễ dàng nhận thua sao? Ngươi cảm thấy ta hiện tại nhận thua xem như là rất dễ dàng sao?" Khương Nhược Hàm cắn răng nghiến lợi nói. Liên tục hai quyền đều đánh vào cùng một cái vị trí, nàng hiện tại chỉ cảm thấy phần bụng đều muốn rách ra. Không đánh thuốc mê sinh mổ cũng nhiều nhất như thế đi. Nàng hiện tại đau đến đứng đều có chút không đứng lên nổi, còn thế nào đánh? "Nha." Tần Thần nhẹ gật đầu. Tiếp lấy cũng không quay đầu lại trực tiếp quay đầu nhìn về dưới đài đi đến. Chỉ để lại Khương Nhược Hàm một người ngồi tại trên đài một mặt bộ bức. Nàng cũng không trách Tần Thần đem nàng bị thương thành dạng này, bởi vì bọn họ là tại chiến đấu, không phải tại chơi nhà tròi. Chiến đấu bên trong hạ thủ nặng một chút nàng hoàn toàn có thể hiểu được, nhưng một cái mỹ thiếu nữ đầy mặt thống khổ ngã ngồi ở trước mặt ngươi, ngươi liền đỡ đều không đỡ một chút, nhìn cũng không nhìn một cái. Khương Nhược Hàm khó thở, nhìn chằm chằm Tần Thần bóng lưng, răng mài đến từ từ bang. Nhưng mà Tần Thần bên này nhưng không biết Khương Nhược Hàm tâm lý hoạt động như thế phong phú. Hắn hiện tại trong đầu đều là tiếp xuống sắp tới tay khen thưởng. Mỹ thiếu nữ, đó là vật gì? Có hắn 50 vạn tinh tệ hương. Lần tranh tài này đối với người khác mà nói khả năng không phải dễ dàng như vậy, nhưng với hắn mà nói thật sự giống như là đến tản đi cái bước đồng dạng. Thời gian 10 ngày đi qua, hắn cùng những bạn học này ở giữa đã kéo ra chênh lệch cực lớn. Thiện tay là có thể giải quyết cùng giới bất kỳ người nào. Có lẽ, hắn ánh mắt có lẽ đặt ở lần trước học sinh bên trong. Chương 43, vị thành niên bảo vệ pháp đối thiếu nam cũng có dùng. Chương 43. Vị thành niên bảo vệ pháp đối thiếu nam cũng có dùng Mục Dương Tam Trung lớp 10 xếp hạng chiến cứ như vậy hàm ản. Hôm nay sau đó, Mục Dương Tam Trung đem không một người không tại nhận biết Tần Thần, thậm chí Tần Thần cái tên này còn tại lấy cực nhanh tốc độ hướng về cả thị truyền bá. So cùng khóa Trần Thanh càng cường đại hơn. Câu nói này có đủ cực cao hàm kim lượng. Đương nhiên cũng có rất nhiều người đối với cái này khịt mũi coi thường, đặc biệt là những cái kia từng trải qua Trần Thanh thực lực người. Đó là bọn họ hoàn toàn không cách nào chống cự cường đại. Một cái không biết nơi nào xuất hiện ra hỏa liền nói so Trần Thanh càng cường đại hơn. Dạng này tiếng chất vấn mãi đến Trần Thanh bản nhân nghe đến tin tức này về sau chính miệng thừa nhận xác thực so năm ngoái cùng khóa hắn càng cường đại về sau mới đột nhiên mà dừng. Nhưng tiếp theo mà đến nhưng là càng diễn càng liệt phong bạo, có Trần Thanh bản nhân căn cứ chính xác thực. Tất cả mọi người biết, Mục Dương Tam Trung năm nay ra một cái tuyệt thế thiên tài. Bất quá đây đều là nói sau, lúc này Tần Thần ngay tại Mục Dương Tam Trung phòng làm việc của hiệu trưởng, một mặt ác hẳn mà nhìn trước mắt đối hắn một mặt di mẫu cười trương hạo nhiên. "Cái kia, hiệu trưởng, ta vẫn là cái học sinh, ngươi đừng nhìn ta như vậy. Luật bảo hộ trẻ vị thành niên đối thiếu nam cũng là hữu dụng." Ha ha ha, ngượng ngùng, ngượng ngùng. Bệnh nghề nghiệp, nhìn thấy thiên tài liền không nhịn được nhìn nhiều hai mắt. Trương Hạo Nhiên cười lớn nói, "Tần Thần, hiệu trưởng, ngươi tới tìm ta là có chuyện gì không?" Nghe vậy Trương Hạo Nhiên cũng nghiêm mặt đứng lên, nhìn xem Tần Thần nghiêm túc nói ra, "Là như vậy, nhân viên nhà trường tính toán giúp đỡ ngươi, để ngươi con đường tu luyện càng thêm bằng phẳng. Tạm định đến nói là mỗi tháng 50 vạn tinh tệ, cùng với phòng trọng lực không hạn chế quyền sử dụng. Về sau nếu có điều chỉnh lời nói sẽ tùy thời thông báo ngươi." Lời này vừa nói ra, Tần Thần trên mặt lập tức lộ ra nồng đậm kinh ngạc. Vô ý thức mở miệng nói, nhiều như thế. Trường học giúp đỡ học sinh sự tình cũng không hiếm thấy, nhưng theo hắn biết, đại bộ phận một tháng đều là mấy ngàn tinh tệ, nhiều nhất tối đa cũng liền 1-2 vạn. Đến hắn cái này vậy mà khoảng chừng 50 vạn. Dù cho hắn bởi vì đoạt được xếp hạng chiến thứ nhất trên thân tài phú lập tức liền muốn đột phá 100 vạn tinh tệ. Cái này 50 vạn với hắn mà nói vẫn như cũng là một bút người giàu có. Mà còn phòng trọng lực không hạn chế quyền sử dụng. Phòng trọng lực thứ này sử dụng cũng không tiện nghi, nếu là móc tinh tệ sử dụng lời nói 1 giờ liền muốn 5000 tinh tệ. Cái này nếu là hắn một tháng tại phòng trọng lực đợi hắn mấy trăm giờ, một tháng này liền tương đương với nhiều kiếm 1-200 vạn tinh tệ. Nghĩ tới đây, Tần Thần ánh mắt càng ngày càng sáng, nhưng hắn tại cái này kích động thời điểm vẫn cứ duy trì lý trí, nhìn xem Trương Hạo Nhiên hỏi, trường học cho ta như thế phong phú giúp đỡ, cần ta làm cái gì? Hắn từ trước đến nay đều cho rằng trên trời sẽ không rớt đĩa bánh, có chiếm được vậy khẳng định phải cần trả giá. Tại Trương Hạo Nhiên như thế phong phú điều kiện trước mặt, nếu như không phải rất khó khăn làm lời nói, hắn nghĩ hắn đều sẽ đáp ứng. Không có cách, hắn cũng không muốn xa đoạn, làm sao cho quá nhiều. Đối với hắn hiện tại đến nói, thiếu nhất chính là tinh tệ. Nghe vậy Trương Hạo Nhiên cười nhạt một tiếng. Sang năm lớp 10 thị cấp thi đấu vòng tròn giúp Mục Dương Tam Trung cầm cái quán quân trở về làm sao? Khả năng này không tốt. Tần Thần lắc đầu. Trương Hạo Nhiên lập tức sững sờ, còn không đợi hắn nói cái gì, chỉ thấy Tần Thần lộ ra vẻ mỉm cười, mở miệng nói, không có gì bất ngờ xảy ra, ta hẳn là sẽ vượt cấp tranh tài cầm cái lớp 11 thị cấp thi đấu vòng tròn quán quân. Lớp 10? Ta không có cùng tiểu hài tử chiến đấu ý nghĩ. Tần Thần trong giọng nói tràn đầy lạnh nhạt. Mục Dương thị học sinh cấp 3 đã hoàn toàn không có tư cách này làm đối thủ của hắn, mà còn càng về sau sự chênh lệch giữa bọn họ sẽ chỉ càng kéo càng lớn, hắn đối với chính mình có tuyệt đối tự tin. Qua một hồi lâu, Trương Hạo Nhiên mới từ sững sờ bên trong lấy lại tinh thần, nhìn xem Tần Thần cười mắng, "Hảo tiểu tử, dạ tâm rất lớn a. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi." Tần Thần giang tay ra. "Ha ha ha. Ngươi nếu là thật có thể tại lúc học lớp 10 liền đoạt được lớp 11 thị cấp thi đấu vòng tròn thứ nhất, đến lúc đó tuyệt đối sẽ gia tăng thật lớn chúng ta Mục Dương Tam Trung danh khí. Vậy ta liền dựa mắt mà đợi." Tần Thần gật gật đầu, đông nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn xem Trương Hạo Nhiên hỏi, "Đúng rồi, hiệu trưởng, ta cái kia khen thưởng 100 chi thối thể dịch có thể toàn bộ cho ta đổi thành tinh tệ sao?" "Đương nhiên không có vấn đề. Liên theo giá thị trường 3100 chi cho người quy ra." Trương Hạo Nhiên một lời đáp ứng. Mặc dù hắn không biết Tần Thần vì cái gì không muốn thối thể dịch, chỉ cần tinh tệ. Nhưng cái này đều chuyện không liên quan tới hắn, hắn chỉ cần thỏa mãn Tần Thần nhu cầu liền được. Nghe vậy Tần Thần trên mặt cũng là lộ ra vẻ vui mừng, đối Trương Hạo Nhiên có một tia cảm kích. Bình thường đến nói giống hắn cầm thối thể dịch đi địa phương khác thu hồi lời nói là khẳng định không có khả năng có 3000 giá thị trường. Cái gì đều không kiếm lời nói nhân ra làm thế nào suy nghĩ. Hiện tại Trương Hạo Nhiên lấy giá thị trường cùng hắn thu hồi tương đương với lại cho hắn một bút tinh tệ. "Hiệu trưởng kia không có việc gì ta liền đi tu luyện. Khó trách ngươi trong thời gian ngắn như vậy liền đột phá đến thối thể tầng 5, xem ra trừ thiền tư kỳ cao bên ngoài tu luyện khắc khổ cũng là một lớn nhân tố a. Đi thôi, thật tốt tu luyện tăng cao thực lực. Ở cái thế giới này, thực lực mới là trọng yếu nhất đồ vật." Tần Thần gật gật đầu, tiếp lấy liền đứng lên, hướng về Trương Hạo Nhiên có chút không người về sau hướng về ngoài cửa đi đến. Trương Hạo Nhiên nhìn qua Tần Thần bóng lưng rời đi, ánh mắt có chút lập lòe. "Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng a." Sau nửa đêm khu phố núi lòng sức lực, chỉ còn đèn đường tại vắng vẻ bên trong lóe lên, thỉnh thoảng có xe chạy qua, tiếng động cơ kéo lấy cái đuôi xa, lại đem yên tĩnh còn trò mặt đường. Mục Dương thị một phong khu Bắc Dương khu phố số thứ 38 dưới lầu. Một cái bóng đen chợt xuất hiện ở đây, ngẩng đầu nhìn một cái trước mặt nhà lầu về sau thân ảnh nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Vô thanh vô tức, phản phất chưa từng có xuất hiện qua đầu dạng. Mấy hơi về sau, bóng đen đi tới một cái dán vào giấy niêm phong trước cửa phòng, con người bên trong tràn ngập nồng đậm sát ý, hắn nhìn thoáng qua trên cửa phòng xích sắt, tay trực tiếp bắt tới. Nắm lấy xích sắt về sau, không thấy hắn có cái gì động tác, nhưng cái này xích sắt lại bỗng nhiên vỡ nát. Chỗ lỗ hổng bặm mẹo không công bằng, phản phất bị cái gì lực lượng cường đại cứ thế mà vặn nát đồng dạng. Bóng đen không do dự, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Làm quen thuộc bày biện xuất hiện tại trước mắt mình thời điểm, một vẻ sâu sắc bi thương xuất hiện trong mắt hắn. "Viễn Nhi, Dịch Nhi, các ngươi yên tâm, ta trở về. Ta tuyệt đối sẽ để giết chết các ngươi người nhận hết vạn kiến đốt thân thống khổ. Ta muốn để hắn hối hận đi đến thế này." Thanh âm trầm thấp từ hắc ám bên trong vang lên, bóng đen tại ngoài cửa sổ xuyên qua ánh sáng nhạt bên trong hiện lộ ra hắn mơ hồ hình dáng. Chính là Hà Văn. Vì không cho bất luận kẻ nào biết hắn trở về thông tin, hắn trên đường đi đều không có ngồi bất luận cái gì phương tiện giao thông, mà là cứ thế mà từ ở ngoài ngàn dặm chạy về đến. Nhận hết tiên tân bạc khổ, vì chính là cho thê nhi của hắn báo thù. Tiếp lấy Hà Văn trong miệng chợt phát ra một trận yếu ớt âm thanh kỳ quái, tựa như tại hô ứng cái gì. Trong chốc lát, một cái hình thể to mọng con muỗi chợt từ hắc ám bên trong nhẹ rõ, hướng về Hà Văn bay tới, cuối cùng rơi xuống bàn tay của hắn bên trong. Chương 44, thưởng thức từng khung hình. Chương 44, thưởng thức từng khung hình. Nhìn qua trong lòng bàn tay to mọng con muỗi, Hà Văn suy nghĩ ngàn vạn. Thân là vạn linh triều thánh địa người, quen thuộc nhất chính là cùng các loại hung thú giao tiếp. Đều có thể cùng hung thú giao tiếp, một con kia nho nhỏ con muỗi càng là không nói chơi. Nói lên cái này con muỗi, vốn là dùng để chụp lén hắn Viện Nhi cùng Hà Vũ tên kia. Khu khu. Những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là hắn có thể thông qua cái này con muỗi biết đến tột cùng là ai giết hắn vợ con. Hà Văn hai tay bóp lấy kỳ quái ấn quyết, đồng thời trong tay hắn con muỗi đống nhiên đứng thẳng. Thân thể cứng ngắc, lấy cực nhanh tần số không ngừng run rẩy. Trong chốc lát thời gian, cái này to mọng con muỗi bụng giống như cánh cửa đôi đồng dạng hướng về hai bên mở ra. Khiến người ly kỳ lạ, cái này con muỗi cũng không có vì vậy mà chết đi, ngược lại khí tức thậm chí còn mơ hồ cường thịnh một điểm. Ngay sau đó một cái cực nhỏ màu lam nhạt tinh thể chậm rãi theo nó trong bụng bay ra. Mà cái này con muỗi hình thể cũng bởi vậy gầy hốc hác đi. Màu lam nhạt tinh thể nổi đồng bền giữa không trung, một giây phía sau chợt bộc phát ra một trận lam quang, bắn ra một cái màu lam màn hình. Trên màn hình ban đầu là một chút cần nhảy qua quan sát hình ảnh. Nhưng Hà Văn một giây cũng không dám mau vào a. Thưởng thức từng khung hình, là thật khó chịu sợ. Mấy canh giờ đi qua, phía trên hình ảnh cuối cùng đi tới Hà Dịch lúc ấy đi mở cửa lúc tình cảnh. Hà Văn thân thể run lên, trên mặt còn mang theo từng tia dư vị, nhưng hắn lại rõ ràng nhớ tới chính mình ban đầu mục đích là cái gì. Đem lực chú ý kéo về, ánh mắt nhìn chằm chằm hình chiếu bên trên hình ảnh. Chỉ chốc lát sau, trong mắt của hắn chợt bộc phát ra một cỗ cực mạnh sát ý, chỉ thấy Hà Dịch tại mở cửa nháy mắt liền bị người tới một cái bóp lấy cái cổ, tiếp lấy cái cổ liền bị nháy mắt bóp nát, giống như ném như chó chết hướng về một bên ném đi. Về sau chính là một quyền đánh phía Lý Viện, lại sau đó Hà Văn liền thấy Lý Viện bắt đầu thoát chính mình áo ngủ. Giờ khắc này, Hà Văn cừu hận đều ngắn ngủi bị ép xuống, trong mắt lóe ra hào quang sáng tỏ. Nhưng tiếp xuống tại nhìn đến người áo đen không chút do dự liền giết Lý Viện thời điểm lại vô ý thức sổ một câu nói tụ. "Chết, người hắn meo có phải là nam nhân hay không?" Hà Văn ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình. Mặc dù hình ảnh bên trong nam nhân một bộ áo bào đen, nhưng hắn cái này chuyên nghiệp thợ quay phim có thể là có thể khắp nơi bay. Tại người áo đen xoay người nháy mắt, một tấm có chút mơ hồ gò má xuất hiện tại hình ảnh bên trong. Tìm tới ngươi. Trong mắt Hạ Văn buộc phát ra quang mang mãnh liệt. Mặc dù hình ảnh bên trong bóng người không phải rất thấy rõ ràng, nhưng đã đầy đủ. Chờ lấy ta. Tệ chủng. Chờ ta tìm tới ngươi nhất định muốn đem ngươi rút gần lộ ra, để ngươi biết giết chết ta người sẽ là hậu quả gì. Ngươi để ta. Thiếu vui vẻ cội nguồn a. Hắc ám bên trong truyền đến từng đợt rít gào chậm chậm. Mục Dương Tam Trung, phòng trọng lực tràng trong quán. Theo gian nào đó phòng trọng lực tự động bình mở cửa hướng về hai bên chậm rãi rời đi, một cái đầy mặt vẻ bại tuyệt mỹ thiếu nữ từ trong đó chậm rãi đi ra. Mặc dù thiếu nữ thoạt nhìn cực kỳ vẻ bại, nhưng nàng ánh mắt nhưng là dị thường sáng tỏ. Bởi vì vừa vận đột phá không cách nào hoàn mỹ không chế quanh thân thỉnh thoảng thả ra một cỗ cường đại khí tức. Thối thể tầng 5. Thiếu nữ chính là Khương Ngực Hàm. Trải qua một tuần khổ tu, nàng cuối cùng đột phá đến thối thể tầng 5. Đổi phía trước nàng cũng không dám tin tưởng mình sẽ có nhanh như vậy tốc độ tu luyện, mà hết thảy này đều muốn quy công cho. Khương Nhược Hàm ánh mắt không khỏi hướng về khác một bên một gian phòng trọng lực nhìn lại. Chỉ thấy gian kia phòng trọng lực phía trên vẫn như cũ biểu hiện ra đèn đỏ, đại biểu trong đó còn có người tại tu luyện. Giờ khắc này, nàng toàn bộ lông mày đều vặn ở cùng nhau. Trầm mặc sau một lúc lâu hướng về một bên khác mấy người hỏi, hắn lần này đi vào ở bao lâu? Hắn còn chưa có đi ra qua. Trong đó một cái nam sinh đành phải nuốt một miếng nước bọt, ánh mắt mang theo ngây ngốc mở miệng nói, cái gì? Khương Nhược Hàm con ngươi đột nhiên co lại, đột nhiên quay đầu hướng về người kia vị trí phòng trọng lực nhìn lại, phía trên màu đỏ chưa từng có cái nào một khắc giống lúc này như thế dễ thấy. Nàng nhớ tới nàng tiến vào phòng trọng lực phía trước tần thần cái kia gia súc đã tại bên trong ở mười mấy giờ a, mà nàng lần này tại phòng trọng lực dòng dã tu luyện 10 giờ. Trong thời gian này tần thần nếu là từ trước đến nay không có đi ra qua lời nói, vậy không phải nói cái này ra hỏa tại trong trọng lực thất ít nhất ở hơn 20 giờ, đúng không? Thật sự đem phòng trọng lực làm nhà ngủ. Nàng kiên trì 10 giờ đều cảm giác thể xác tinh thần đều mệt, cả người ở vào thân thể cực hạn biên giới. Nếu không phải vừa rồi đột phá thối thể tầng 5 lâm thời cho nàng sữa một cái, nàng hiện tại nói không chừng đã nằm trên đất. Xếp hạng chiến kết thúc phía sau ngày thứ 2 nàng liền nghe đến thông tin nói tần thần một mực tại phòng trọng lực tu luyện. Không chịu thua nàng tự nhiên cũng là chạy tới. Kỳ thật lấy gia đình nàng điều kiện, trong nhà nàng liền có một gian phòng trọng lực, nhưng nàng không muốn tại trong nhà lén lút mạnh lên. Nàng muốn làm chính là tại mọi người trước mặt nói cho bọn họ nàng không hề so tần thần yếu. Cho nên một tuần này đến nay nàng cùng tần thần so kẻ. Mỗi ngày hướng phòng trọng lực chạy, tu luyện cường độ so trước đó mạnh không biết bao nhiêu, cũng chính là lại như vậy cường độ cao tu luyện bên dưới, cảnh giới của nàng mới có thể nhanh như vậy đột phá đến tối thể tầng 5. Nhưng dù vậy, nàng phát hiện nàng tu luyện khắc khổ trình độ hay là kém xa tít tắp tần thần. Liên nàng biết rõ, tần thần đã một tuần không có về nhà, một tuần đến nay gần như đều ngâm tại phòng trọng lực. Thỉnh thoảng đi ra chỉ hoãn một hồi lại đi vào tiếp tục tu luyện. Có đôi khi nàng cũng hoài nghi cái này ra hỏa có phải là nhân loại, không phải vậy làm sao có thể tiếp tục kiên trì. Nhưng nàng là sẽ không dễ dàng như vậy liền nhận thua. Khương Nhược Hàm âm thầm cho chính mình động viên. Phút chốc, một đạo tiếng mở cửa truyền đến, lực chú ý của mọi người lập tức tất cả đều bị hấp dẫn. Chỉ thấy tần thần vị trí phòng trọng lực cửa chậm rãi hướng về hai bên bình di, mà tần thần thân ảnh cũng từ trong chậm rãi đi ra. Cùng Khương Nhược Hàm khác biệt chính là, dù cho tần thần tại trong trọng lực thất ở hơn 20 giờ, nhưng trên mặt lại không nhìn thấy một tia vẻ bại. Toàn thân khí tức cũng vô cùng nội liễm, để người nhìn không thanh hư thực. Tần thần, ngươi bây giờ cảnh giới gì? Khương Nhược Hàm chợt mở miệng. Ngươi đoán? Tần thần khẽ miệng lộ ra một cái mỉm cười thản nhiên, tiếp lấy chậm rãi hướng về nơi cửa đi đến. Ngươi? Khương Nhược Hàm khó thở, nhìn qua tần thần dần dần đi xa bóng lưng, nàng không hiểu có cố muốn cắn chết hắn xúc động. Khí tức quanh người ổn định, không có chút nào ba động, chứng minh không có đột phá. Mà hắn đoạn thời gian trước mới thối thể tầng 5, trong thời gian ngắn như vậy khẳng định không có khả năng đột phá đến thối thể 6 tầng, cho nên cũng chính là nói. Khương Nhược Hàm thấp giọng thì thầm, đầu óc phong bạo lại một lần nữa mở ra, không ngừng suy tính, đồng thời ánh mắt cũng càng ngày càng sáng. Chỉ chốc lát sau, nàng cho ra kết luận. Trước không nói thực lực, ít nhất từ mặt ngoài đến xem nàng cùng tần thần ở giữa chênh lệch nhỏ đi. Bởi vì lúc trước bọn họ kém một cảnh giới, hiện tại thì là ở vào đồng cảnh. Mặc dù nói dạng này tương đối khả năng không quá hợp lý, nhưng nàng hiện tại cũng chỉ có thể như thế khích lệ chính mình. Không phải vậy nàng sợ chính mình không có động lực. Chương 45, tinh mạch cảnh chương 45, tinh mạch cảnh bên kia, tần thần từ trọng lực tràng quán đi ra về sau chính là chuẩn bị trở về nhà một chuyến. Đây cũng là hắn một tuần này đến nay lần thứ nhất về nhà. Liên tục một tuần gần như không nghỉ ngơi cường độ tu luyện cao cho dù là hắn cũng có chút không chống nổi. Thân thể đang không ngừng khôi phục quá trình bên trong cũng không phải rất mệt mỏi, nhưng tinh thần quả thật có chút mệt mỏi. Đến mức sau cùng kết quả cũng có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, so hắn tưởng tượng nhanh hơn không ít. Đợi hắn về nhà tu chỉnh một phen, trở lại trường học tiếp tục tu luyện. Mặc dù quá trình có chút gian khổ, nhưng cảm thụ được chính mình thực lực từng chút không ngừng tăng lên. Loại kia cảm giác tuyệt vời là không cách nào nói rõ. Tần thần trở lại chính mình lao phá tiểu đã là buổi tối tiếp cận rạng sáng, bởi vì nửa đường hắn đi xoa một trận tốt. Đứng tại cửa, vừa muốn mở cửa thời điểm động tác chợt một trận. Uy, mập mạp, ngươi nói cái gì? Muốn mời ta đi ra ăn một bữa? Không phải chứ? Ngươi chừng nào thì hào phóng như vậy? Ai nha? Cái kia được thôi. Ngươi tại nơi đó chờ lấy ta, lập tức tới ngay. Tần thần âm thanh càng ngày càng nhỏ, bước chân cũng càng lúc càng xa. Lúc này, trong phòng, một vùng tăm tối bao phủ địa phương. Một đôi hung ác nham hiểm trong ánh mắt mang theo một tia mê man. Có ý tứ gì? Hắn ngồi chờ nhiều ngày như vậy thật vất vả ngồi xổm đến người kết quả lại đi ra ngoài. chuyến đi này hắn lại phải ngồi xổm bao lâu?
Không,
không đúng. Lấy hắn thực lực, vừa rồi nếu là có những người khác nói chuyện với Tần Thần hắn tuyệt đối nghe thấy, mà không phải từ đầu đến cuối đều chỉ nghe đến Tần Thần một người âm thanh. Bị phát hiện, ý nghĩ này lập tức xuất hiện tại trong đầu của hắn. Không do dự, một cái toàn thân miếng vải đen bao khỏa, chỉ lộ ra một đôi mắt người từ trong bóng đen thoát ra, lập tức hướng về cửa phòng chạy đi. Bây giờ không phải là để hắn muốn vì cái gì sẽ bị phát hiện thời điểm. Hắn ngồi xổm nhiều ngày như vậy kiên nhẫn đã sớm không sai biệt lắm làm hao mòn hầu như không còn. Mà còn lúc này nếu để cho Tần Thần chạy lần sau lại nghĩ bắt lấy đối phương liền khó khăn. Với anh, hắn đấm ra một quyền, trực tiếp đem cửa phòng bạo lực anh mở. Tiếng vang to lớn để cả tòa lầu cũng vì đó chấn động. Trong chốc lát, một mảnh tiếng mắng chuyển đến. Cái nào tự tìm cái chết ra hỏa? Đêm hôm khuya khoắt không ngủ được đánh nói đâu. Người bịt mặt cũng chính là Hà Văn nhưng căn bản không để ý những này, ánh mắt lập tức rơi xuống phía dưới một đạo hướng về nơi xa vội vã đi thân ảnh trên thân. Lập tức nhảy lên một cái, càng là trực tiếp từ mấy chục mét tầng lầu nhảy xuống. Chuyện cho tới bây giờ, dù cho biết sẽ náo ra thật lớn động tĩnh hắn cũng phải đem Tần Thần làm thịt. Nếu không được làm thịt xong Tần Thần về sau chạy đến hắn nguyên lai vị trí thành thị đi, đến lúc đó chấp pháp cục những người kia có thể làm gì hắn. Trong chớp mắt Hà Văn liền rơi xuống mặt đất, dưới chân phảng phất có khí lưu phun trào, thân hình cấp tốc thoát ra, quanh thân tản ra khí tức cực kỳ mạnh. Cảm thụ được sau lưng khí tức kinh khủng, Tần Thần con ngươi đột nhiên co rụt lại. Tinh mạch cảnh. Phía sau cái này ra hỏa vậy mà là tinh mạch cảnh. Vừa rồi hắn trở lại cửa thời điểm liền phát hiện một vấn đề, có người tiến vào phòng ốc của hắn. Hắn lần trước ra ngoài phía trước tại trong khe cửa kẹp một đầu dây nhỏ, nhưng vừa rồi hắn lại phát hiện căn này dây nhỏ không có. Đây chỉ có một cái khả năng, đó chính là cửa bị mở qua. Hắn không xác định là hắn một tuần này không có trở về có dẫn đến kẻ trộm chiếu cố hay là cái gì khác, cũng không biết bên trong đến cùng có người hay không tại, bởi vì hắn không có cảm giác được bất kỳ khí tức. Nhưng xuất phát từ cẩn thận lý do, hắn hay là quyết định ổn thỏa một điểm, tất cả mới có hắn tại cửa ra vào diễn cái kia một tràng kịch. Sự thật chứng minh hắn cẩn thận là chính xác, đúng là có điều dân muốn mệnh của hắn. Phía sau truyền đến sát ý để hắn dùng mình. Là tinh hồng chi triều người vẫn là vạn linh triều thánh điện. Tần Thần lông mày xít sao nhăn ở cùng nhau. Hắn tại trong khe cửa bố trí chính là vì để phòng bọn gia hỏa này. Dù sao hắn cũng không dám khẳng định lúc ấy giết Hà Vũ cùng Lý Viện Mẫu tử thời điểm nhất định không có lưu lại bất kỳ dấu vết gì. Kể từ cùng hai cái này tổ chức có chỗ liên lụy về sau hắn liền biết chính mình không có khả năng hoàn toàn không đếm xỉa đến. Cho nên mới sẽ có lo trước tính sau bố trí. Không phải sao, hiện tại liền bị tìm tới. Hơn nữa còn là một cái tinh mạch cảnh. Mặc dù hắn gần nhất thực lực tăng lên rất nhiều, nhưng còn không đến mức đến để hắn có thể cùng tinh mạch cảnh vật tay trình độ. Suy nghĩ ở giữa, Tần Thần đỗng nhiên cảm giác sau lưng chuyển tới một cỗ uy hiếp chí mạng cảm giác, sắc mặt nháy mắt nhất biến, vội vàng hướng về một bên lăn đi. Liên tại hắn tránh ra một giây sau, một đạo lợi chảo vạch phá không khí âm thanh liền tại bên cạnh hắn vang lên. Dư quang bên trong liếc về năm cái hàn quang lẫm liệt bóng bước. Hắn không hoài nghi chút nào chính mình vừa rồi phạm là trốn chậm một chút hiện tại não liền có thể cầm đi làm mới mẹ đầu hũ đốt náo hoa. Mà ở loại này nguy cơ sinh tử thời khắc, Tần Thần lại không có bất kỳ bối rối, ngược lại vô cùng tỉnh táo. Lập tức liền làm ra lập tức lựa chọn thích hợp nhất. Chiến. Tần Thần dừng lại thân thể, ngược lại hướng về đối phương đánh tới. Chạy trốn lời nói khẳng định là rất khó chạy. Vừa rồi hắn trước thời hạn chạy xa như vậy một khoảng cách đều trong thời gian ngắn như vậy bị đuổi kịp, có thể thấy được tốc độ của đối phương vượt xa tại hắn. Đối mặt đối thủ như vậy, chạy trốn đem sau lưng lộ cho đối phương sẽ chỉ làm chính mình chết càng nhanh. Đúng. Tần Thần khẽ quát một tiếng, vận chuyển thất thương quyền hướng về Hà Văn hung hăng đánh tới. Thối thể 6 tầng. Hà Văn nghẹn ngào hô, thần sát xuất hiện một nháy mắt hoảng hốt, đợi khi hắn phản ứng kịp thời điểm Tần Thần nắm đấm đã đi tới trước người hắn, hung hăng rơi vào trên người hắn. Bành! Tiếng vang nặng nề truyền đến, một cú cự lực từ Tần Thần trên nắm tay bắn ra, lực lượng cường đại làm cho Hà Văn cái này tinh mạch cảnh cũng không khỏi đang lui mấy bước. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tần Thần, trong con mắt vẻ không thể tin càng thêm nồng đậm. Thối thể 8 tầng đỉnh phong. Không, thối thể 9 tầng lực công kích. Hắn có thể tìm tới Tần Thần vậy liền chứng minh hắn điều tra một chút liên quan tới Tần Thần tin tức. Lớp 10 tân sinh, hơn nửa tháng phía trước vừa vặn thức tỉnh. Đây là hắn đối với Tần Thần cơ bản nhất nhận biết. Nhưng là bây giờ người nào có thể đến nói cho hắn vì cái gì một cái mới vừa thức tỉnh hơn nửa tháng học sinh vậy mà đạt tới thối thể 6 tầng. Mà còn lực công kích càng là khó khăn lắm đạt tới thối thể 9 tầng trình độ. Đây là nơi nào xuất hiện yêu nghiệt? Nhưng ngay sau đó khóe miệng của hắn liền lộ ra một tia nhếch răng cười, ánh mắt lạnh lạnh mà nhìn chằm chằm vào Tần Thần. Lúc đầu cho rằng chỉ là tới báo cái thủ, không nghĩ tới vậy mà còn có ngoại ý muốn thu hoạch. Nếu có thể đem ngươi dạng này thiên tài giết, dù cho bị vị đại nhân kia biết ta lén lút tới một dương thị chắc hẳn cũng sẽ không đối ta làm cái gì. Giết ngươi, công lao ta còn lớn hơn lỗi lầm của ta nhiều a. Đến lúc đó nói không chừng còn có thể được Xích Hổ đại nhân khen thưởng đâu. Hà Văn hiện tại rất vui vẻ, hắn lúc đầu còn lo lắng giết Tần Thần về sau sẽ cho hắn mang đến cái gì phiền phức. Nhưng hiện tại xem ra, giết Tần Thần đối hắn mà nói chỉ có chỗ tốt, không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Còn có thể vì hắn vợ con báo thù, một công đôi việc. So với Hà Văn hưng phấn, Tần Thần giờ phút này sắc mặt nhưng là vô cùng nghiêm trọng. Nhìn xem Hà Văn cái kia lông xù bàn tay cùng vươn về trước sắc bén lợi chảo, sắc mặt càng thêm khó coi mấy phần. Chương 46, hôm nay mới biết ta là ta. Chương 46, hôm nay mới biết ta là ta. So với Vạn Linh Triều Thánh Điện, hắn kỳ thật càng muốn gặp phải Tinh Hồng Chi Triều người. Vạn Linh Triều Thánh Điện vứt bỏ nhân loại thân phận, đem hung thú huyết mạch dung nhập vào tự thân, trở thành người người kêu đánh tồn tại. Nhưng nên nói không nói, đúng là có thể tăng cường thực lực. Đặc biệt là tại võ giả tu luyện tiền kỳ, nhờ vào hung thú thể phách càng cường đại hơn, tại đồng cảnh giới mà nói vạn linh triều thánh điện võ giả là so bình thường võ giả mạnh hơn một chút. Bất quá nghe nói tu luyện tới phía sau cảnh giới đám hung thú này huyết mạch ngược lại sẽ trở thành ràng buộc, thực lực không bằng đồng cảnh giới võ giả. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là nghe nói có cái này thuyết pháp, cụ thể tình huống như thế nào hắn một cái tinh mạch cảnh cũng chưa tới tiểu tốt tự nhiên là không biết. Tiểu tử, giết ta viện nhi và dực nhi, hôm nay ta liền muốn ngươi vì bọn họ chôn cùng. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi dễ dàng như vậy liền chết đi, ta muốn để ngươi nhận hết thế gian này tàn khốc nhất hình phạt về sau lại thống khổ chết đi. Trong quá trình này ngươi sẽ phát hiện tử vong đối với ngươi mà nói đều là một cái giải thoát. Viện nhi, dực nhi. Tần Thần vô ý thức lặp lại một câu, nhưng ngay sau đó lông mày liền bật ở cùng nhau. Hà Dịch là nhi tử ngươi, cha hắn không phải Hà Vũ sao? Tần Thần bối rối, cái quỷ gì đồ chơi? Hà Vũ là đệ đệ ta, hắn chỉ là viện nhi mặt ngoài trượng phu mà thôi, viện nhi chân chính trượng phu là ta. Ồ, Tần Thần miệng có chút mở lớn, sau một lúc lâu mới phun ra một câu, các ngươi thật biết chơi a. Bớt nói nhảm, ngươi hại ta mất đi người yêu cùng vui vẻ, ta nhất định muốn đem ngươi làm thịt. Hà Văn đột nhiên hét lớn một tiếng, tiếp lấy hai chân hơi cong, hai chân thô to bắp thịt xiết ra rõ ràng vết tích. Đông nhiên đạp một cái, thân hình cấp tốc thoát ra, trong chớp mắt liền đi đến Tần Thần trước người, sắc bén móng đuốt hướng về Tần Thần hung hăng bắt tới. Thật nhanh, Tần Thần con ngươi kịch liệt co bảo, liều mạng vận chuyển lưu hà chủ nguyệt bộ, tại lợi chảo sắp chạm đến chính mình phía trước một khắc khó khăn lắm tránh thoát khỏi đi. Sắc bén khí kình sát khuôn mặt của hắn gào thét mà qua, cắt ra một đạo vết máu. Nhưng mà còn không đợi hắn có quá nhiều động tác, lại đông nhiên nhìn thấy Hà Văn một chân chẳng biết lúc nào đã đi tới trước người hắn. Bành! Tiếng vang nặng nề truyền đến, Tần Thần thân ảnh nháy mắt bay ngược mà ra. Lực lượng khổng lồ tại Tần Thần lồng ngực chỗ nổ tung, để hắn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Bay mấy chục mét về sau nặng nề mà đện ở trên mặt đất. Còn không đợi hắn bò lên, hắn liền nhìn thấy Hà Văn chợt xuất hiện tại trước người hắn, cặp kia lợi chảo lại lần nữa hướng về hắn hung hăng đâm xuống. Tần Thần con ngươi trừng lớn, đột nhiên hướng về một bên lăn đi. Ầm ầm, lợi chảo đâm đến cứng rắn trên mặt đất, trực tiếp đem mặt đất đánh ra một cái hố, vô số viên đá vụn hướng về xung quanh bay ra mà đi. Tần Thần lập tức đứng dậy hướng về sau lui một khoảng cách lớn, ánh mắt vô cùng nghiêm trọng. Trên lệch vậy mà như thế lớn sao? Ngươi cho rằng a, tiểu tử, lão tử có thể là thánh điện linh em dùng, thực lực không phải ngươi loại này thức tỉnh không bao lâu tiểu quỷ có thể người giả bị đụng. Cho nên không cần thiết lại tiến hành vô vị vùng đấy. Dứt lời, Hà Văn khẽ quát một tiếng. Thánh Lâm. Một giây sau, hắn toàn thân bắp thịt phồng lên, hình thể không ngừng biến lớn, y phục bị hắn chống đỡ càng ngày càng khẩn trương căng thẳng. Tê lạc. Một đoạn thời khắc, Hà Văn cũng như phía trước Hà Vũ đồng dạng dùng ra bọn họ Hà thị gia tộc nhất mạch tương thừa bảo y đại pháp. Vô số vải nổ tung, lộ ra trong đó tráng kiện lại lông nhiều thân thể. Nhìn thấy không? Đây chính là sinh mệnh tiến hóa chân lý, đây chính là thú thần ban cho ta lực lượng. Hà Văn cười lớn một tiếng. Hắn lúc này đã biến thành một cái đầu người thú thân quái vật. Hai mắt đỏ bừng, toàn thân tản ra vô cùng bạo ngược khí tức. Tản ra quần quần sóng khí đem Tần Thần y phục thổi đến vang xào xạc. Một giọt mồ hôi nhịn không được từ Tần Thần trên trán chảy xuống, Hà Văn trên thân tỏa ra cường đại cảm giác áp bách để thân thể của hắn đều cảm giác trầm xuống. Sau một khắc, Hà Văn thân thể lại lần nữa thoát ra, tốc độ so với phía trước càng là lại nhanh mấy phần. Tần Thần liều mạng đạp lên lưu hà trục nguyệt bộ. Tại Hà Văn móng đuốt sắp tới trước người thời điểm hướng về bên cạnh lóe lên, tiếp lấy nắm chặt trong tay chiến đao, gầm nhẹ một tiếng, hám nhạc tuổi thành. Lạnh thấu xương đến cực hạn đao quang nổ nát vụn, hung hăng hướng về Hà Văn đánh xuống. Hà Văn toàn thân lông mơ hồ dựng thẳng, trong con mắt toát ra một tia khiếp sợ, hắn vậy mà tại cái này một đao bên trên cảm nhận được một tia uy hiếp. Mặc dù không hề chí mạng, nhưng mang ý nghĩa cái này một đao là có thể thương tổn hắn. Nếu biết rõ hắn thánh lâm về sau phòng ngự có thể là được đến cực lớn tăng cường, tiểu quỷ này vậy mà còn có thể để cho hắn sinh ra loại này cảm giác. Quả nhiên là yêu nghiệt cấp bậc thiên tài. Nhớ tới ở đây, Hà Văn đối với Tần Thần sát ý lại nhiều mấy phần. Một chảo đón Tần Thần đao mà lên. Keng. Sắt thép va chạm âm thanh truyền đến, trong chốc lát, tia lửa tung tóe, một cô sóng khí lấy hai người làm trung tâm hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Hai người cứ như vậy rằng co mấy giây, theo Hà Văn bỗng nhiên hai lần phát lực, Tần Thần thế công nháy mắt bị đánh tan, bị Hà Văn một chảo đánh bay đi ra. Phốc a. Lại là một miệng lớn máu tươi từ Tần Thần trong miệng phun ra, lực lượng khổng lồ cuốn theo hắn không ngừng hướng về sau bay lượn. Bay mấy chục mét về sau mới nặng nề mà đập xuống đất, đồng thời lại là một ngụm máu lớn từ trong miệng hắn phun ra. Lúc này Tần Thần chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ thân thể đều phảng phất muốn tan ra thành từng mảnh đồng dạng, ở khắp mọi nơi đau đớn không ngừng xâm nhập đầu óc của hắn. Tần Thần dãy rủa lấy ngồi dậy, nhìn qua cách đó không xa hướng chính mình chậm rãi đi tới Hà Văn, không khỏi chửi nhỏ một tiếng, đám này chấp pháp cục người có dám tới hay không nhanh một chút. Bọn họ náo ra động tĩnh lớn như vậy hắn không tin không có người thông báo chấp pháp cục. Cái này đều đi qua mấy phút, vậy mà còn không đến. Xem ra chỉ có thể tạm thời lời đầu tiên cứu. Nhớ tới ở đây, Tần Thần không khỏi hướng về Hà Văn hô, chờ một chút. Nếu như ta nguyện ý gia nhập Vạn Linh Triều Thánh Điện, ngươi có nguyện ý hay không buông tha ta? Ồ. Hà Văn bước chân chưa ngừng, trong mắt lại hiện lên một tia trêu tức. Ngươi muốn gia nhập chúng ta Thánh Điện? Đúng. Tần Thần gật gật đầu, đứng lên. Chờ gông xiềng khốn chân ngã, hôm nay mới biết ta là ta. Mãi đến gặp đại ca ngươi, ta mới phát hiện trước đây tu đường đi đều là sai. Ta cũng muốn thay đổi đến giống ngươi đồng dạng cường đại, ta cũng muốn được đến thú thần ban cho lực lượng. Lời nói ở giữa, trong mắt Tần Thần mang theo vô tận cùng nhiệt, phản phất thật vô cùng tôn sùng thú thần đồng dạng. Ân. Không sai, giác ngộ rất cao. Hà Văn nhịn không được gật gật đầu. Dù cho ta biết ngươi là tại trì hoãn thời gian cũng nhịn không được muốn khen ngươi. Cái gì khác trước không nói, cái này lời nói bên trên xác thực đúng chỗ. Chỉ là diễn kỹ còn có chờ ma luyện. Hà Dịch ánh mắt phát lạnh, thân hình chợt thoát ra, lợi chảo phá không, lại lần nữa hướng về Tần Thần đánh tới. Đừng nói Tần Thần không phải thật tâm gia nhập bọn họ thánh điện, liền xem như thật muốn gia nhập hắn cũng không có khả năng buông tha hắn. Không phải vậy lấy Tần Thần tiên phú như vậy yêu nghiệt, thật để cho hắn gia nhập thánh điện về sau phát đạt đứng lên hắn cũng không dám cam đoan đối phương có thể hay không giết chết hắn. Mà còn hắn còn chưa tới loại kia vì bạn linh triều thánh điện phát triển không để ý chính mình cừu hận trình độ. Tần Thần, hắn tất phải giết. Chương 47, huyết sắc vòng xoáy chương 47, huyết sắc vòng xoáy tê lạc. Huyết nục xé rách âm thanh truyền đến, Tần Thần bị Hà Văn một chảo đập vào ngực, cày ra năm đạo sâu sắc vết cào, vắt ngang nửa cái lồng ngực. Vô số huyết dịch từ trong đó chảy ra, mà Tần Thần thân ảnh cũng không có gì bất ngờ xảy ra lại lần nữa bay ngược mà ra. Cái này một kích để trên thân Tần Thần vốn là thương thế không nhẹ càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Đau đớn kịch liệt không ngừng dính dấp thần kinh của hắn. Tần Thần thân thể nặng nề mà đập xuống đất, một cỗ ngai ngái xông lên cổ họng, để hắn nhịn không được phun ra một miệng lớn máu tươi. Dùng đao chống đỡ thân thể của mình, cưỡng ép đứng lên, sắc mặt vô cùng khó coi. Chẳng lẽ hắn hôm nay thật muốn lập nghiệp chưa nửa mà nửa đường chết? Liên tại hắn không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, hắn dư quang tựa hồ liếc về thứ gì, ánh mắt lập tức sáng lên. Một cái ý nghĩ nháy mắt trong đầu hiện lên. Tần Thần hai tay nắm thật chặt trong tay chiến đao, khẽ quát một tiếng, kéo lấy thân thể trọng thương hướng về Hà Văn phóng đi. Không biết tự lượng sức mình, Hà Văn cười nhạo một tiếng. Hắn thấy Tần Thần cử động này cùng con cừu nhỏ trước khi chết dãy rủa không có gì khác biệt. Tần Thần đi tới Hà Văn trước người, chợt một bên, đi tới Hà Văn bên người, một đao hung hăng hướng về hắn bổ tới. Nhưng Hà Văn tốc độ nhanh hơn Tần Thần. Một chân như sét đánh bỗng nhiên đá ra, chính giữa Tần Thần ngực, đem Tần Thần đá bay. Nhưng Tần Thần đao nhưng cũng không bởi vậy mất đi lực lượng, mà là tại bay ngược quá trình bên trong chặt tới trên mặt đất. Trong chốc lát, mặt đất bị đánh nứt ra, vô số đá vụn bay ra, bụi mù bao phủ, mà Tần Thần thân thể cũng lăn vào trong bụi mù. Hà Văn nhíu mày lại, không hiểu cảm giác tựa hồ chỗ nào không thích hợp. Nhưng trước mắt tốt đẹp thế cục lại làm cho hắn rất nhanh liền bỏ qua cái này kia khác thường. Chậm rãi hướng về bụi mù bên trong đi đến. Mèo hí kịch chuột lâu như vậy, cũng nên đem Tần Thần xương toàn bộ đánh nát mang về hành hạ. Nhưng mà chờ bụi mù chậm rãi tản đi về sau Hà Văn con ngươi lại bỗng nhiên co bảo, bước ra một bước, lập tức đi tới trong bụi mù tâm. Chỉ thấy một cái tối tăm động khẩu đang xuất hiện tại trước mắt hắn, đồng thời một cỗ mùi thối cũng theo đó bay ra. Đáng chết. Hà Văn chửi nhỏ một tiếng. Hắn cuối cùng biết vừa rồi cái kia tia khác thường là thế nào đến, Tần Thần một đao kia vốn cũng không phải là tính toán chém hắn, chẳng qua là vì để cho hắn buông lòng cảnh giác mà thôi. Hắn mục tiêu chân chính là trước mắt cái này thành thị miệng cống thoát nước. Cái này miệng cống thoát nước lớn nhỏ có thể chứa được một cái trưởng thành thông qua, nhưng đối với hiện tại bạo loại về sau Hà Văn đến nói cũng quá nhỏ. Không do dự, Hà Văn lập tức lui ra hóa thú hình thái, biến trở về trạng thái bình thường dáng dấp. Tại biến trở về đến nháy mắt Hà Văn thân thể một trận lảo đảo, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại, hướng về cống thoát nước bên trong nhảy xuống. Đều đến mức này, hắn là không thể nào bỏ mặc Tần Thần chạy mất. Tần Thần cố nén đau đớn trên thân thể tại cống thoát nước bên trong lao nhanh. Mục Dương thị cống thoát nước hệ thống là toàn bộ thành thị liên thông. Tiến vào nơi này là hắn nghĩ tới duy nhất có thể từ Hà Văn trên tay cơ hội đào tẩu. Hắn cùng Hà Văn ở giữa ngạnh thực lực chênh lệch quá xa. Lưu đến thanh sơ tại, không lo không có củi đốt. Đánh không lại dưới tình huống nên chạy liền chạy, quả quyết một điểm, không muốn do dự. Cái này cống thoát nước 4.8 lượt quanh, hắn cũng không tin Hà Văn có thể tinh chuẩn tìm tới hắn. Mà cũng liền tại hắn ý nghĩ này mới vừa dâng lên không lâu sau, sau lưng cách đó không xa liền truyền đến một cỗ khí tức quen thuộc. Tần Thần con ngươi đột nhiên co lại, có chút quay đầu, chỉ thấy nơi xa có một cái thấy không rõ chân thành cái bóng chính lấy cực nhanh tốc độ hướng về hắn cái phương hướng này đánh tới. Theo khoảng cách lại lần nữa rút ngắn, ở trong tối màu vàng ánh đèn chiếu rọi xuống, Tần Thần cuối cùng thấy rõ hắn dáng dấp, chính là Hà Văn. Làm sao có thể? Tần Thần thất thanh nói. Từ khi hắn đi vào cống thoát nước về sau hắn chuyển bao nhiêu cái ngoặt liền chính hắn đều không nhớ rõ, vì cái gì Hà Văn còn có thể cùng lên đến. Mấy giây sau, Hà Văn quen thuộc nghe răng cười âm thanh từ phía sau truyền đến. "Tiểu tử, ngươi cho rằng dễ dàng như vậy liền có thể thoát khỏi ta sao? Thú thần lực lượng là vô địch, tại cho thực lực của ta đồng thời còn để ta nắm giữ cùng thú tộc đồng dạng thiên phú. Mùi của ngươi sớm đã bị ta thật sâu nhớ kỹ. Muốn chạy, cửa đều không có." Nghe vậy Tần Thần sắc mặt nháy mắt thay đổi đến vô cùng khó coi. Hắn là thật không nghĩ tới Hà Văn còn có năng lực này, dù cho chạy vào cống thoát nước cũng không thoát khỏi được hắn. Trong lúc nhất thời, dù cho Tần Thần tự nhận tâm trí kiên định, nội tâm cũng không nhịn được một trận sốt ruột cùng một bội. Tử vong tại dần dần hướng hắn tới gần. Bên kia, Mục Dương thị cái nào đó biệt thự lớn bên trong trong một cái phòng, một cái ngồi xếp bằng trung niên oai hùng nam tử bỗng nhiên mở hai mắt ra. Trần Văn bị xúc động, trong âm thanh của hắn mang theo kính sợ, lập tức đứng lên, ánh mắt hướng về một phương hướng nào đó nhìn lại, ánh mắt vô cùng ấm trầm. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không được, bí cảnh tuyệt đối không thể bại lộ. Không phải vậy, tựa như nghĩ đến cái nào đó hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, nam tử trung niên thân thể không khỏi dùng mình một cái, thân hình lóe lên liền xuất hiện tại cửa, tiếp lấy trực tiếp nhảy lên một cái, biến mất tại nồng đậm trong bóng đêm. Thị giác trở lại Tần Thần bên này, sau lưng Hà Văn cùng hắn cách đang không ngừng rung đắn. Quên quần tại Tần Thần trong lòng cô kia uy hiếp cảm giác cũng càng ngày càng mãnh liệt, nhưng Tần Thần lại không có dừng bước lại ý nghĩ, vẫn còn tại ra sức chạy nhanh. Đây là trước mắt hắn duy nhất có thể làm sự tình, mà phía sau hắn Hà Văn nhìn qua cách mình càng ngày càng gần Tần Thần, khoe miệng kéo ra một tia nhe răng cười. Tiểu tử, ngoan ngoãn chờ chết không tốt sao? Nhất định muốn làm một chút vô vị dãy rủa. có thể lấy thối thể 6 tầng cảnh giới trong tay ta chống đỡ lâu như vậy đã đủ để cho người kiêu ngạo. Đây chính là rất nhiều thối thể 9 tầng đều làm không được sự tình. Đang lúc nói chuyện, hắn cùng Tần Thần khoảng cách lại lần nữa kéo gần lại mấy phần, chỉ còn lại có hơn 10 mét. Khoảng cách này nhiều nhất lại cho hắn một giây hắn là có thể đuổi kịp Tần Thần. Nhớ tới ở đây, Hà Văn chậm rãi giơ tay lên, nhân loại bàn tay tại nâng lên nháy mắt biến hóa thành một loại nào đó động vật móng đuốt. Sắc bén trên móng đuốt tản ra lạnh thấu xương khí tức, hướng về phía trước Tần Thần hung hăng bắt đi. Cùng lúc đó, Tần Thần cũng cảm nhận được sau lưng truyền tới chí mạng uy hiếp. Thân thể bỗng nhiên lắc một cái, chuyển cánh ngoặt vào một con đường khác bên trong. Một vệt nhàn nhạt yêu diễm hồng quang chiếm cứ hắn đôi mắt. Tần Thần biểu lộ hơi sững sờ, liền chạy trốn động tác đều thoáng một trận. Chỉ thấy tại hắn phía trước con đường này vị trí nơi cuối cùng xuất hiện một cái năng lượng màu đỏ ngòm vòng xoáy. Thỉnh thoảng có từng sợi màu đỏ tươi khí tức từ trong đó tiêu tán, cho người một loại vô cùng cảm giác không thoải mái. Đây là cái gì? Vì cái gì một dương thị trong đường cống ngầm mặt sẽ xuất hiện cái đồ chơi này? Hai cái suy nghĩ tại Tần Thần trong đầu cấp tốc hiện lên. Ầm ầm, lúc này, phía trước bỗng nhiên vang lên một đạo nổ vang, mặt nước bị nổ mở, vô số bọt nước vẩy ra. Một cái hình thể tối thiểu có cao 3 mét to lớn bóng đen xuất hiện ở phía trước, có phủ phục tư thái. Hai cái màu đỏ máu con mắt tại u ám hoàn cảnh bên trong lộ ra vô cùng làm người ta sợ hãi. Cái này lại là cái gì đồ chơi? Chương 48, con cóc chương 48, con cóc cá Tần Thần khẽ cười một tiếng, thành công xác nhận một cái kết luận. Người tại im lặng thời điểm là thật sẽ cười. Muốn hay không như thế yếu. Phía trước có sói sau có hổ. Hắn không phải sang quý, không quen hai mặt giáp công á huy. Phút chốc, phía trước bóng đen động, một đoàn màu đen dài mảnh hình dáng vật thể theo nó trong miệng đưa ra, hướng về Tần Thần chạy nhanh đến. Vê đút Tần Thần sắc mặt đống nhiên nhất biến, không chút do dự lập tức hụt xuống. Sau một khắc, gào thét tiếng xe gió tại đỉnh đầu hắn vang lên, đồng thời còn kèm theo một cỗ nồng đậm mùi hôi thối. Tiểu quỷ, ngươi dừng lại là chuẩn bị khoanh tay liền. Hà Văn biến thái hưng phấn âm thanh tại sau lưng Tần Thần vang lên không đến một giây thời gian liền im bặt mà dừng. Ngay sau đó chính là một trận kinh hoàng âm thanh. Đây là thứ quỷ gì? Tần Thần khẽ ngẩng đầu, chỉ thấy Hà Văn lúc này đang bị cái kia dài mảnh hình dáng đồ vật gắt gao trói buộc. Hắn cái kia sắc bén móng đuốt rơi vào dài mảnh vật thể cái này bên trên lúc chỉ sinh ra từng trận tia lửa, cũng không có đối với nó tạo thành mảy may tổn thương. Đây là lưới. Tần Thần trên mặt lộ ra một tia kinh nghi, tiếp lấy bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, cẩn thận quan sát, hắn cuối cùng thấy rõ phía trước bóng đen dáng dấp, một cái to lớn màu đen con cóc, quanh thân tản ra khí tức vô cùng cường đại, Tần Thần thậm chí không đoán ra được cảnh giới của nó, nhưng có thể khẳng định là tuyệt đối mạnh hơn Hà Văn không ít, bởi vì Hà Văn lúc này không có chút nào năng lực phản kháng liền bị nó lôi kéo đi qua. Mắt thấy chính mình cách phía trước cái kia tanh hôi miệng rộng càng ngày càng gần, Hà Văn nổi giận gầm lên một tiếng. Thánh Lâm. Sau một khắc, Hà Văn trên thân lại lần nữa toát ra vô số lông, hình thể cũng bắt đầu không ngừng bành trướng, thậm chí mơ hồ có thoát khỏi trói buộc xu thế. Nhưng khuynh hướng như thế cũng liền chỉ là kéo dài một cái chớp mắt. Theo cái này con cóc lại một lần nữa phát lực, Hà Văn ngay tại biến lớn thân thể đột nhiên dừng lại. Thân thể màu da lấy cực nhanh tốc độ biến thành màu đỏ máu, đồng thời trên mặt lộ ra vô cùng thống khổ biểu lộ, một đạo tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng hắn phát ra. A. Vô số huyết vụ từ Hà Văn trong thân thể nổ tung, trên thân khí tức nháy mắt thay đổi đến vô cùng mệt mỏi. Mà hắn cũng không còn có sức phản kháng liền bị cái này con cóc kéo trở về, giống như nuốt vào một con muỗi đồng dạng đem hắn nuốt vào. Sau việc về sau cái này con cóc lớn thậm chí còn cần cái kia tanh hôi lưới liếm lấy miệng một vòng. Cái này một hệ liệt động tác làm xong thoạt nhìn hình như qua thật lâu, trên thực tế vẹn vẹn chỉ có mấy giây không đến thời gian. Hà Văn cái này mới vừa rồi còn để hắn vô cùng chật vật tinh mạch cảnh cứ như vậy bị trước mắt con cóc nuốt vào bụng. Từ ngực. Tần Thần đành phải nuốt từng ngụm nước, nhìn qua cách đó không xa gắt gao nhìn chằm chằm chính mình to lớn con cóc, bước chân chậm rãi lui về phía sau, đồng thời ngượng ngùng cười nói, cái kia, cóc ca, ta chỉ là đi qua, cái gì cũng không biết, cũng không có muốn đánh bấy nhiễu ngài giả nghỉ ngơi. Ngài nhìn nếu không liền coi ta là cái rắm. Tần Thần lời còn chưa nói hết, màu đen con cóc liền nhảy lên một cái, to lớn lực bộc phát nổ lên to lớn bọt nước, từ Tần Thần đỉnh đầu gào thét mà qua, rơi vào Tần Thần phía sau, tốc độ vô cùng nhanh chóng. Ho. Tần Thần cứng đờ xoay người. Đập vào tầm mắt nhưng là cặp kia làm người ta sợ hãi con ngươi màu đỏ ngòm. Cẩn thận nhìn lại, lờ mờ có thể nhìn thấy đôi này con ngươi màu đỏ ngòm bên trong mang theo vài phần nhân tính hóa trêu tức. Siêu. Một đạo tiếng xe gió truyền đến, màu đen con cóc lại lần nữa đưa ra đầu lưỡi của nó, lấy cực nhanh tốc độ hướng về Tần Thần gào thét mà đến. Khoảng cách này Tần Thần hoàn toàn không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Bành. Tiếng vang nặng nề truyền đến, to lớn lưỡi giống như gào thét xe lửa đồng dạng nặng nề màn đện ở trên thân Tần Thần. Ầm. Rõ ràng tiếng xương nứt truyền đến, Tần Thần ngực bị lưỡi đánh trúng địa phương thậm chí mơ hồ sụp đổ xuống dưới. Trong chốc lát, Tần Thần thân thể tựa như đạn pháo lấy cực nhanh tốc độ bay ngược mà ra. Một miệng lớn máu tươi từ trong miệng hắn nôn ra. Trải qua đòn nghiêm trọng này, Tần Thần thì là không thể kiên trì được nữa, cảm giác chính mình bị vô biên hắc ám bao khỏa, mất đi ý thức. Trực tiếp hướng cái kia vòng xoáy màu đỏ ngòm bay đi, cuối cùng một đầu đâm vào vòng xoáy bên trong. Màu đỏ máu vòng xoáy vẹn vẹn chỉ là mặt ngoài sóng năng lượng văn nổi lên mấy phần gợn sóng về sau liền lại không còn động tĩnh. Nhưng cái kia màu đen con cóc lại bỗng nhiên sững sờ ngay tại chỗ, trên mặt biểu lộ giống người đồng dạng không ngừng biến hóa. O, o, o vê đút tại ngắn ngủi không đến một giây thời điểm, nét mặt của nó kinh lịch tam liên biến. Loại này trình độ cho dù là rất nhiều nhân loại trở mặt đại sư tới đều theo không kịp. Màu đen con cóc thân thể khẽ run. Xong đời. Hắn lại đem một nhân loại đánh vào bí cảnh bên trong đi, cái này nếu như bị chủ nhân của nó biết. tựa như nghĩ đến hậu quả đáng sợ gì, nó dùng sức lắc lắc đầu lâu của mình.
Sẽ không,
khẳng định không có chuyện gì. Vừa rồi nhân loại kia khí tức như vậy yếu ớt, liền tính đi vào bí cảnh về sau cũng sống không được bao lâu. Chắc chắn sẽ không đối kế hoạch của chủ nhân tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì.
Không sai,
khẳng định sẽ không có chuyện gì. Màu đen con quốc không ngừng an ủi chính mình. Phút chốc, một đạo âm lãnh âm thanh tại xung quanh nó vang lên, dọa đến nó toàn bộ quốc đều nhảy dựng lên.
Tiểu Hắc,
có thể hay không cho ta giải thích một chút nơi này phát sinh cái gì? Ta có phải hay không nói qua cho ngươi nhất định muốn bảo vệ cẩn thận Hủ Liên bí cảnh? Chỉ thấy một cái toàn thân bị áo bào đen bao khỏa người đang đứng tại cách đó không xa, ánh mắt lạnh lạnh nhìn qua màu đen con quốc.
Hoa.
Màu đen con quốc tại nhìn đến người áo đen thời điểm sợ hãi kêu một tiếng, tiếp lấy giống người đồng dạng đứng lên, hai cái chân trước không ngừng khoa tay động tác, đồng thời không ngừng phát ra hoa 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 âm thanh. Sau một lúc lâu, ý của ngươi là vừa rồi có người xông vào nơi này, sau đó bị ngươi một cái nuốt vào?
Người áo đen nhíu mày.
Hoa hoa hoa. Màu đen con quốc dùng sức nhẹ gật đầu, tiếp lấy nằm xuống cồng kềnh thân thể, bụng không ngừng nhúc nhích đứng lên. Mấy giây sau, nó mở ra tanh hôi miệng rộng, một bộ đã mất đi sinh mệnh khí tức thi thể bị nó nôn ra. Bộ thi thể này mặt ngoài rất nhiều làn da lúc này đã bị mãnh liệt axit dạ dày ăn mòn, nhưng lờ mờ còn có thể phân biệt ra hắn dáng dấp.
Hà Văn,
người áo đen trong giọng nói mang theo một tia nghi hoặc. Cái này khuôn mặt hắn trước đây không lâu mới nhìn thấy qua, hơn nữa còn cảnh cáo qua đối phương tuyệt đối không thể đến một Dương thị. Chỉ là từ hiện tại tình huống đến xem, đối phương tựa hồ đem hắn lời nói làm gió thoảng bên tai a.
Xích hổ cái kia phế vật,
liền người dưới tay mình đều không còn được. Người áo đen chửi nhỏ một tiếng, tiếp lấy chính là một trận trầm mặc, sau một lúc lâu mới mở miệng yếu ớt nói như vậy Hà Văn xâm nhập nơi này đơn thuần chỉ là trùng hợp.
Hoa hoa.
Màu đen con quốc lại lần nữa kêu hai tiếng, gật gật đầu, trên mặt bày ra một bộ nhận đồng dáng dấp. Nó cũng không dám nói cho nó biết chủ nhân có người không cẩn thận bị nó đánh bay đến bí cảnh bên trong đi. Lấy nó đối với nó chủ nhân hiểu rõ, một khi nó nói ra câu nói này,
bao xong đời.
Người áo đen có chút nghi hoặc, hắn luôn cảm thấy nơi nào có điểm không đúng. Hà Văn cái này ra hỏa không chuyện làm chạy lần này đường thủy tới làm gì? Hắn chính là cảm thấy nơi này vô cùng ẩn nấp, ít ai lui tới, cho nên mới đem bí cảnh mỏ neo để ở chỗ này, kết quả cái này đều có người tới. Hồi lâu trầm mặc sau đó, người áo đen mới ngẩng đầu nhìn hướng trước mắt màu đen con quốc, âm thanh lạnh lùng nói, tiếp tục ngươi nhiệm vụ. Thủ tại chỗ này, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tới gần, một khi có đến gần người liền đem bọn hắn toàn bộ làm thịt, biết sao?
Hoa.
Hừ. Người áo đen hừ lạnh một tiếng, một giây sau thân ảnh nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, phản phất chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Hoa mắt thấy người áo đen rời đi, màu đen con quốc căng cứng thân thể mới trầm tĩnh lại. Dùng bên phải chân trước xoa xoa mồ hôi trên trán.
Hoa hoa.
May mắn bản quốc đại nhân cơ trí, không phải vậy liền muốn tráng niên mất sớm. Tiếp lấy quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng màu đỏ máu vòng xoáy.
Hoa hoa hoa.
Cái kia nhân loại yếu đuối phải chết ta.
Ừm.
Khẳng định chết rồi, sẽ không có ngoài ý muốn. Hoa xong sau, nó liền một lần nữa về tới huyết sắc vòng xoáy phía trước, thân thể chìm vào không sạch sẽ trong nước.
Chương 49, là cái người sống chương 49, là cái người sống nhanh.
Ngay ở phía trước. Một trận ồn ào âm thanh truyền đến, ngay sau đó một đám trên người mặc màu đen chế phục người từ khúc quanh chui ra, đi tới phía trước Tần Thần cùng Hà Văn địa phương chiến đấu. Những người này chính là khoan thai tới chậm chấp pháp cục thành viên. Nếu như Tần Thần bây giờ còn ở nơi này nhìn thấy bọn hắn cao thấp đến điêu bọn họ một trận. Cái gì tốc độ như rùa đi làm? Chờ các ngươi tới lao tử thân thể đều cứng rắn. Cái này kỳ thật cũng không thể trách những này chấp pháp của người. Bọn họ đi làm tốc độ đã không chậm. Tần Thần cùng Hà Văn ở giữa chiến đấu nhìn xem hình như qua rất lâu, kỳ thực cũng liền mấy phút thời gian. Có thể tại mấy phút bên trong từ chấp pháp cục chạy tới đã tính toán những người này động tác thật nhanh. Lý Ánh Tuyết đi tới giữa sân bãi, nhìn xem xung quanh đánh nhau vết tích, mi tâm xít sao vặn ở cùng nhau. Làm sao gần nhất luôn là có chuyện như vậy phát sinh? Mà còn địa điểm này cách bọn họ trước đây phát hiện Hà Vũ địa phương phi thường gần. Giữa hai cái này có thể hay không có cái gì không muốn người biết liên hệ? Bởi vì khả năng dính đến tinh hồng chi chiều cái này dị đoan tổ chức, cho nên Lý Ánh Tuyết vô cùng cẩn thận. Nàng ánh mắt ở xung quanh không ngừng quét mắt, cuối cùng rơi xuống tàn phá không chịu nổi cống thoát nước chỗ cửa hang. Chậm rãi đi lên trước, đi tới cửa độc chỗ. Con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào tối tăm động cầu. Thân thể ngồi xuống, ngón tay tại động cầu bên cạnh vết đao bên trên mơn trớn. Ngay sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa trên mặt đất rõ ràng vết cào, trong đầu tạo ra một bức hình ảnh. Sau một lúc lâu ánh mắt ngưng lại, thấp giọng mở miệng nói, "Vạn Linh Triều Thánh Điện. Trận chiến đấu này có hay không tinh hồng chi triều người tham gia nàng không dám khẳng định, nhưng Vạn Linh Triều Thánh Điện người tuyệt đối có. Trên mặt đất vết cào chính là tốt nhất chứng cứ. Bình thường mà nói nội thành bên trong không có khả năng xuất hiện hung thú, cho nên đáp án tự nhiên là vô cùng sống động." Nghĩ đến cái này, Lý Ánh Tuyết sắc mặt thay đổi đến vô cùng nghiêm trọng. Gần nhất xử lý 3 vụ án bên trong có lượng vụ án đều cùng Vạn Linh Triều Thánh Điện có quan hệ. Nàng cảm giác chính mình phảng phất lâm vào một tấm vô hình lưới lớn bên trong. Hoạt động như thế thường xuyên, chẳng lẽ Vạn Linh Triều Thánh Điện là chuẩn bị có cái gì đại động tác? Không được, nàng lần này trở về nhất định muốn đích thân cùng cục trưởng trò chuyện, nhất định phải đối với lần này sự kiện cao độ coi trọng. Trong thời gian ngắn như vậy liên tục phát sinh mấy lần sự kiện như vậy, nàng tin tưởng đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Đương nhiên, nếu như Tần Thần biết nàng ý tưởng khả năng xác thực phải nói một câu, có lẽ thật sự là trùng hợp đâu. Nhìn qua trước mắt tối tăm thâm thủy cống thoát nước động cầu, Lý Ánh Tuyết trầm mặc một lát phía sau liền chuẩn bị nhảy xuống, nàng luôn cảm giác phía dưới có mấy thứ bất thiện. Nhưng mà lúc này một thanh âm lại ngăn cản nàng.
Các ngươi tại chỗ này làm cái gì?
Lần theo âm thanh nhìn lại,
đập vào mọi người tầm mắt chính là một cái vai hùng nam tử trung niên. Thấy rõ nam tử khuôn mặt đáy mắt, mọi người cùng nhau hướng hắn tôn kính chắp tay. Trịnh cục, người tới chính là một Dương thị chấp pháp cục hai vị phó cục trưởng một trong, Trịnh Sơn. Lý Ánh Tuyết đứng lên, hướng về Trịnh Sơn mở miệng nói, Trịnh cục, chúng ta vừa rồi tiếp vào báo án điện thoại, nói nơi này có võ giả tại tư đấu. Trải qua chúng ta vừa rồi một loạt điều tra về sau, có thể xác định đó cũng không phải một tràng đơn giản chiến đấu. Chúng ta ở trong đó phát hiện Vạn Linh Triều Thánh Điện thân ảnh. Những này vết cào chính là chứng minh tốt nhất. Vạn Linh Triều Thánh Điện. Trịnh Sơn trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, theo Lý Ánh Tuyết chỉ phương hướng nhìn, quả nhiên nhìn thấy một cái rõ ràng vết cào, sắc mặt đồng dạng thay đổi đến ngưng trọng lên. Trước mấy ngày mới vừa có Vạn Linh Triều Thánh Điện thành viên bị giết chết ở nhà, bây giờ lại xuất hiện bọn hắn thân ảnh sao? Xem ra đám này bẩn thỉu chuột là nghĩ làm lớn sự tình a. Trầm mặc một lát, Trịnh Sơn mở miệng nói, ta hiểu được. Việc này ta sẽ đi cùng giao cục thương lượng. Mục Dương thị, không phải đám này chuột dương ai địa phương. Dứt lời, một cỗ vô cùng sát ý nồng nặc từ trên thân Trịnh Sơn bộc phát ra. Trong chốc lát, mọi người ở đây chỉ cảm thấy thân thể chợt trầm xuống, hô hấp tại cái này cỗ cực hạn sát ý bên dưới cũng không khỏi cứng lại. Trên trán chảy ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Cỗ này sát ý đến nhanh đi cũng nhanh, nhìn qua mọi người quấn dạng, Trịnh Sơn ngượng ngùng cười cười. Ngượng ngùng, lập tức không có khống chế lại. Thứ lỗi. Ánh Tuyết, cái này mấy lần sự kiện ngươi đều là đệ nhất thụ lý người, ngươi bây giờ liền trở về thật tốt trải vớt một chút cái này mấy lần sự kiện chi tiết. Đến lúc đó đi giao cục văn phòng tìm chúng ta. Nghe vậy Lý Ánh Tuyết trên mặt lộ ra một tia do dự. Làm sao vậy? Nhìn xem Lý Ánh Tuyết xoắn xuýt biểu lộ, Trịnh Sơn mở miệng hỏi. Trịnh cục, ta cảm thấy chúng ta trước tiên có thể đối cái này cống thoát nước điều tra một chút. Cái này vết đao rõ ràng chính là cố ý hướng về cái này cống thoát nước động cầu đi, bình thường mà nói người nào không chuyện làm đánh xuống đường thủy làm gì. Cho nên ta cho rằng cái này trong đường cống ngầm mặt rất có thể có tương quan một chút manh mối, chúng ta trước tổ chức nhân viên đối với nó. Không có cái kia cần phải. Lý Ánh Tuyết lời nói vừa nói ra khỏi miệng liền lập tức bị Trịnh Sơn phản bác. Nhìn qua Lý Ánh Tuyết trên mặt kinh ngạc, Trịnh Sơn trong mắt lóe lên một tia không hiểu tia sáng, nhẹ giọng mở miệng giải thích, ý của ta là, lần này đường thủy làm sao lại có cái gì manh mối, người bình thường ai sẽ đi xuống đường thủy đâu. Phía trên vết đao tỷ lệ lớn chỉ là cái trùng hợp. Tốt, Ánh Tuyết. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt hay là ta phía trước nói, ngươi bây giờ liền trở về sửa sang một chút cái này mấy lần vụ án manh mối, đến lúc đó làm ra báo cáo giao đến trong cục. Trong cục mới thuận tiện càng nhanh làm ra tương ứng đề phòng. Quyết định như vậy đi. Dứt lời, Trịnh Sơn thân ảnh nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Trịnh Sơn rời đi về sau, ở đây đông đảo chấp pháp cục thành viên cũng không khỏi thở dài một hơi. Đây chính là tinh hoạch cảnh cường giả cảm giác gáp mạch sao? Phía trước đều chưa từng thấy Trịnh cục xuất thủ, không nghĩ tới vẹn vẹn phóng thích ra sát ý liền để chúng ta cảm nhận được áp lực lớn như vậy. Đúng rồi, các ngươi biết sao? Nghe nói Trịnh cục thê nữ đều là bị Vạn Linh Triều Thánh Điện người giết chết, cho nên hắn đối Vạn Linh Triều Thánh Điện người đều cực kỳ thống hận. Phải không? Ta mới biết được hay. Mọi người mồm năm miệng mười nghị luận, chỉ có Lý Ánh Tuyết lúc này dùng tay chống đỡ có chút buông xuống đầu, tựa như đang suy nghĩ thứ gì. Ngay sau đó túi đầu thật sâu nhìn thoáng qua dưới thân tối tăm thâm thúy động cầu, hướng về mọi người mở miệng nói, các ngươi tại hiện trường tiếp tục thu thập manh mối, ta trở về cục chỉnh hợp một chút cái này mấy lần vụ án tình huống. Cùng lúc đó, cái nào đó không gian bên trong đỏ tươi sương mù đậm đặc đến giống như thể lòng huyết tương, tầm nhìn cực thấp. Những này đỏ tươi sương mù cũng không phải là đều bao phủ, mà là giống như là có sinh mệnh chậm rãi núp đích, cuộn cuộn tạo thành sâu cạn không đồng nhất vòng xoáy màu đỏ. Sương mù bản thân tản ra một loại bất tường, yếu ớt như tâm nhảy màu đỏ sậm nhịp đập tia sáng, trở thành vương này không gian duy nhất quan nguyên. Mặt đất cũng không phải là kiên cố đất đai hoặc nham thạch, mà là bao trùm lấy một tầng thật dày, nửa ngưng kết đỏ sẫm thảm vi khuẩn. Mà tại thảm vi khuẩn phía dưới, mơ hồ có thể thấy được to lớn, vạn mèo xương cốt hóa thạch, bọn họ bị nhuộm thành quỷ dị màu nâu đỏ. Một chỗ thảm vi khuẩn bên trên, một bóng người đang nằm ở chỗ này, lồng ngực có chút sụp đổ, quần áo trên người rách nát, khô cạn vết máu ngưng kết. Tựa như một bộ thi thể đồng dạng không có bất cứ động tĩnh gì. Nhưng nếu là cẩn thận quan sát lại có thể phát hiện bộ ngực của hắn còn có nhẹ nhàng chập trùng. Xác nhận, là cái người sống. Chương 50, Thủ Liên huyết vụ chương 50. Thủ viên huyết vụ nắm giữ bộ này thê thảm bên ngoài người chính là bị đánh vào bí cảnh bên trong tần thần. Cái gọi là bí cảnh là Lam Tinh bên trên tồn tại một loại kỳ lạ á không gian. Trong đó tự thành thiên địa, tựa như là một cái loại nhỏ thế giới đồng dạng. Không biết qua bao lâu, nam tại thảm vi khuẩn bên trên tần thần thân thể cuối cùng bỗng lúc đích. Ân rên rỉ trầm thấp âm thanh truyền đến, tần thần chậm rãi mở mắt. Đập vào mi mắt là một mảnh đỏ tươi, ở khắp mọi nơi đỏ tươi khí vụ không ngừng bao phủ tại xung quanh hắn. Cùng lúc đó, hệ thống nhắc nhở cũng tại giờ phút này nhảy ra ngoài. Thủ viên huyết vụ, thượng cổ hung thú Hủ Liên Địa Long thi hải hủ huyết hỗn hợp vạn linh triều thánh điện luyện hóa thú hồn tinh tốc thôi hóa mà thành, đậm đặc như thể lỏng huyết tương màu đỏ tươi khí dung dao, tự mang yếu ớt nhịp đập hồng quang, có thể chủ động thẩm thấu vật chất khe hở, là sống huyết mạch nguồn ô nhiễm, đã là năng lượng thể, cũng là sinh vật chất, tác dụng phụ, lây nhiễm cơ thể người, khiến nhân thể làn da mặt ngoài xuất hiện màu đỏ sẫm thú văn, con người co lại thành đồng tử dọc, đánh mất tất cả lý trí, trở thành chỉ biết giết chóc huyết khôi thú. Bị huyết khôi thú cào thương hoặc là cắn bị thương người đồng dạng sẽ bị lây nhiễm, cuối cùng trở thành huyết khôi thú một thành viên. Tác dụng phụ nghịch chuyển, sẽ không bị lây nhiễm, sẽ không đánh mất lý trí, hấp thu huyết vụ có thể dùng linh đài thanh minh, biên độ nhỏ tăng lên ngộ tính. Zombie. Tần thần vô ý thức kinh nghi lên tiếng. Bộ này tác dụng miêu tả tình huống cùng hắn kiếp trước nhìn qua một loại nào đó được xưng là zombie đồ vật là thật có điểm giống. Không quản là không có lý trí, hay là có truyền nhiễm tính đều cực kỳ tương tự. Chỉ là, vì cái gì hắn sẽ xuất hiện tại chỗ này a? Tần Thần dãy rủa lấy ngồi dậy, quá trình bên trong liên lụy đến thương thế đau đến hắn một trận nhe răng trợn mắt. Tại hắn ký ức một khắc cuối cùng, hắn nhớ tới hắn tựa hồ là bị cái kia đáng chết con cóc dùng lưỡi đánh bay ra ngoài, mà hắn bay ngược phương hướng, là cái kia vòng xoáy màu đỏ ngòm. Tần Thần vô ý thức mở miệng, tiếp lấy đem ánh mắt hướng về xung quanh nhìn lại, so sánh một phen về sau phát hiện nơi này tràn ngập đỏ tươi huyết vụ cùng hắn lúc ấy nhìn thấy từ màu đỏ máu vòng xoáy bên trong tiêu tán đi ra màu đỏ tươi huyết vụ giống nhau như lúc. Cũng chính là nói, ta bây giờ tại cái kia vòng xoáy màu đỏ ngòm bên trong, mà từ xung quanh nơi này hoàn cảnh cùng với vòng xoáy tình huống đến xem, nơi này là một cái bí cảnh. Tần Thần phân tích, mặc dù nói trước đó hắn từ trước đến nay không có tiến vào qua bí cảnh, cũng chưa từng thấy qua bí cảnh hình dạng thế nào, nhưng chưa ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao? Đối với bí cảnh một chút tương quan tri thức hắn hay là có hiểu biết. Ha ha ha. Chợt, Tần Thần cười lớn một tiếng, cười rất lâu mới đình chỉ. Xem ra Diêm Vương không muốn thu ta a. Lúc đầu lúc ấy bị Hà Văn đuổi theo thời điểm hắn đều cho rằng chính mình thật muốn bàn giao ở đó. Kết quả lại biến đổi bất ngờ. Đột nhiên toát ra cái màu đen con cóc đem Hà Văn ăn, tiếp lấy lại đem hắn đánh vào cái này bí cảnh bên trong. Từ góc độ này đến nói, cái kia màu đen con cóc còn là hắn cứu mạng ân cóc đi. Chờ cái gì thời điểm đi ra, cánh cứng cắp rồi, phải hảo hảo đi cảm tạ một chút nó mới được. Đến mức hiện tại, trọng yếu nhất hay là trước tiên đem trên thân cái này thân tổn thương giải quyết. Mặc dù những này đỏ tươi huyết vụ đối hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp, nhưng người nào cũng không biết cái này bí cảnh bên trong trừ cái này huyết vụ bên ngoài có thể hay không có cái gì cái khác nguy hiểm. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, tùy tiện đến cái thối thể tầng 3 trở lên võ giả đều có thể đem hắn làm thịt. Một khi gặp phải cái gì đột phát tình huống, hắn cũng không có lòng tin có thể bảo vệ cái mạng nhỏ của mình. Nghĩ đến liền làm, Tần Thần cố nén đau đớn trên người đứng lên, mà tại trong quá trình này hắn mới phát hiện chính mình lần này bị thương đến tột cùng nghiêm trọng đến mức nào. Có chút sụp đổ lồng ngực không ngừng đè xuống trái tim của hắn, làm cho hắn hiện tại hô hấp một cái không khí đều cảm giác vô cùng khó khăn. Vừa rồi lúc ngồi còn không có cái gì quá lớn cảm giác, hiện tại sau khi đứng dậy cảm giác liền phi thường cường liệt. Hô Tần Thần nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, tiếp lấy liền tại nguyên chỗ đánh lên thất thương quyền. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết qua bao lâu. Theo không khí bên trong truyền đến cuối cùng một tiếng nổ vang, Tần Thần chậm rãi thu hồi nằm đấm, thật sâu thở ra một hơi. Cuối cùng khôi phục. Lúc này trên thân Tần Thần cái kia kinh khủng thương thế đã biến mất không thấy gì nữa, sụp đổ lồng ngực lần nữa khôi phục nguyên dạng. Giữ tận vết thương liền một kia vết sẹo đều không có lưu lại, chỉ có vẫn như cũ mang theo vết máu y phục tại tỏ rõ lấy Tần Thần đã từng nhận bao nhiêu nghiêm trọng tổn thương. Khiến Tần Thần vui mừng chính là, dù cho hắn liên tục đánh vô số lần thất thương quyền, nhưng không có một tia tinh thần mệt mỏi cảm giác, ngược lại cảm giác vô cùng thanh minh, linh hải chỗ không ngừng truyền đến từng tia cảm giác mát rượi, để đầu óc hắn vận chuyển tốc độ so ngày trước bất cứ lúc nào đều muốn càng nhanh. Nhìn qua quanh thân không ngừng thấm vào trong cơ thể mình hủ đen huyết vụ, Tần Thần trong ánh mắt lóe ra vô cùng hào quang sáng tỏ. Đây đối với những người khác đến nói tránh không kịp, sẽ để cho bọn họ mất lý trí biến thành quái vật huyết vụ với hắn mà nói nhưng là vô giới chi bảo. Có khả năng gia tăng nộ tính đồ vật hắn nghe đều chưa nghe nói qua. Mặc dù cái này rất có thể là bởi vì hắn kiến thức không đủ nguyên nhân. Nhưng dù cho làm tinh thật có thứ này, cái kia giá trị cũng tuyệt đối sẽ không thấp. Đây chính là nộ tính A. Tăng lên nộ tính có thể nói là tại cương ép thay đổi người thiên tư. Thậm chí so tăng lên độ phù hợp tinh năng độ khó còn muốn càng cao. Chỉ là huyết vụ này xâm nhập cơ thể người tốc độ có phải là ít nhiều có chút chậm. Mặc dù huyết vụ này mỗi giờ mỗi khắc đều tại xâm nhập thân thể của hắn, nhưng Tần Thần hay là cảm giác quá chậm. Đây chính là có thể tăng lên hắn ngộ tính bảo dược a. Không nhiều lắm hút một điểm. Tinh năng tu luyện pháp không biết có thể hay không tăng nhanh huyết vụ này hấp thu. Nghĩ đến liền làm, Tần Thần lập tức tại nguyên chỗ ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển tinh năng tu luyện pháp. Sau một lúc lâu Tần Thần bất đắc dĩ đứng lên. Không quản là tinh năng tu luyện pháp hay là phần mạch dung linh quyết đều chỉ nhằm vào hấp thu tinh năng, đối với những huyết vụ này không có nửa điểm tác dụng. Nhìn qua quanh mình nồng đậm đến cực hạn huyết vụ, Tần Thần có chút ít khó chịu. Hắn hiện tại cảm giác tựa như là trông coi một tòa bảo sơn, nhưng chỉ có thể làm nhìn xem, không cách nào đối với nó làm cái gì. Rất phiền được rồi. Tất nhiên không có cách nào hấp thu những huyết vụ này liền đi tìm xuất khẩu đi. Ta cũng không muốn vây chết ở chỗ này. Tần Thần chậm rãi đứng lên, tùy tiện chọn một cái phương hướng liền hướng về bên kia đi đến. Tại hủ huyên huyết vụ dưới ảnh hưởng, cái này bí cảnh tầm nhìn chỉ có xung quanh 2 mét khoảng cách, lại xa liền không thấy được. Tần Thần hiện tại hướng xung quanh nhìn đều là một cái dạng, chỉ có đỏ tươi một mảnh. Cho nên đi loạn là được rồi. Cùng lúc đó, một Dương thị cái nào đó cửa hàng ăn sáng bên trong. Một cái người áo đen chợt xuất hiện tại quán ăn bên trong. Chương 51, hảo huynh đệ chương 51, hảo huynh đệ mới vừa xuất hiện người áo đen liền đem ánh mắt nhìn phía Bình Chân Như bại ngồi tại trên ghế trung niên đại hán. Sắc mặt âm trầm đến phảng phất là muốn chảy nước đồng dạng, đè nén lửa giận nói, "Xích Hổ, ngươi sinh hoạt ngược lại là rất hài lòng a. Liên thủ hạ của mình đều không còn được, ta cảm thấy ngươi cái sừng này đấu tôn có thể không cần làm." "Không phải, Ảnh Lang ngươi có bị bệnh không? Ta mỗi ngày tại cái này thật tốt bán ta sữa đậu nành bánh bao bánh quẩy. Thủ hạ ta đám người kia không phải tại sát vách thị trường bên trên bán thịt chính là tại thiên thượng nhân gian bán thịt. Tại sao lại không có quản tốt bọn họ? Tấn đại nhân kế hoạch không có chấp hành phía trước chúng ta an phận muốn chết tốt ta. Xích Hổ không khách khí chút nào về chọc nói. Hắn meo meo. Mỗi lần tới hắn cái này đều đối với hắn mắng một chập, làm hình như hắn là cái này bức nhãi con thủ hạ đồng dạng. Phải không? Vậy ngươi có thể hay không nói cho ta vì cái gì Hà Văn sẽ trở về một Dương thị, hơn nữa còn đi đến hủ huyền bí cảnh mỏ neo chỗ? Ảnh Lang ngữ khí vẫn như cũ sinh lạnh. Ta làm sao biết hắn vì sao lại trở về? Chân dài ở trên người hắn, ta có thể có biện pháp nào? Lại nói Hủ Uyên bí cảnh, đi cũng liền đi. Xích Hổ thanh âm ngừng lại, con ngươi trợn trừng lớn, một giây sau cả người từ trên ghế nhảy dựng lên. Hắn đi Hủ Uyên bí cảnh mỏ neo. Vì cái gì hắn sẽ đi cái kia? Hắn làm sao biết Hủ Uyên bí cảnh mỏ neo ở đâu? Một cái tiếp một cái vấn đề bị Xích Hổ ném ra, trong giọng nói mang theo rõ ràng kinh hoàng. Hắn nhưng là biết rõ Hủ Uyên bí cảnh tác dụng, đây chính là tận đại nhân trong kế hoạch phi thường mấu chốt một vòng. Cái này nếu là bởi vì Hà Văn cái này lão tiểu tử xảy ra vấn đề gì lời nói, Xích Hổ nhịn không được dùng mình một cái, tiếp lấy trong mắt hiện ra vô biên lửa giận. Cái kia cặn bã, là muốn tìm cái chết sao? Ta hiện tại liền đi làm thịt hắn. Xích Hổ trong giọng nói mang theo nồng đậm sát ý, cái này đáng chết ra hỏa, vậy mà để hắn trên cổ đầu người cũng nhận uy hiếp. Không cần, hắn đã bị ta tiểu hắc ăn. Ảnh Lang vung vung tay, nhặt tiếng nói. Nhưng bây giờ vấn đề là, cái này ra hỏa lúc ấy đi bí cảnh mỏ neo thời điểm làm ra thật lớn động tĩnh, đã để chấp pháp cục người chú ý tới. Cái này mấy lần sự kiện để chấp pháp cục quyết định muốn đối toàn bộ Mộc Dương thị đều càn quét một lần. Mà cái này cũng liền mang ý nghĩa, Hủ Uyên bí cảnh rất có thể bại lộ. Nói đến đây, Ảnh Lang ngừng nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Xích Hổ, sâu kín nói ra, ngươi biết Hủ Uyên bí cảnh bại lộ hậu quả a? Hủ Uyên bí cảnh cũng không bèn bèn tại chúng ta Mộc Dương thị có mỏ neo, một khi chúng ta bên này mỏ neo bại lộ, đến lúc đó ảnh hưởng chính là toàn bộ Hủ Uyên bí cảnh. Nếu như xuất hiện loại tình huống kia, hai chúng ta hạ chẳng không cần ta nói ngươi cũng có thể rất rõ ràng a. Xích Hổ lông mày lúc này toàn bộ vặn ở cùng nhau, sắc mặt đồng dạng thay đổi đến vô cùng âm trầm. Ánh mắt chớp động, tựa như đang suy tư phương án giải quyết. Sau một lúc lâu, Xích Hổ đỗng nhiên thư sướng một hơi, ngẩng đầu nhìn Ảnh Lang, thấp giọng nói, báo cáo tấn đại nhân đi. Bây giờ đây cũng không phải là chúng ta có thể giải quyết tình huống. Xích Hổ thanh âm bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ. Nếu như không phải là không có một chút biện pháp, cũng không đến mức không có biện pháp nào. Dính đến Hủ Uyên bí cảnh, rất nhiều thứ liền không phải là bọn họ có thể xử lý. Một khi xử lý không tốt dẫn đến xuất hiện cái gì chỗ sơ suất, bọn họ không hoài nghi chút nào chính mình sẽ bị tấn đại nhân vô tình bóc chết. Ân, ta cũng là cảm thấy như vậy. Ảnh Lang nhàn nhạt gật gật đầu. Ngươi. Xích Hổ đông nhiên ngẩng đầu, một mặt mộng bức mà nhìn xem Ảnh Lang. Đừng nhìn ta như vậy, ta cũng là không có biện pháp gì. Cái này tới tìm ngươi ít nhất còn có người cùng một chỗ chia sẻ một chút tấn đại nhân lửa giận. Không phải vậy. Ảnh Lang không có tiếp tục nói hết, nhưng Xích Hổ đã hiểu hắn ý tứ. Khoe miệng có chút run rẩy. Không hổ là ngươi a, hảo huynh đệ, có phúc cùng hưởng chưa từng thấy, có nạn cùng chịu ngươi ngược lại là rất tích cực. Bất quá, hắn cũng nghĩ như vậy. Ai? Xích Hổ nhịn không được thở dài một hơi, lắc đầu, đi tới kệ bếp bên trên, cầm lấy chuyên dụng chảy cán bột, hướng về kệ bếp bên trên một cái động chọc lấy đi vào. Sau một khắc, một trận nhẹ nhàng vách đá tiếng ma sát vang lên, chỉ thấy quán ăn một chỗ mặt đất phiến đá chậm rãi hướng về một bên rời đi, lộ ra một cái tĩnh mịch động cầu. Băng đá bậc thang hướng về hắc ám bên trong kéo dài, phản phất không có phần cuối đồng dạng. Đi theo ta. Xích Hổ nhàn nhạt phun ra một câu, liền dẫn đầu đi xuống. Ảnh Lang không do dự, đi theo Xích Hổ sau lưng dần dần biến mất tại tối tăm trong động. Chờ thân ảnh của hai người hoàn toàn ẩn vào hắc ám, phiến đá lại lần nữa xê dịch, về tới vị trí cũ. Cùng mặt đất kín kẽ, hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì không hài hòa vết tích. Theo hai người tại trên bậc thang hành động, hắc ám bên trong đống nhiên xuất hiện từng đám ngọn lửa. Trên vách đá khảm nạm vô số xương thú đầu, từng đám ngọn lửa ở đầu bên trong chợt trợn. Bên dưới đi sau một thời gian ngắn, hai người cuối cùng đi tới đất bằng. Nơi này là một cái diện tích lớn khái tại 50 mở tả hữu thạch thất. Thạch thất chỉnh thể lấy màu đỏ làm chủ, các nơi đều tràn ngập vạn linh triều thánh điện thú tính là ấn. Vách đá khảm tranh manh thú bài hải cốt, khắc đầy nguyên thủy vết cào đồ đằng. Mặt đất tre có thật dày dị thú da lông. Trung ương thô lệ hắc diệu thạch tế đàn thấm đầy máu đen, dài rắc lông vũ thú răng, huyết tinh cùng mùi thẹn bao phủ. Hai người tới tế đàn phía trước, cũng không khỏi đem ánh mắt hướng về đối phương nhìn qua. Người đến. Giống nhau lời nói từ hai người trong miệng phun ra, để hai người cũng không khỏi ngơ ngác một chút, tiếp lấy lại cùng nhau mở miệng nói, ta không được, hay là ngươi tới đi. Hai người trầm mặc. Sau một lúc lâu, Ảnh Lang có chút tiến lên, ánh mắt liếc Xích Hổ một cái. Phế vật. Nhưng mà Xích Hổ nghe nói như thế chỉ là thờ ơ nhún vai, đồng thời làm ra một cái mời tư thế. Bị nói câu phế vật cũng sẽ không để hắn ít sợi lông. Ngược lại nếu là liên hệ tấn đại nhân đến lúc đó chính là cái thứ nhất tiếp nhận lửa giận. Đó cũng không phải là rơi sợi lông liền có thể giải quyết sự tình. Cho nên, dù cá nỉ hữu, mà còn sự kiện lần này hắn cũng không phải là đệ nhất người có trách nhiệm. Hà Văn mặc dù tại nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói là thuộc hạ của hắn, nhưng gần như đều không tại Mộc Dương thị bên trong, nếu như không phải lần trước sự kiện hắn thậm chí đều quên dưới tay mình còn có cái này một cái linh âm sứ. Mặt khác trọng yếu nhất chính là Hủ Uyên bí cảnh là Ảnh Lang đang phụ trách, mà không phải hắn. Chính ngươi trông giữ không tốt Hủ Uyên bí cảnh dẫn đến nó có bị phát hiện nguy hiểm, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nhưng nói là nói như vậy, nhận sai khẳng định đến hai người bọn họ cùng một chỗ. Hắn liền tính không phải chủ yếu trách nhiệm, cũng có cái thứ yếu trách nhiệm. Ai? Người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống. Xót xa trong lòng a. Bên này Xích Hổ nội tâm hoạt động vô cùng phong phú thời điểm, bên kia Ảnh Lang thì là đứng ở tế đàn phía trước. Nhìn qua trong tế đàn màu đen, hai tay bóp lên ấn quyết. Chương 52, Tấn đại nhân chương 52, Tấn đại nhân năng lượng màu đen vầng sáng bao phủ Ảnh Lang hai tay, khuấy động ra từng vòng gợn sóng năng lượng. Cùng lúc đó, trong tế đàn máu đen bắt đầu không ngừng cuộn cuộn, phản phất sôi trào đồng dạng, từng cái bọt khí từ phía dưới bay lên. Máu đen sương mù bao phủ ở xung quanh, không ngừng xoay tròn, tập hợp, cuối cùng tạo thành một cái mơ hồ hình người. Hình người hoàn toàn ngưng tụ một khắc này, Xích Hổ cùng Ảnh Lang không có nửa điểm do dự, cùng nhau nửa quỳ trên mặt đất, chắp tay nâng quá đỉnh đầu, cao giọng hô: "Tham kiến Tấn đại nhân." Tiếng nói vừa ra, trong thạch thất lâm vào an tĩnh quỷ dị bên trong. Sau một lúc lâu, khói đen bóng người bên trong mới truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm: "Tìm bản tọa chuyện gì?" Lời này vừa nói ra, Ảnh Lang cùng Xích Hổ hai người vô ý thức liếc nhau một cái. Xích Hổ dùng ánh mắt cùng Ảnh Lang giao lưu: "Nói a, thất thần làm cái gì? Ngươi thật sự là đứng nói chuyện không đau eo, nếu không ngươi đến nói." Ảnh Lang đồng dạng dùng ánh mắt đối với Xích Hổ đáp lại. Hai người tại Tấn dưới mí mắt không ngừng mắt đi mày lại để Tấn có chút điểm không kiên nhẫn. Trong chốc lát, một cỗ vô cùng cường đại áp lực từ trên thân Tấn bộc phát ra, hướng về hai người ép đi. Xích Hổ hai người thân thể cùng nhau trầm xuống, trên trán không khỏi rịn ra một giọt mồ hôi lạnh. Còn không đợi bọn họ nói cái gì, Tấn âm thanh lại lần nữa truyền đến: "Các ngươi hai cái thật to gan, cũng dám cầm bản tọa đến tiêu khiển." Âm thanh mặc dù bình thản, nhưng để hai người cũng không khỏi dùng mình một cái, sau lưng nháy mắt bị mồ hôi ướt nhẹp. Lập tức đem đầu thấp xuống, vội vàng nói: "Thật xin lỗi, Tấn đại nhân, thuộc hạ tuyệt đối không có ý tứ này. Chúng ta liên hệ ngài là có một chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngài bẩm báo, chỉ là không biết làm sao cùng ngài nói. Vừa rồi chúng ta chỉ là tại tổ chức lời nói, tuyệt đối không có tiêu khiển ngài ý tứ." Dứt lời, trong thạch thất lại lần nữa lâm vào yên tĩnh. Xích Hổ hai người đầu vẫn như cũ thấp, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm mặt đất hung thú ra lông, phản phất phía trên tích chứa cái gì huyền bí đồng dạng. Chỉ là trên trán không ngừng trượt xuống mồ hôi, nhưng nói rõ bọn họ tâm tình bây giờ không hề bình tĩnh. Trước mắt vị này Tấn đại nhân có thể là thích nhất giận vô thường nhân vật, cùng hắn ở cùng một chỗ bọn họ sợ nói sai lời gì. Sau một lúc lâu, Tấn âm thanh mới lại lần nữa truyền đến: "Nói đi, xảy ra chuyện gì?" "Cái kia..." Ảnh Lang ngữ khí có chút xoắn xuýt, nhưng vẫn là kiên trì nói ra: "Tấn đại nhân, chúng ta Mộc Dương thị Hủ Uyên bí cảnh mỏ neo xảy ra chút vấn đề." "Cái gì?" Tấn đột nhiên nhấn mạnh. Đồng thời hai đoàn khói đen từ trên người hắn bốc ra mà ra, một trái một phải hướng về Xích Hổ cùng Ảnh Lang hai người đánh tới. Hai đạo tiếng vang nặng nề truyền đến, thân ảnh của hai người nháy mắt bị đánh bay, nặng nề mà nện đến vách đá trên tường, cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi. Một giây sau, hai đoàn khói đen tại trước người hai người ngưng tụ, cuốn lên cổ hai người, đem bọn họ nâng. Hai người thân thể ở giữa không trung dùng sức dãy rủa lấy, sắc mặt đỏ lên. Ảnh Lang hai tay gắt gao bắt lấy trên cổ khói đen, dãy rủa lấy mở miệng: "Tấn đại nhân, thuộc hạ hành sự bất lực, nhưng còn mời ngài lại cho ta một cơ hội." Ảnh Lang biết bây giờ không phải là trốn tránh trách nhiệm thời điểm, không phải vậy hắn sẽ càng chóng chết. Trung thực trước tiên đem trách nhiệm ôm lấy đến, nhận sai thái độ tốt một chút còn có sinh cơ sẽ. Quả nhiên, lại qua một hồi lâu, tại hai người sắp ngạt thở thời điểm quấn quanh lấy hai người khói đen đột nhiên biến mất. Mất đi trói buộc hai người từ giữa không trung rơi xuống, đập xuống đất, không ngừng ho khan. Hai người tham lam hô hấp lấy không khí mới mẻ, vừa rồi loại kia cảm giác hít thở không thông bọn họ cũng không muốn cảm thụ một lần. Hai cái phế vật. Liên nhìn quản cái Hủ Uyên bí cảnh mỏ neo chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Nhìn sát vách thành thị giác đấu tôn, có cái nào sẽ giống các ngươi hai cái dạng này? Vâng. Vâng. Vâng, chúng ta vấn đề, chúng ta thẹn với Tấn đại nhân tín nhiệm. Hai người giống như gà con mổ thóc không ngừng gật đầu nhận sai, hoàn toàn không có nửa điểm phản kháng ý nghĩ. Cụ thể nói một chút là tình huống như thế nào? Phải. Ảnh Lang vội vàng gật gật đầu. Tiếp lấy liền đem Hà Văn không cẩn thận phát động Hủ Uyên bí cảnh mỏ neo trận bàn cùng với chấp pháp cục chuẩn bị đối Mộc Dương thị tiến hành càn quét sự tình toàn bộ đều cùng Tấn nói một lần. Sau khi nghe xong, Tấn lại lần nữa hướng về hai người nổi giận mắng: "Các ngươi hai cái làm ăn cái gì không biết? Cái gì A Miêu A Cẩu đều hấp thu vào thánh điện, vậy mà để một cái nho nhỏ linh em sứ phá hủy kế hoạch của ta?" "Phải, là..." Hai người lại lần nữa giống như chim cút gật đầu đáp, cái gì cũng không dám nói. Bất quá nội tâm lại đều muốn nhả ránh một câu: "Không phải A Miêu A Cẩu ai nguyện ý gia nhập chúng ta xú danh chiêu thánh điện à?" Trầm mặc sau một lúc lâu, Tấn thanh âm trầm thấp chuyển đến: "Hủ Uyên bí cảnh tại Mộc Dương thị mỏ neo đến hủy đi. Kế hoạch của ta ít thì 3 tháng, lâu là nửa năm mới có thể bắt đầu thực hiện. Tại chuẩn bị tốt phía trước, Hủ Uyên bí cảnh tuyệt đối không thể bại lộ. Đợi đến ta kế hoạch chuẩn bị thực hiện thời điểm, một lần nữa thả xuống mỏ neo đến Mộc Dương thị bên trong. Đến mức một lần nữa bố trí mỏ neo cần thiết tiêu phí tài nguyên. Các ngươi hai cái ra." Tấn nhạt tiếng nói. Một giây sau, Ảnh Lang hai người cùng nhau ngẩng đầu, ánh mắt đồng thời nhìn về phía Tấn, mang trên mặt một tia xoắn xuýt. Nhìn thấy hai người vẻ mặt này, Tấn ngữ khí lập tức thay đổi đến âm lãnh. "Thế nào, các ngươi hai cái có ý kiến?" Nói chuyện đồng thời một cỗ khí thế từ trên người hắn tản ra, đè ở trên thân hai người. "Không có, không có ý kiến." Hai người ngữ khí bò bò, đầy mặt đau lòng, trái lương tâm mở miệng nói. "Nói đùa cái gì, bọn họ đương nhiên là có ý kiến. Chỉ là bọn họ không dám nói mà thôi. Bố trí một cái bí cảnh mỏ neo cần tiêu phí tài nguyên có thể là một cái con số trên trời. Dù cho hai người bọn họ chia sẻ, mỗi người ít nhất đều muốn góp đi vào một nửa trở lên tài sản. Nhưng không có cách, bọn họ xác định cùng với khẳng định nếu như bọn họ hiện tại không đáp ứng sợ là đi không ra cái này dưới mặt đất thạch thất. Tại uy hiếp tính mạng bên dưới, bọn họ không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Đúng rồi, ngươi xác định lúc ấy tại Hủ Uyên bí cảnh mỏ neo xung quanh chỉ có cái kia bị sủng vật của ngươi ăn hết linh em sứ đúng không?" Tấn đột nhiên nhìn xem Ảnh Lang hỏi. "Đúng, ta xác định chỉ có một mình hắn." Ảnh Lang chần chờ một cái trước mắt, nhưng cuối cùng vẫn là xác định gật gật đầu. Mặc dù từ dưới đường thủy phía trên hiện trường nhìn Hà Văn khẳng định là không biết tại cùng ai chiến đấu, nhưng cái kia đều ảnh hưởng không lớn, dù sao tới gần bí cảnh mỏ neo xung quanh chỉ có Hà Văn một cái, hơn nữa còn bị Tiểu Hắc ăn. Hắn Tiểu Hắc mặc dù chỉ là một cái con góc, nhưng làm bạn hắn cùng nhau đi tới, giữa hai bên tình cảm, tín nhiệm cái kia hoàn toàn không cần phải nói. tổng không đến mức hắn tiểu hắc sẽ lừa hắn a. Căn bản không có khả năng nha. Đã như vậy, ngươi bây giờ liền đi đem Mộc Dương thị bí cảnh mỏ neo phá đi. Tuyệt đối không thể để chấp pháp cục phát hiện Hủ Uyên bí cảnh. Nếu như lần này ngươi còn đem sự tình làm hư hại, hậu quả không cần ta nói ngươi cũng có thể biết ta. Ta hiện tại liền đi. Ảnh Lang thân thể giật mình, nâng người lên, lập tức quay người hướng về sau chạy đi. Xích Hổ một mặt mộng bức đứng tại chỗ, nhìn một chút chạy thật nhanh Ảnh Lang, lại nhìn phiêu phủ tại trước mắt mình Tuấn, trong lúc nhất thời vậy mà không biết chính mình nên làm gì. Nhìn cái gì vậy, ngươi cũng cùng đi. Lời nói vừa rồi tương tự thích hợp với ngươi. Tuấn lạnh giọng mở miệng. Phải. Xích Hổ đứng thẳng người, tiếp lấy cũng không quay đầu lại cũng đồng dạng hướng về Ảnh Lang đuổi theo. Tư thế kia hận không thể chính mình nhiều sinh mấy chân. Chỉ chốc lát sau, thạch thất bên trong liền chỉ còn lại có tử khói đen tạo thành Tuấn. Tuấn phiêu phủ giữa không trung, trầm mặc một lúc lâu sau phát ra một đạo âm lãnh vô cùng âm thanh. Mục Thiên Ca, ngươi chờ đó cho ta, chờ ta kế hoạch hoàn thành này, chính là ngươi bỏ mình thời điểm. Dứt lời, khói đen đột nhiên tán loạn, chậm rãi tiêu tán ở trên không. Chương 53, hang động chương 53, hang động không phải. Cái này hắn meo meo lúc nào là cái đầu a? Tần Thần nâng tay phải lên cổ tay, nhìn thoáng qua tinh hoàn bên trên biểu thị thời gian. Hắn đã tại cái này bí cảnh bên trong đi mấy cái canh giờ, nhưng mà cảnh tượng trước mắt nhưng xưa nay chưa từng thay đổi. Chứ huyết vụ hay là huyết vụ? Mấu chốt là tại bí cảnh bên trong hắn tinh hoàn còn không cách nào liên tiếp đến Lam Tinh tinh võng, chỉ lưu lại cơ bản nhất một chút ví dụ như xem xét thời gian tác dụng. Cái này làm hắn muốn hướng bên ngoài cầu viện đều làm không được. Tại chỗ này ở lâu như vậy duy nhất một cái chỗ tốt khả năng chính là ngộ tính đang không ngừng chậm rãi tăng lên. Làm cho hắn dù cho qua lâu như vậy nào vẫn như cũ duy trì thanh minh trạng thái. Ai? Tiếp tục đi thôi. Kiên trì khả năng có đường ra, không kiên trì nhất định không có. Tần Thần bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Nhưng mà mới vừa phóng ra mấy bước lại bỗng nhiên dừng lại thân thể, ngay sau đó rút lui mấy bước trở lại vị trí cũ, đột nhiên quay đầu nhìn về bên người nhìn lại. Đập vào tầm mắt vẫn như cũ là máu đỏ tươi sương mù. Tựa hồ cùng xung quanh cũng không có khác biệt. Không, có khác nhau. Tần Thần ánh mắt nhìn chằm chằm phiến khu vực này vết bụi, lại hướng về xung quanh những phương hướng khác nhìn mấy lần. Hắn phát hiện trong đó địa phương khác nhau. Phía khu vực này huyết vụ rõ ràng so khu vực khác huyết vụ nhan sắc càng thâm thúy hơn. Mặc dù khác biệt rất nhỏ, nhưng đúng là có chênh lệch. Tần Thần ánh mắt sáng lên. Không do dự, hắn lập tức hướng về mảnh này nhan sắc càng đậm huyết vụ đi vào. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Tần Thần mỗi đi một khoảng cách, đều sẽ dừng lại quan sát bên nào huyết vụ nhan sắc càng đậm. Lặp lại dạng này thao tác không biết bao nhiêu lần về sau, Tần Thần tại một chỗ ngừng lại. Xuất hiện tại trước mắt hắn không còn là dập theo một khuôn khổ đỏ tươi huyết vụ, mà là một cái phi thường nhỏ động cầu. Hai bên là màu xám trắng vết đá. Động cầu độ rộng không đến 1 mét, độ cao lời nói. Không biết. Đến vị trí này, xung quanh tràn ngập huyết vụ so với ban đầu nồng nặc không biết bao nhiêu, tầm nhìn cũng từ ban đầu 2 mét biến thành hiện tại 1 mét. Tần Thần cảm giác chính mình hiện tại phảng phất là tại một cái huyết hải bên trong. Đập vào mắt đều là một mảnh đỏ tươi. Huyết vụ càng nồng đậm, đối hắn mà nói liền càng bổ, nộ tính tăng lên tốc độ cũng càng nhanh. Chỉ là, hang động này là vào hay là không vào đâu? Tần Thần có chút xoắn xuýt. Cái này bí cảnh xem xét liền không phải là đứng đắn gì bí cảnh. Nói nhảm, đứng đắn bí cảnh làm sao lại tràn ngập có thể khiến người ta biến zombie hủ lên huyết vụ? Mặc dù cái này hủ lên huyết vụ với hắn mà nói là 10 phần bảo dược. Từ hang động này quanh mình hoàn cảnh cùng với trong huyệt động rõ ràng nhan sắc càng đậm một bậc huyết vụ đến xem. Cái này hủ lên huyết vụ đầu nguồn rất có thể liền tại cái huyệt động này bên trong. Huyết vụ càng nồng đậm đối hắn ngộ tính tăng lên hiệu quả cũng liền càng rõ lộ ra, cái kia nếu là huyết vụ đầu nguồn đâu? Cái này không giúp hắn đem ngộ tính nâng cao một cái đại cấp độ đều nói không đi qua. Nhưng vấn đề là, hắn không hề xác định bên trong có thể bị nguy hiểm hay không. Lấy hắn thối thể cảnh thực lực, cảm giác ít nhiều có chút sợ a. Tần Thần đứng tại chỗ cửa hang ngừng chân mấy giây, ánh mắt dần dần thay đổi đến kiên định. Chơi, gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Hắn cũng không phải là đi trường sinh chạy, có cái gì tốt cầu. Cơ duyên này đều không sai biệt lắm tương đương với đút tới trong miệng, cái này không muốn làm sao đều nói không đi qua. Tần Thần bộ pháp kiên định, hướng về hang động đi đến, thân hình dần dần biến mất tại nồng đậm huyết vụ bên trong. Tiến vào huyệt động nội bộ, Tần Thần phát hiện xung quanh huyết vụ nồng độ lại tăng lên một cái cấp bậc. Vô số huyết vụ bao phủ ở bên người hắn, thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được một tia dinh dính. Trong huyệt động vô cùng yên tĩnh, chỉ có Tần Thần tiếng bước chân ở trong đó quanh quẩn. Theo hắn không ngừng thâm nhập, dần dần, hắn phát hiện xung quanh hai bên màu xám trắng vách đá đã biến mất không thấy gì nữa, bị nồng đậm huyết vụ bao trùm. Biến rộng rồi sao? Tần Thần thấp giọng mở miệng. Lần đầu vô cùng hẹp, mới nhà thông thái, khôi phục đi mấy chục bước, sáng tỏ thông suốt đúng không? Tần Thần không có quản nhiều như thế, vẫn như cũ hướng về phía trước tiến lên. Lại qua một đoạn thời gian, Tần Thần cuối cùng dừng bước, ánh mắt sững sờ nhìn qua phía trước. Xuất hiện tại trước mắt hắn chính là một cái to lớn hang động nhưng trong đó lại không có nửa điểm huyết vụ tồn tại. Một tầng nhàn nhạt năng lượng màu đỏ ngòm gợn sóng đem toàn bộ hang động bao khỏa, ngăn cách huyết vụ tại bên ngoài, làm cho Tần Thần có thể thấy được cái này hang động toàn cảnh. Chỉ là cái này hang động tựa hồ có chút kỳ quái, nó cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa hang động răng rấp, mà là có bằng phẳng, hình bầu dục hình. Càng giống là một loại nào đó động vật xương đầu. Xương đầu. Tần Thần tựa như nghĩ đến cái gì, con người bỗng nhiên trở lớn. Hắn nghĩ tới ban đầu nhìn thấy cái này hủ lên huyết vụ lúc giới thiệu. Hủ lên huyết vụ, thượng cổ hung thú hủ lên địa long thi hải hủ huyết hỗn hợp vạn linh triều thánh điện luyện hóa thú hồn tinh thốc thôi hóa mà thành cái này hang động không phải là cái gì kia hủ lên địa long đầu a. Cái kia vừa rồi hang động chính là thân thể của nó. Tần Thần lớn gan suy đoán. Sau một lúc lâu lắc đầu. Được rồi, không quản nó là cái gì đều không quan trọng, đối ta đều không có ảnh hưởng gì. Ngược lại là bên trong cái kia máu thoạt nhìn rất thuần a. Theo Tần Thần ánh mắt nhìn lại, hang động trung ương có một cái to lớn màu xám trắng ao đá. Trong hồ tràn ngập màu đỏ thâm huyết dịch. Sáu đầu nhàn nhạt uốn lượn máu mang từ trong huyết chỉ kéo dài mà ra, cùng phía trên hang động sáu khối màu lam nhạt tinh thốc nối liền cùng một chỗ. Màu lam nhạt tinh thốc thỉnh thoảng lóe ra lam quang, giống như hô hấp rung động đồng dạng. Mỗi một lần lập lòe đều sẽ có một đại đoàn vô cùng nồng đậm đỏ tươi huyết vụ từ tinh thốc bên trong phun ra, hướng về xung quanh bao phủ mà đi. Đây chính là Hủ Uyên huyết vụ tồn tại. Nói như vậy, bên trong cái kia hồ huyết dịch chính là Hủ Uyên địa long thi hài hủ huyết, mà phía trên những cái kia màu lam nhạt tinh thốc chính là thú hồn tinh thốc đi. Thông qua hệ thống nhắc nhở thông tin, kết hợp với một màn trước mắt, Tần Thần rất dễ dàng liền suy đoán ra mấu chốt tin tức. Chờ một chút. Chợt, Tần Thần tựa như nghĩ đến cái gì, con người bỗng nhiên trở lớn. Hắn là từ một dương thị cống thoát nước bên trong cái kia huyết sắc vòng xoáy đi vào, mà lúc đó cái kia huyết sắc vòng xoáy xung quanh liền đã mơ hồ có Hủ Uyên huyết vụ lan tràn ra. Cũng chính là nói, cái này bí cảnh bên trong Hủ Uyên huyết vụ là có thể thông qua cái kia huyết sắc vòng xoáy quyết tán ra bên ngoài, kết hợp với Hủ Uyên huyết vụ nguy hại. T. Tần Thần không khỏi hít sâu một hơi. Vạn Linh Triều Thánh Điện đây là tính toán để Hủ Uyên huyết vụ quyết tán đến trong thành, để người là thị một dương đều biến thành huyết khôi thú. Giờ khắc này, Tần Thần trực quan cảm thụ đến Vạn Linh Triều Thánh Điện đám người này điên cuồng trình độ. Đây là tính toán hủy diệt toàn bộ một dương thị tiết tấu a. Khó trách thế giới các nước đều đối với nó không tha thứ, thử hỏi có quốc gia nào có thể cho phép những chuyện tương tự phát sinh ở chính mình quốc thổ. Không được. Nếu như có thể đi ra nhất định phải đi chấp pháp cục báo cáo. Mặc dù Tần Thần không muốn bị Vạn Linh Triều Thánh Điện cường giả để mắt tới, nhưng liên quan tới toàn bộ Mộc Dương thị nhân loại an nguy, hắn không thể không làm như thế. Mộc Dương thị là hắn trưởng thành thành thị, gánh chịu hắn đếm không hết ký ức. Vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem Mộc Dương thị luân hãm. Bất quá tất cả những thứ này đều phải chờ hắn từ cái này bí cảnh đi ra lại nói, đến mức hiện tại. Hắn hay là đối hang động trong huyết chỉ hủ đen địa long thi hải hủ huyết tương đối cảm thấy hứng thú. Chương 54, tối thể 8 tầng đỉnh phong chương 54, tối thể 8 tầng đỉnh phong nhìn qua trước mắt bao khỏa hang động năng lượng màu đỏ ngòm gợn sóng, Tần Thần cũng không có tùy tiện hành động, mà là ngồi xổm người xuống, từ trên mặt đất nắm một cái thảm vi khuẩn, hướng về hang động ném tới. Phu phu thảm vi khuẩn tại tiếp xúc đến năng lượng màu đỏ ngòm gợn sóng lúc giống như đụng phải một cái ngâm một chút đồng dạng, trực tiếp xuyên qua. Mà thảm vi khuẩn không có nhận đến bất luận cái gì phá hư, nhưng mà vẹn vẹn dạng này còn chưa đủ. Tần Thần lại từ trên thân kéo xuống một điểm số lượng không nhiều vải, xoa nắn thành viên, lại lần nữa hướng về hang động ném qua. Được đến kết quả cùng vừa rồi cũng không khác biệt gì. Hai lần kết quả đều bày ở cái này, Tần Thần cũng không có quá nhiều do dự, trực tiếp đưa tay trái ra. Giống như hai lần trước đồng dạng, Tần Thần tay trái trực tiếp xuyên tấu năng lượng màu đỏ ngòm gợn sóng, đồng thời không có cảm giác được nửa điểm khó chịu. Tần Thần ánh mắt ngưng lại, bước ra một bước, toàn bộ thân thể đều tiến vào hang động bên trong. Quay đầu nhìn lại, tất cả đỏ tươi huyết vụ đều bị ngăn cách tại bên ngoài, không có thẩm thấu vào cho dù một điểm. Hiện nay đến xem tựa hồ chỉ có cái này Hủ Uyên huyết vụ không thể đi vào, cái khác có vẻ như đều không có vấn đề gì. Cái này năng lượng gợn sóng là vốn là tồn tại, hay là Vạn Linh Triều Thánh Điện kỳ tác? Được rồi, không nghĩ nhiều như vậy, hay là xem trước một chút cái này Hủ Uyên địa long thi hải hủ huyết đến cùng có cái gì hiệu quả. Nghĩ tới đây, Tần Thần trong ánh mắt lóe ra hào quang sáng tỏ. Hắn thích nhất chính là loại này thoạt nhìn liền rất tà ác, rất quỷ dị đồ vật. Đồng dạng vật như vậy tuyệt đối có đại đại tích tác dụng phụ. Tác dụng phụ càng lớn, hắn đương nhiên liền càng vui vẻ. Mấy hơi về sau, Tần Thần đi tới huyết chỉ phía trước. Cái này hồ huyết dịch tin tức cặn kẽ cũng hiện lên ở trước mắt hắn. Thi hài hủ huyết, cơ thể sống địa ngục ngưng kết, thượng cổ hung thú Hủ Uyên địa long vẫn lạc về sau, nó mục nát huyết đục cùng địa mạch bán khí dung hợp bán sinh vật nửa năng lượng tụ hợp thể, trạng thái bình thường bên dưới hiện ra sền sệt đỏ thâm thể dính vật chất tác dụng phụ, thương biến hủ thực, tiếp xúc vật thể sẽ ra tốc nó phân tử vỡ vụn, kim loại dì xét thành bùn, nham thạch sa hóa, huyết đục thành than chóc từ mảng, quá trình cực độ thống khổ, hóa niệm vang vọng, hủ huyết ẩn chứa địa long trước khi chết ngập trời bán niệm, tạo thành tinh thần ô nhiễm trạng, chưa phòng hộ người rơi vào điên cuồng huyết tượng, chà chà. Đầu nguồn chính là đầu nguồn a. Bộ này tác dụng chính là không thể chê, so với phía ngoài những cái kia Hủ Uyên huyết vụ mạnh hơn nhiều. Tần Thần chép miệng một cái. Nhìn, đây cũng là phân tử vỡ vụn, lại là tinh thần ô nhiễm, nghe lấy liền cao cấp rất nhiều có hay không? Chỉ là, tác dụng phụ càng mạnh hắn càng vui vẻ. Phục sinh a, ta. Khu khu. Niệm sai lời kịch. Nghịch chuyển đi. Tác dụng phụ. Tác dụng phụ nghịch chuyển, tiếp xúc vật thể sẽ ra tốc nó phân tử gây dựng lại, có thể thay thế tinh năng đối thân thể tiến hành rèn luyện, nửa đường không có bất kỳ cái gì thống khổ, chỉ có sảng khoái. Không nhận đoán nghiệp ảnh hưởng, tinh thần thời khắc bảo trì thanh minh trạng thái, cực lớn biên độ để cao nội tính. Nhìn thấy bộ này tác dụng lịch chuyển về sau hiệu quả, Tần Thần trên mặt lộ ra nồng đậm nghi vấn. Hắn liền nói đây là bảo dược đi. Quả nhiên không sai. May mắn hắn cuối cùng vẫn là đi vào, không phải vậy liền muốn bỏ qua như thế lớn cơ duyên. Không do dự, Tần Thần trực tiếp nhảy vào huyết chỉ, do dự một giây đều là đối cái này thi hải hủ huyết không tôn trọng. Tiến vào huyết chỉ, Tần Thần cảm giác đầu tiên là dính dính, thứ hai cảm giác chính là sảng khoái. Hắn có thể cảm nhận được đặc dính thi hải hủ huyết đang không ngừng hướng thân thể của hắn bên trong chui đi. Trong quá trình này tựa như là có mấy cái chuyên nghiệp kỹ sư mỹ nữ tại đối hắn tiến hành xoa bóp đồng dạng. Toàn bộ thân thể đều phảng phất bị mở ra, một trận tiếp lấy một trận sảng khoái không ngừng các vị trí cơ thể chuyển đến. Đồng thời trong đầu cũng không có lúc không có khắc không chuyển đến cảm giác mát mẻ. Thân thể cùng trên tinh thần cực hạn hưởng thụ làm cho Tần Thần phảng phất là lâm vào nhân gian tiên cảnh đồng dạng, trên mặt không tự giác lộ ra không màng danh lợi nụ cười, càng là trực tiếp ngủ tiếp đi. Không biết qua bao lâu, Tần Thần yếu ớt tỉnh lại, đập vào mi mắt là một cái đã trống không hồ. Trong đó thi hài hủ huyết toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn không có nửa điểm bóng dáng. Thời khắc này Tần Thần cảm thấy tinh thần vô cùng sung mãn, thân thể bên trong tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng. Chậm rãi đứng lên, nắm tay, vung ra. Oanh! Không khí bên trong truyền đến một trận nổ vang. Thối thể 8 tầng đỉnh phong. Tần Thần kinh hỉ lên tiếng, thần sắc vô cùng kích động. Hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình bèn bèn chỉ là ngủ cái cảm giác, cảnh giới liền từ nguyên lai thối thể 6 tầng tiêu vọt đến thối thể 8 tầng đỉnh phong, tùy thời đều có đột phá thối thể 9 tầng khả năng. Tốc độ này, thật sự cưỡi tên lửa đều không có nhanh như vậy a. Lấy hắn bình thường tốc độ tu luyện, muốn từ thối thể 6 tầng đột phá đến thối thể 8 tầng đỉnh phong ít nhất đều cần mấy tháng thậm chí càng lâu thời gian. Nhưng bây giờ tắm một cái, ngủ một giấc, thời gian này liền bị kịch liệt rút ngắn. Hưng phấn phía dưới, Tần Thần không khỏi tại nguyên chỗ diễn luyện lên thất thương quyền, cảm thụ được trong cơ thể mình đột nhiên tăng mạnh lực lượng. Sau một hồi khá lâu mới dừng lại động tác, nhưng ánh mắt bên trong vẫn như cũ lưu lại nhàn nhạt hưng phấn. Lại là một hồi lâu thời gian trôi qua, Tần Thần mới bình phục kích động tâm. Ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Mặc dù từ thối thể 6 tầng tiêu thăng đến thối thể 8 tầng đỉnh phong tiến độ này vô cùng kinh người, nhưng đây chính là nguyên một hồi hủ huyền địa long thi hải hủ huyết, không có đạo lý chỉ có điểm này hiệu quả. Tần Thần nhắm mắt lại, cảm thụ trong cơ thể mình có hay không phát sinh biến hóa, nhưng qua tốt một đoạn thời gian cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Sau một lúc lâu, mở to mắt, bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, không hiểu rõ liền không nghĩ. Dù sao nếu quả thật có thay đổi gì về sau khẳng định sẽ biết. Nâng tay phải lên, hướng về tinh hoàn nhìn lại. Ta cái này một giấc vậy mà ngủ 6 canh giờ sao? Thật đúng là đủ lâu dài a. Từ lúc xuyên qua đến cái này thế giới, hắn còn giống như là lần đầu tiên ngủ lâu như vậy. Xem ra hoàn cảnh đúng là có thể ảnh hưởng ngủ chất lượng. Tại chỗ này, thân thể cùng tinh thần hai tầng hưởng thụ, ngủ đến tự nhiên là vô cùng dễ chịu. Mà còn hắn hiện tại cảm giác chính mình tư duy khách quan trước đây rõ ràng nhanh hơn rất nhiều trước đây không hiểu rõ nguyên lý đồ vật hiện tại xem ra lại vô cùng đơn giản. Tần Thần minh bạch, đây là hắn ngộ tính biên độ lớn tăng lên về sau mang đến hiệu quả. Đây chính là thiên tài trong mắt thế giới sao? Khó trách sẽ có câu nói kia, người và người chênh lệch, có đôi khi so với người cùng chó ở giữa chênh lệch còn mu lớn. Hiện nay, duy nhất để Tần Thần có chút không quá thoải mái chính là y phục trên người hắn. Bởi vì thi hài hủ huyết dần, hắn hiện tại y phục đã hoàn toàn biến thành màu đỏ sậm, đồng thời vô cùng dính, xuyên cực kỳ không thoải mái. Nếu như vẹn vẹn dạng này cũng coi như, mấu chốt nhất là y phục này trên thân mang theo một cỗ hôi thối. Người để người sinh lý tính khó chịu cái chủng loại kia. Phàm là không phải hắn còn có chút xấu hổ chi tâm, không nghĩ đem chim đi dạo lời nói, hắn hiện tại đã sớm đem y phục này thoát. Tần Thần từ trong hồ nhảy lên một cái. Cơ duyên đã được đến, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách tìm tới đường đi ra ngoài. Bất quá, Tần Thần ngẩng đầu hướng về trên đỉnh nhìn lại, nguyên bản 6 đầu đốn lượn máu mang theo hủ huyền địa long thi hài hủ huyết biến mất cũng biến mất không thấy gì nữa. Phía trên thú hồn tinh thốc thiếu đầu nguồn cung ứng, cũng không tại tiếp tục toát ra máu đỏ tươi sương mù. Vạn Linh Triều Thánh Điện đám người này xem xét liền không có lòng tốt, tuyệt đối có đại âm mưu. Làm một cái đại hạ người, hắn đương nhiên không thể nhìn Vạn Linh Triều Thánh Điện tàn sát đồng bào của mình. Cho nên, cái này thú hồn tinh thốc hắn liền thu nhận. Chương 55, rời đi bí cảnh chương 55, rời đi bí cảnh thú hồn tinh thốc, lấy đặc biệt tần số phát ra mạch xung chấn động vật chất hạt căn bản, đối nó tiến hành pha loãng. Vô cùng đơn giản công năng giới thiệu, cũng không có cái gì tác dụng phụ. Chợt nhìn hình như đối hắn không có cái gì tác dụng, trên thực tế đúng là không có cái gì chứng dụng. Nhưng Vạn Linh Triều Thánh Điện đồ vật là không thể nào giữ lại cho bọn họ, mà còn liền tính chính hắn vô dụng, thứ này bản thân giá trị có lẽ không thấp a. Cầm đi bán có lẽ có thể bán cái giá tốt. Điều kiện tiên quyết là chấp pháp cục đến lúc đó sẽ không đem hắn trở thành Vạn Linh Triều Thánh Điện người bắt lại. Tần Thần tại trên mặt đất kéo một cái thảm vi khuẩn, coi nó là thành bao khỏa đem những này tinh thốc toàn bộ đều trăng lên, liền hướng về bên ngoài đi đến. Cùng lúc trước khác biệt, lần này là chỗ nào huyết vụ nhạt hắn đi nơi nào. Huyết vụ càng nhạt địa phương, cách lối ra có lẽ càng gần a. Tần Thần dù sao là như thế lý giải. Đúng hay không hắn cũng không biết, nhưng hiện nay không có đầu mối tình huống cũng chỉ có thể như thế đi. Tại Tần Thần cố gắng tìm kiếm ra miệng thời điểm, Mục Dương Thị, sát vách Lâm Hải Thị một tòa biệt thự bên trong. Một người dáng dấp thanh niên tuấn mỹ cùng một cái dần dần già đi lao hậu đang ngồi ở một cái bàn phía trước. Thanh niên tay nâng một ly rượu đỏ, nhẹ nhàng nhấp một miếng, trên mặt hiện ra một vẻ hưởng thụ. Mặc dù an phận thời gian có chút buồn chán, nhưng xác thực rất hài lòng. Nói đi, thì bà, vô sự không đăng tam bảo điện, ngươi tìm đến ta làm gì? Lao hậu cũng chính là hỉ bà nhàn nhạt nhìn thanh niên một cái, đánh bóng đồng dạng âm thanh từ trong miệng nàng phun ra. Hắc xà, sát vách Mộc Dương Thị sự tình chắc hẳn ngươi nghe nói a. Nghe nói, nhưng thì tính sao đâu. Hắc xà lung lay trong tay ly rượu đỏ, lại lần nữa nhẹ nhàng nhấp một miếng. Thì bà ánh mắt ngưng lại, nhạt tiếng nói, ta chỉ là nghĩ đến nhắc nhở ngươi, đừng giống sát vách hai cái kia ngu xuẩn đồng dạng. Ta cũng không muốn chúng ta bên này hủ lên bí cảnh mỏ neo xảy ra vấn đề. Ta không nghĩ tiếp nhận tấn đại nhân lửa giận, cũng không muốn lấy ra chính mình tiếp cận một nửa tích góp đi một lần nữa xây dựng một cái bí cảnh mỏ neo. Ngươi hiểu ta ý từ à? Ngươi đều nói sát vách hai cái kia là ngu xuẩn, cho nên đừng cầm ta cùng hai cái kia ngu xuẩn đánh đồng. Ta thậm chí đều không có tại bí cảnh mỏ neo xung quanh bày ra cảnh giới trận văn, bởi vì ta đem nó giấu ở một cái không có khả năng có người biết địa phương. Hắc xà trong mắt lóe ra tinh quang, mang theo tràn đầy tự tin. Thì bà thật sâu nhìn hắn một cái, sau một lúc lâu mở miệng nói, dạng này tốt nhất, Lâm Hải Thị nơi nào đó. Một cái vòng xoáy màu đỏ ngòm không ngừng hướng ra ngoài tản ra nhàn nhạt gợn sóng năng lượng, nhàn nhạt đỏ tươi khí tức từ trong đó chảy ra. Chợt, nguyên bản bình tĩnh vòng xoáy thay đổi đến bạo động, từng vòng gợn sóng năng lượng không ngừng hướng về bốn phía khuếch tán. Mấy giây sau, một cái màu đỏ sẫm đồ vật từ trong bị nôn ra. Cái này đồ vật tại sau khi rơi xuống đất nháy mắt bắn ra, cực tốc hướng về phía trước chạy đi, phản phất phía sau có cái gì đáng sợ đồ vật đồng dạng. Mà nó không phải cái gì mà khác, chính là Tần Thần. Mười mấy giây phía trước hắn tại Hủ Uyên bí cảnh bên trong dạo chơi 4-5 cái canh giờ về sau rốt cuộc tìm được lúc trước tại Mộc Dương thị trong đường cống ngầm gặp mặt đến cái kia huyết sắc vòng xoáy. Không tìm được đường đi ra ngoài phía trước a, hắn rất cấp bách. Nhưng thật tìm tới đi, hắn lại có chút do dự. Truy cứu nguyên nhân còn là bởi vì hắn cũng không có quên ban đầu ở cái kia huyết sắc vòng xoáy phía trước có thể là có một cái màu đen con quắc lớn trông coi đây. Lúc ấy liền Hà Văn cái này đã bước vào tinh mạch cảnh cường giả đều bị cái kia con quắc lớn một cái nuốt lấy. Hắn đi ra ngoài sẽ đi hay không cùng Hà Văn làm bạn. Bất quá hắn cũng không có do dự quá lâu liền làm ra quyết định. Ra. Thực lực của hắn bây giờ đã đạt đến tối thể 8 tầng đỉnh phong, liền xem như Hà Văn một lần nữa đứng ở trước mặt hắn cũng không sợ chút nào. Mặc dù tỷ lệ lớn như thường không phải cái kia con quắc lớn đối thủ, nhưng hắn lại không cần thiết cùng nó tử chiến, phía dưới đường thủy địa hình điều kiện, chỉ cần hắn sau khi ra ngoài lập tức liền chạy. Tại cái kia con quắc không có kịp phản ứng phía trước chạy ra một khoảng cách, hắn có cực lớn khả năng chạy mất. Tần Thần là như thế nghĩ, cũng làm như vậy. Cho nên từ huyết sắc vòng xoáy đi ra về sau hắn lập tức có cẳng liền chạy. Chỉ là đang chạy đi ra một khoảng cách về sau hắn lại chợt phát hiện tựa hồ có chút không thích hợp. Nơi này có vẻ như không phải một dương thị cống thoát nước. Mặc dù mùi đồng dạng là vô cùng khó ngửi, nhưng cống thoát nước càng giống là loại kia ở mức hoàn cảnh đường giữa một lại dính dính mục nát nước vị liền cùng trứng thối đồng dạng. Mà nơi này lại giống như là nhiều loại làm ở mức mục nát vật món thập cẩm mùi nồng đậm lại phức tạp. Thoáng chậm dần tốc độ về sau Tần Thần xác định nơi này xác thực không phải một dương thị cống thoát nước, mà là một cái chỉ có yếu ớt ánh sáng, chất đầy rác rưởi cự đại không gian. Phóng tầm mắt nhìn tới, có thể nhìn thấy trừ rác rưởi hay là rác rưởi. Tần Thần cảm giác chính mình mới từ trong biển máu đi ra ngược lại tiến vào rác rưởi trong biển. Dừng bước lại, quay đầu nhìn về sau lưng nhìn lại, vòng xoáy màu đỏ ngòm vẫn còn tại tản ra nhàn nhạt gợn sóng năng lượng, cùng phía trước tại Mộc Dương thị nhìn thấy huyết sắc vòng xoáy không khác nhiều, nhưng lại không có cái gì con quắc lớn bỗng nhiên nhảy ra. Tần Thần nhíu mày, hắn không hiểu vì cái gì chính mình đi ra về sau sẽ đến nơi này. Đối với bí cảnh một chút tri thức hắn hay là có hiểu biết. Trên lý luận đến nói nếu như hắn là từ đi vào cái kia huyết sắc vòng xoáy đi ra, hẳn là sẽ trở lại Mộc Dương thị cống thoát nước mới đúng. Cho nên hiện tại chỉ còn lại một lời giải thích. Đó chính là trước mắt cái này huyết sắc vòng xoáy cũng không phải là hắn lúc ấy đi vào cái kia, mà cái này đồng thời cũng mang ý nghĩa. Hủ Uyên bí cảnh mỏ neo không chỉ một. Phút chốc, Tần Thần bỗng nhiên giơ tay lên, tinh hoàn bên trên tự động hiện ra một cái màu lam nhạt nhỏ màn hình. Mà tại nhỏ màn hình góc trái trên cùng, có ba cái chữ nhỏ, Lâm Hải Thị. Quả nhiên, Tần Thần trong mắt lóe ra không hiểu tia sáng. Vạn Linh Triều Thánh Điện âm mưu xem ra so hắn tưởng tượng bên trong còn một lớn. Từ hiện tại tình huống đến xem, Mộc Dương Thị, Lâm Hải Thị, thậm chí nhiều hơn thành thị cũng có thể là bọn họ mục tiêu. Đây là nghĩ làm một đợt lớn a. Tần Thần thấp giọng thì thầm. Báo cáo chấp pháp cục sự tình không thể kéo, chờ hắn rời đi địa phương quỷ quái này, đổi bộ quần áo về sau liền lập tức đi tìm Lâm Hải thị chấp pháp cục. Tuyệt đối không thể để Hủ Uyên huyết vụ tỏa ra đến trong thành thị. Tình huống không hề thật là khéo, nhưng cũng không phải là không có tin tức tốt. Ít nhất mục nát bên trong nguyên bí cảnh không có mới Hủ Uyên huyết vụ sinh ra. Đầu nguồn đều bị hắn hút khô, còn thế nào sinh? Những này Hủ Uyên huyết vụ hiện tại đối hắn cũng không có một chút tác dụng, nội tính của hắn tại hấp thu Hủ Uyên địa long thi hải hủ huyết về sau tăng lên biên độ phi thường lớn, những huyết vụ này đã không cách nào đối hắn bây giờ nội tính có chút tăng lên. Lại lần nữa thật sâu nhìn thoáng qua cái này bí cảnh mỏ neo về sau, Tần Thần liền tại cái này rác rưởi trong biển tìm lên xuất khẩu. Chương 56, ta kỳ thật có thể giải thích chương 56, ta kỳ thật có thể giải thích Lâm Hải Nhất Trung, diễn võ trưởng. A. Một trận tiếng hoan hô to lớn bỗng nhiên ở đây bên trên bộc phát, âm thanh đinh tai nhức óc, vang vọng toàn bộ diễn võ trường. Thanh Tuyết nữ thần quá ngưu bức. Vô địch. Vô địch. Vô địch. Cái gì nhị trung đệ nhất cường giả, không phải là bị chúng ta Thanh Tuyết nữ thần một chiêu đánh bại. Ấy ấy ấy. Các ngươi làm sao có thể như thế chảo phúng người khác đâu? Không phải hắn quá yếu, mà là Thanh Tuyết nữ thần quá mạnh, lấy Thanh Tuyết nữ thần thực lực, toàn bộ Lâm Hải thị học sinh cấp 3 có cái nào có thể chịu đựng được nàng một chiêu. Liền xem như một chút học sinh lớp 11 cũng không phải nàng đối thủ a. Đám người thanh âm bên trong mang theo rõ ràng hưng phấn, mang trên mặt nồng đậm kích động cùng kiêu ngạo. Theo con mắt của bọn hắn ánh sáng nhìn lại, chỉ thấy một cái khuôn mặt tuyệt mỹ, tóc xanh như suối rủ xuống, da thịt trắng hơn tuyết chiếu đến phân cánh, mày như núi xa đen nhạt, mắt giống như thu thủy sóng ngang tuyệt mỹ thiếu nữ đang đứng tại đài diễn võ bên trên. Vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, liền có một loại phong hoa tuyệt đại cảm giác. Nàng chính là trong miệng mọi người Thanh Tuyết nữ thần, An Thanh Tuyết. Lâm Hải Nhất Trung xây trường đến nay độ phù hợp tinh năng cao nhất tuyệt thế thiên tài. An Thanh Tuyết khuôn mặt thanh lãnh mà nhìn xem đối diện nửa quỷ trên mặt đất nam sinh, nhặt tiếng nói, còn muốn tiếp tục đánh sao? Triệu Lôi cười khổ một tiếng, nhịn không được ho khan mấy lần, lắc đầu bất đắc dĩ nói ra, không đánh. Thân là Lâm Hải nhị trung lớp 10 người mạnh nhất, Triệu Lôi có 80 điểm tinh năng độ phù hợp, thức tỉnh hơn nửa tháng liền đột phá đến tối thể tầng 5. Hắn có chính mình ngạo khí, nhưng đó là tại hôm nay phía trước, sau ngày hôm nay, hắn cảm thấy hắn sẽ là một cái khiêm tốn người. Ít nhất tại Lâm Hải thị bên trong hắn lại như vậy, chỉ vì trước mắt hắn vị này thiếu nữ là thật có chút quá vượt chỉ tiêu. Đối mặt vị này thiếu nữ thời điểm, hắn bỗng nhiên nhớ tới chính mình khi còn bé đi theo phụ thân lần thứ nhất nhìn thấy tòa kia thế giới cao nhất núi thời điểm nội tâm rung động. Cùng hiện tại cảm giác giống nhau như lúc. Độ phù hợp tinh năng 95, thức tỉnh hơn nửa tháng tối thể 7 tầng đỉnh phong. Đây là người. Phàm là hắn đến tìm nàng chiến đấu phía trước biết cảnh giới của nàng là thối thể 7 tầng đỉnh phong, hắn làm sao cũng không có khả năng đến tìm được a. Hắn một cái vừa vặn đột phá thối thể tầng 5 người cùng thối thể 7 tầng đỉnh phong đánh. Nói đùa cái gì? Cũng không có người nói cho hắn độ phù hợp tinh năng kém 15 điểm chênh lệch sẽ lớn như vậy a. Bất quá nên nói không nói. Nữ sinh này là thật đẹp mắt. An Thanh Tuyết ánh mắt nhàn nhạt nhìn Triệu Lôi một cái, liền quay người hướng về dưới đài đi đến. Nếu như không phải đối phương đều đã đánh đến tận cửa, nàng là sẽ không cùng hắn chiến đấu. Giữa hai bên thực lực sai biệt quá lớn, hoàn toàn không có chiến đấu cần phải. Lâm Hải Nhất Trung hiệu trưởng đối nàng có ân, từ khi thức tỉnh đến nay nàng tài nguyên đều là đối phương bao. Cho nên nàng sẽ không để bất luận kẻ nào để trà đạp Lâm Hải Nhất Trung tôn nghiêm. Xuống đài về sau, An Thanh Tuyết không có tiếp tục ở tại trường học, mà là đi ra cửa trường, hướng về trong nhà phương hướng đi đến. Lâm Hải Thị, tên như ý nghĩa, là một tòa Lâm Hải thành thị. An Thanh Tuyết đi tại bên bờ biển trên đường đi, đột nhiên một trận gió biển thổi vào, để nàng nhịn không được dừng bước, có chút nghiêng đầu nhìn lại. Tà Dương Dung làm nóng bỏng vàng lỏng, rồi mặt biển. Mảnh vàng vụn tại đỉnh sóng nhảy vọt, đâm vào mắt người phát đau. Hoàng hôn dọc theo gợn sóng, lặng yên trèo lên, đem chân trời xóa tung mây sợi thô nhuộm thành thiêu đốt cho tàn. Trong thoáng chốc, nàng tựa hồ nhìn thấy một đôi tướng mạo bình hòa phu thê dắt một cái tiểu nữ hài tay tại bờ biển chơi đùa. Người một nhà trên mặt đều mang nụ cười vui vẻ, tất cả thoạt nhìn là tươi đẹp như vậy. Phút chốc, từng kia mát mẻ từ khóe mắt nàng truyền đến, An Thanh Tuyết cái này mới lấy lại tinh thần. Ánh mắt đạm đạm nhìn qua mặt biển, lại ngừng chân một hồi lâu về sau mới tiếp tục hướng về trong nhà đi đến. Không bao lâu thời gian, nàng liền về tới nhà mình dưới lầu. Nơi này là một cái rất phổ thông tiểu khu, đi tới phòng 708, mang theo suy nghĩ An Thanh Tuyết như là thường ngày đồng dạng trực tiếp mở cửa. Một giây sau, một cái thân ảnh quen thuộc đập vào nàng tầm mắt. An Thanh Tuyết con ngươi có chút trừng lớn, vô ý thức mở miệng hô, "Ba." "Ai?" Ngay tại cho chính mình thắt cúc áo Tần Thần nghe đến cái này ồn ào cũng là vô ý thức ngẩng đầu, trả lời một câu. "Ồ." Ánh mắt hai người ở giữa không trùng đối bính, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương ở bức. Khi phản ứng về sau Tần Thần trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, tay vẫn như cũ lưu lại tại quần áo trên nút thắt, thăm dò tính nói, "Cái kia, ta kỳ thật có thể giải thích." "Giải thích cái gì?" "Giải thích ngươi vì sao lại chẳng biết tại sao xuất hiện tại trong nhà ta, vì sao lại mặc cha ta y phục, còn chiếm ta tiện nghi." An Thanh Tuyết giữa hai hàng mày ẩn chứa sát khí, đôi mắt bên trong phun trào vô biên lửa giận. Nàng khi còn bé có một cái vô cùng tốt đẹp tuổi thơ, nhưng tại nàng 12 tuổi năm đó, một cái bình thường buổi chiều chơi xong trở về sau lại chỉ có thấy được trên bàn phụ mẫu lưu một tấm rời đi tờ giấy. Từ đó về sau, phụ mẫu của nàng liền biến mất tại cuộc sống của nàng bên trong, chỉ cấp nàng lưu lại một gian nhà này cùng một chút miễn cưỡng đủ nàng sinh hoạt cần thiết tinh tế. Nàng vô số lần mơ tới phụ mẫu của nàng, đều sẽ chất vấn bọn họ vì cái gì muốn rời khỏi nàng. Nhưng mộng tỉnh về sau lại phát hiện tất cả đều chỉ là bọt nước. Vừa rồi tại bờ biển nhìn xem trời chiều, nàng không khỏi nghĩ đến trước đây hình ảnh, mãi đến về đến nhà vẫn có chút hoảng hốt. Cho nên đột nhiên nhìn thấy mặt phụ thân mình trước đây quần áo Tần Thần mới sẽ vô ý thức buột miệng nói ra một tiếng ba. Chỉ là vừa mới nàng có nhiều mộng bức, hiện tại liền có nhiều phẫn nộ. Nhìn qua Tần Thần tấm kia nhìn như vô tội mặt, nàng hiện tại chỉ có một ý nghĩ, đó chính là làm cho đối phương biết cái gì gọi là xã hội tàn khốc. Nhớ tới ở đây, An Thanh Tuyết thân hình nháy mắt bắt ra, hướng về Tần Thần vội vã đi. Trong chớp mắt liền đi đến Tần Thần trước người, một trưởng hướng về đối phương hung hăng ấn đi. Lăng lệ trưởng phong tản ra cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Thối thể 7 tầng đỉnh phong. Tần Thần trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một tia, bởi vì hắn hiện tại là thối thể 8 tầng đỉnh phong. Tiến vào trong nhà người khác trộm xuyên người khác y phục đúng là hắn không đúng. Lúc đầu hắn là nghĩ đến lén lút xuyên xong sau liền chạy, người nào nghĩ đến như thế vừa vặn liền gặp phải đối phương trở về. Đến mức nàng nói hắn chiếm nàng tiện nghi, cái kia hoàn toàn chính là lời nói vô căn cứ. Chỉ có thể nói đây là hắn vô ý thức phản ứng. Không hiểu nghe đến một tiếng ba cho dù ai đều sẽ nên một tiếng a. Không phải vậy chẳng phải là không nể mặt nàng, để nàng rất xấu hổ. Từ trước mắt tình huống đến xem giảng đạo lý là nói không thông. Đã như vậy, vậy hắn cũng chỉ có thể lấy ra hắn hiểu sơ quyền cước. Tần Thần tay phải bỗng nhiên lộ ra, đi sau mà tới, cùng An Thanh Tuyết đánh tới một trường đối bính. Và anh,